Chương 2685, ta thiếu ngươi. Chương 2685, ta thiếu ngươi. Dù sao, thi triển Cửu Ngũ Chí Tôn một kiếm này chiêu, kiếm ý cùng chiến lược siêu việt thiên đạo, đã là Diệp Phi thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu như lúc này còn muốn thi triển kiếm ý, vậy mình thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Diệp Phi đã quản không được nhiều như vậy. Bây giờ Lộ Dạ đã tỉnh ngộ, mình lại có thể nào thật giết chết nàng? Nếu quả thật làm như vậy, vậy mình cả một đời cũng sẽ không tha thứ mình. Đạo kiếm ý này đánh ra sát na, Lộ Dạ trước người, lập tức xuất hiện một mặt từ mấy chục ngàn trôi kim kiếm tạo thành kiếm thuẫn. Cũng liền tại kiếm thuẫn xuất hiện sát na, phốc một tiếng, Diệp Phi thân thể còn là bị kiếm ý cho phản vệ, ngũ tạng bị hao tổn, trong miệng phun ra một ngụm máu đặc. Thế nhưng là, bởi vì Diệp Phi kiếm ý đã tiêu hao quá nhiều, cái này đế vương kiếm thuẫn khủng bố cũng vô pháp tiếp nhận cái này chín đầu kiếm long công kích. Diệp Phi che ngực, đã không để ý tới thân thể của mình đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm xa xa Lộ Dạ. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Kiếm thuẫn căn bản ngăn cản không nổi chín đầu kiếm long tiến công. Căn bản ngăn cản không nổi. Có ai có thể giúp một tay? Có ai? Thánh quang thủ hộ. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa chí thần cũng rõ ràng địa nhìn thấy màn này, nhìn thấy Lộ Dạ không tránh không né cũng không phản kích một màn, cho nên, hắn trực tiếp lắc tay bên trong ma pháp quyền trượng, trực tiếp đánh ra một đạo cường hãn pháp thuật phòng ngự. Trong chốc lát, một đạo màu bạc trắng lồng ánh sáng bao phủ tại Lộ Dạ trên thân, tản ra hào quang chói mắt. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Và anh, kia chín đầu kiếm long hung hăng đụng vào kia mặt kiếm thuẫn phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn, kia mặt kiếm thuẫn căn bản ngăn cản không nổi chín đầu kiếm long xung kích, trực tiếp vỡ nát. Không có kiếm thuẫn phòng ngự, cái này chín đầu kiếm long tựa như thoát cương thần câu, kế tiếp theo hướng phía Lộ Dạ khởi xướng xung kích. Ầm ầm. Khi thứ nhị đạo điên cuồng tiếng nổ vang lên sát na, Lộ Dạ chung quanh bao phủ màu trắng bạc lồng ánh sáng, cùng nàng cả người đã bị chín đầu kiếm long cho chôn bụi, bị kia bùng lên kim sắc hào quang cho bao phủ. Bùng lên kim sắc quang mang, khiến cho thiên địa này đều bị nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Ào ào ào. Hô hô hô. Cùng bạo sóng xung kích cùng thanh âm khuyết tán ra, bốn phương tám hướng mười mấy bên trong dãy núi đều bị chấn động đến sụp đổ vỡ vụn. Bởi vì mọi người sớm thoát đi duyên cớ, cho nên mới không thể bị cỗ này cuồng bạo kiếm ý cho tác động đến. Bất quá, ngay cả như vậy, kia cọ rửa tới khí lãng cũng mọi người khí huyết sôi trào, rất khó chịu. Lúc này, trên không phía trên, bạo tạc khu vực, không gian một trận vỡ vụn cổ động, phảng phất là từng khối pha lê bị đánh nát, lại mình dung hợp. Nơi xa, chứ hễ lẽ nạ cùng ổn sần bảy người, những người khác cũng đều hồi thần lại. Tiểu cô nương này không tránh không né, không tiến công cũng không phòng ngự. Nàng, nàng đây là chuẩn bị tự sát ta. Lao khất cái kinh thanh nói. Thế nhưng là nàng tại sao phải làm như thế? Độc Vương một mặt không hiểu nói, ta cảm giác được, thực lực của nàng căn bản không có toàn bộ thi triển đi ra. Nếu như nàng đem mình thực lực toàn bộ thi triển, kia Diệp Phi một chiêu này, nàng cũng không có khả năng không chịu nổi a. Những người khác cũng đều một mặt khó hiểu nhìn qua bầu trời xa xăm. Lộ Dạ, ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì mới tốt. Helena nhìn qua bầu trời xa xăm, tự mình lẩm bẩm. Ổn Sơn cùng bà ủa mấy người cũng đều nhìn qua bầu trời xa xăm, nắm thật chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Kỳ thật, tại bọn hắn nhìn thấy Lộ Dạ từ bỏ chống lại thời điểm, liền đã hồi phục thần trí. Chỉ sợ, đã từng Lộ Dạ là thật lại trở về. Cũng chính bởi vì vậy, Lộ Dạ mới có thể bởi vì cảm thấy mình kém chút giết Diệp Phi, mà ảo não, cho nên nghĩ tới để mạng lại còn. Lộ Dạ tỉ tỉ, ngươi nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện a. Át nổn nước mắt rưng rưng địa nói. Helena ôm thật chặt Át nổn, nước mắt chảy xuôi, run giọng nói, yên tâm đi. Át nổn, Lộ Dạ, nàng không có việc gì. Át nổn lừ một tiếng, dùng sức gật gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua nơi xa không trùng, kia chín đầu kiếm long va chạm vị trí, duy trì tuyệt đối trầm mặc. Mà Diệp Phi thì là nhìn chằm chằm nơi xa, nắm thật chặt nắm đấm, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, trong lòng đều giống như đang dỉ máu. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Lộ Dạ đừng ra sự tình, cầu nguyện cái này bi kịch không muốn đủ thành. Kia tiếng nổ, cùng kia bùng lên kim sắc hào quang trọn vẹn cầm tiếp theo mấy phút mới biến mất. Khi hết thể ngưng xuống lúc, tất cả nhìn qua, liền thấy toàn thân vết thương chồng chất Lộ Dạ đang đứng tại không trung. Lộ Dạ. Diệp Phi thấy Lộ Dạ chỉ là bị thương, cũng chưa chết, ngạc nhiên hô to một tiếng. Nhưng mà, một giây sau, phốc. Lộ Dạ trực tiếp phun ra một ngụm máu đặc, thân thể tại không trung lay động một cái, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. Lộ Dạ, Lộ Dạ tỷ tỷ. Xa xa hễ lệ nã bọn người giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hướng phía bên này chạy tới. Cách đó không xa chí thần sắc mặt giật mình, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc, hướng phía bên này lướt đi tới. Ngay tại Lộ Dạ sắp ngã xuống đất một khắc này, trực tiếp đem nó tiếp được, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất. Diệp Phi cũng không có dừng lại, hóa thành một đạo kiếm quang, cướp đến đại địa phía trên. Lúc này, Lộ Dạ tại chí thần nâng phía dưới, miễn cưỡng đứng trên mặt đất. Mặc dù có kiếm thuẫn cùng ánh sáng thần thánh phòng ngự, nhưng Lộ Dạ hay là nhận trọng thương. Dù sao, Diệp Phi vừa rồi một chiêu kia kiếm ý, thực tế là quá khủng bố, cũng may mắn có hai đạo phòng ngự, mới lấy bảo vệ Lộ Dạ một mạng. Lộ Dạ sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, khóe miệng lưu lại đỏ thắm máu tươi, khí tức yếu bớt, cặp kia màu xám bạc đồng tử, quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Lúc này Lộ Dạ, cùng vừa rồi bệ nghệ thiên hạ, xem tất cả mọi người làm kiến hôi, bá khí cái thế chúng thần chi vương, hoàn toàn là tưởng như hai người. Hiện tại Lộ Dạ chính là một cái làm cho đau lòng người nữ hải. Diệp Phi thống khổ nhìn trước mắt nữ hải, cảm giác trái tim đều giống như muốn bị xé rách, khàn giọng hỏi, "Lộ Dạ, vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như thế? Lấy thực lực của ngươi, rõ ràng có thể ngăn lại lần này công kích, thậm chí là phản kích, nhưng ngươi vì cái gì không ngăn, cũng không phản kích?
Vì cái gì?
Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lộ Dạ thở khẽ mấy hơi thở, dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, thê mỹ cười một tiếng, chậm rãi nói, Diệp Phi ca ca,
cái này,
đây đều là ta thiếu ngươi. Một trận chiến này đánh tới hiện tại, kỳ thật đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vô luận ai thắng,
đều là thua,
cho nên
muốn kết thúc một trận chiến này,
chỉ có
ta chết mới có thể chân chính kết thúc.
Lộ Dạ, ngươi làm sao ngốc như vậy? Diệp Phi nhiệt lệ chảy xuôi, trong mắt che kín tơ máu, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Nếu như vừa rồi mình cẩn thận một điểm, liền có thể phát hiện, kỳ thật Lộ Dạ cũng không cùng mình nghiêm túc chiến đấu, nàng một mực tại tranh né, tại phòng ngự. Nếu như sớm biết nữ hải có tính toán như vậy, vậy mình như thế nào lại thi triển ra kia hủy diệt tính 10 phần một chiêu? Diệp Phi không muốn thương tổn Lộ Dạ, càng không muốn giết chết Lộ Dạ. Lúc này, nhìn thấy Lộ Dạ bộ dáng này, cái này so với mình tụ thường, càng muốn thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần không thôi. Lộ Dạ thở phào một cái, bóng ánh nước mắt ngăn không được địa trượt xuống, nghẹn ngào nói, Diệp Phi ca ca,
ngươi không muốn khổ sở?
Ta không sao, ta thật không có việc gì, ta chỉ là bị thương nhẹ, không bao lâu liền tốt.
Cho nên,
Diệp Phi ca ca,
không muốn khổ sở,
đừng khóc,
ngươi thế nhưng là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng,
còn có nhiều người như vậy nhìn xem ngươi đây.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, lau đi khỏe mắt nước mắt, nói, tốt, ta không khó qua, ta không khóc.
Ngươi hay là ta biết cái kia Lộ Dạ, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt.
Lộ Dạ nhẹ nhàng ư một tiếng, thâm tình nhìn Diệp Phi, lại nhìn chạy tới hệ lệ nạ cùng ổn sơn bọn người, sau đó quay đầu nói với trí thần, một trận chiến này, ta không muốn đánh, chúng ta đi thôi.
Chúng thần chi vương, ngươi thật quyết định rồi?
Trí thần nhàn nhạt hỏi.
Quyết định.
Lộ Dạ nhẹ gật đầu, nói, phụ thân chỗ ấy, ta sẽ tự mình đi giải thế.
Tốt ta.
Trí thần khẽ thở dài, sau đó lắp tay bên trong ma pháp quyền trượng.
Rất nhanh, trống rông xuất hiện một cái màu u lam ma pháp cửa, phía trên lóe ra hào quang màu u lam, còn cuốn huyền diệu quỷ dị ký tự chương 2686, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 2686, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chí thần nhàn nhạt quét mắt đằng sau chạy tới còn sót lại 20 cái pháp sư, nói, còn đứng ngây đó làm gì, đi.
Vâng.
Kia hai mấy người pháp sư cũng không dám vi phạm, cung kính đáp lại một tiếng, chuẩn bị đi theo rời đi. Lúc này, thượng cổ liên minh tất cả mọi người cũng đều chạy tới, rất nhiều người thấy Lộ Dạ cùng chí thần bọn hắn chuẩn bị đi, đều mộng.
Minh chủ, ngại nhưng nhất định không thể thả bọn họ đi a.
Đúng à, minh chủ, bọn hắn thế nhưng là chư thần liên minh, khó đảm bảo lần này bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn lần sau có thể hay không lại lần nữa giết trở lại đến.
Minh chủ, còn xin ngài nghĩ lại a.
Một chút môn phái trưởng môn cùng các trưởng lão đều nào.
Diệp Phi quay đầu, lạnh lùng quét mắt những người kia, tiếng nổ nói, ta nói để bọn hắn đi, liền để bọn hắn đi, các ngươi còn dám có gì nghị.
Minh chủ, chúng ta chỉ là cho ngài
để ý gặp, đâu.
Nào dám có gì nghị a?
Không dám.
Không dám.
Những cái kêu nào đám gia hỏa đều bị Diệp Phi ánh mắt làm cho giật mình, không còn dám nói thêm cái gì.
Lão khất cái hung hăng trừng mắt nhìn những tên kia, nói, các ngươi bọn gia hỏa này, mình không có bản lĩnh gì, ý kiến còn thật nhiều.
Có bản lĩnh, các ngươi đem chư thần người trong liên minh lưu lại à, ta cũng phải nhìn các ngươi lưu không lưu được.
Mặc dù bây giờ Lộ Dạ bản thân bị trọng thương, nhưng chí thần thực lực cũng rất khủng bố à, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là thấy tận mắt.
Những cái kia đề nghị muốn lưu lại Lộ Dạ cùng chí thần người đều rụt cổ một cái, doa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một cái dám cũng không dám thả.
Sau đó, chí thần mở ra ma pháp cửa, đỡ lấy Lộ Dạ, đi vào.
Kia hai mấy người các pháp sư cũng đều theo sát mà lên, đi tiến vào ma pháp cửa.
Thẳng đến tất cả chư thần người trong liên minh đi tiến vào ma pháp cửa, cái này phiến ma pháp cửa mới quan bế, sau đó biến mất tại trước mắt mọi người.
Thẳng đến chư thần liên minh tất cả mọi người rời đi, trận đại chiến này mới rốt cục tuyên bố kết thúc.
Lão đại, Lộ Dạ nha đầu này đã trở về, kia nàng làm sao ngay cả cái bắt chuyện đều không theo chúng ta đánh, liền đi rồi.
Ổn Sơn bĩu môi nói.
Chính là nói a, tốt xấu nha đầu này cũng là chúng ta thần điện ma vương a.
Dẹt cũng không vui lòng địa tiếp câu.
Diệp Phi nhìn qua kia phiến ma pháp cửa biến mất địa phương, thở dài, nói, có lẽ hiện tại Lộ Dạ cũng không biết làm như thế nào đối mặt các ngươi đi.
Cho nàng một chút thời gian đi, ta nghĩ cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ trở về.
Hệ lẽ nạ cùng ổn sân bọn người không nói thêm gì nữa, cũng đều đi theo Diệp Phi nhìn về phía kia phiến ma pháp cửa biến mất địa phương, trầm mặc không nói.
Diệp Phi ca ca, mau nhìn, Thường Đông.
Lúc này, Át Nổn chỉ vào bầu trời phương xa, hô một tiếng.
Nghe tới thanh âm, tất cả mọi người dương mắt nhìn hướng phương xa.
Lúc này, bầu trời đã nổi lên ngân bạch sắc, mặt trời chậm rãi từ trong núi thăng tới, kia vạn đạo hào quang xuyên thấu qua mây khe hở, xuyên thấu qua các bụi, lại lần nữa chiếu vào tất cả mọi người trên thân, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một tia còn sống nhiệt độ, sinh mệnh ấm áp.
Mọi người nhìn trước mắt rách nát hết thảy, nhìn xem thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy xuôi từng màn, hốc mắt không khỏi ướt át.
Không nghĩ tới, một trận chiến này gần như đánh một ngày một đêm. Thế nhưng là, đối với tất cả mọi người đến nói, lại như là một thế kỷ dài dằng dặc.
Dù sao, tất cả thượng cổ người trong liên minh vốn cho rằng rốt cuộc không nhìn thấy ngày thứ nhì mặt trời, vốn cho rằng tất cả mọi người sẽ chết, vốn cho rằng hóa hạ cổ võ sẽ bị triệt để tiêu diệt. Cũng may bởi vì có Diệp Phi đổi tới, cứu tất cả mọi người tại trong nước lửa, mới cứu vãn cổ võ giới tất cả võ giả cùng phổ thông máy tính. Giờ khắc này, thượng cổ liên minh tất cả mọi người đối Diệp Phi trừ thật sâu sùng bái bên ngoài, còn có thật sâu kính sợ.
Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng khóc.
Một tên tóc thai bù xù, toàn thân nhuốm máu, trên tay cầm lấy một thanh dao gãy, không biết là cái nào môn phái trưởng lão lảo đảo địa chạy đến Diệp Phi trước mặt, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay chống lấy đại địa, trực tiếp đem đầu đập xuống dưới. Bả vai hắn nhún nhún, nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào nói, đa tạ minh chủ ân cứu mạng. Lúc này, tất cả gia tộc, môn phái đám võ giả cũng đều hồi phục thần trí, mới giật mình phát hiện, mình bị cứu, trận đại chiến này chiến thắng. Ma cứu vớt cổ võ, cứu vãn bọn hắn, đánh thắng trận đại chiến này, chính là Diệp Phi. Không có Diệp Phi, bọn hắn căn bản cũng không có còn sống hy vọng. Đa tạ minh chủ ân cứu mạng. Đa tạ minh chủ ân cứu mạng. Minh chủ và thuế. Minh chủ và thuế. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều lòng người cam tình nguyện quỳ trên mặt đất, bắt đầu hướng Diệp Phi dập đầu nói lời cảm tạ. Dù sao, một trận chiến này qua đi, Diệp Phi sẽ thành thế giới cường giả số 1, rất nhanh sẽ được chuyển khắp toàn bộ thế giới. Cho nên, hướng dạng này một vị cường giả dập đầu, không mất mặt. Một bên thần điện mọi người thấy một màn này, trong lòng sinh ra nồng đậm kiêu ngạo cùng tự hào. Đây chính là bọn họ vương, thiên hạ vô song, bá khí cái thế vương. Cố Quynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam, Độc Câu người ấy cùng các nữ nhân nhìn cách đó không xa tiếp nhận tất cả mọi người quỳ lệ thần phục nam tử, ánh mắt mê ly, phương tâm loạn chiến. Lao khất cái, Độc Vương cùng Tà Hoàng bọn người thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Thật không nghĩ tới, cuối cùng đánh thắng trận đại chiến này, kết thúc trận đại chiến này, đã cứu chúng ta tất cả mọi người sẽ là tiểu tử này. Độc Vương bĩu môi nói, làm sao không nghĩ tới, ta sớm nghĩ đến được không? Lao khất cái cười đắc ý, rượu vào miệng, cười nói, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử này xương cốt thanh kỳ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa rồng, cho nên lao khất cái ta sớm địa liền cùng hắn kết bái huynh đệ. Lao khất cái, ngươi liền tuổi a? Đúng đấy, nhìn đem ngươi cho đẹp. Chúng ta mặc dù không có cùng tiểu tử này kết bái, nhưng chúng ta cũng cùng tiểu tử này là huynh đệ được không? Độc Vương, Ta Hoàng, Thiên Thủ Nhân Đồ mấy người đều ngươi một lời ta một câu địa tiếp câu. Lập tức tất cả mọi người cùng nhìn nhau mắt, cười ha ha. Lúc này Diệp Phi không có đi để ý tới những cái kia quỷ lệ mình ra hỏa. Dù sao Diệp Phi lại không phải cái gì chúa cứu thế, lần này chạy đến cổ võ giới, mục đích kỳ thật rất đơn thuần, chính là vì cứu mình thân nhân cùng bằng hữu, về phần những người khác, chẳng qua là thuận tay cứu thôi. Dù sao, những người này đã từng cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt, còn kém chút giết mình. Mình đem bọn hắn cứu được, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diệp Phi đi tới Cố Khuynh Thành cùng Độc Câu người ấy đám người trước mặt, hỏi, tất cả mọi người thế nào, không có sao chứ? Diệp Phi, chúng ta không có việc gì. Cố Khuynh Thành một mặt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, về câu. Phi ca, ngươi quá ngu bức, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần tượng của ta. Cố Tiểu Nhiễm trách trách hô hô điệu nói. Diệp Phi nghiêng mắt Cố Tiểu Nhiễm, nói, ngươi nha đầu này, lúc nào như thế biết nói chuyện rồi. Cố Tiểu Nhiễm cười đùa nói, người ta thế nhưng là vũ trụ siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ, vẫn luôn như thế biết nói chuyện được không? Tin ngươi mới có quỷ. Diệp Phi buồn cười nói. Phi ca. Cố Tiểu Nhiễm tức giận thẳng dậm chân. Nhìn thấy Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người đấu võ mồm bộ dáng, tất cả mọi người buồn cười địa nở nụ cười. Dù sao, đại chiến kết thúc, mọi người trong lòng cũng nhẹ nhõm một mảng lớn. Diệp Phi cùng huynh đệ của mình cùng các nữ nhân trò chuyện vài câu, mà sau đó đến Cơ Như Nguyệt trước mặt. Phi Nhi, ngươi không hổ là chúng ta thượng cổ liên minh minh chủ, tại tối hậu quan đầu, hay là nhờ có ngươi mới cứu vãn chúng ta hoa hạ cổ võ. Mẹ đại biểu hoa hạ cổ võ tất cả mọi người nói với ngươi âm thanh cảm tạ. Cơ Như Nguyệt một mặt ôn hòa nhìn xem Diệp Phi, ôn nhu nói. Diệp Phi khẽ thở dài, nói, mẹ, thực lực của ta kỳ thật đã sớm khôi phục, ta không nên giấu giếm ngài, mong rằng ngài thứ lỗi. Cơ Như Nguyệt gật đầu cười, nói, Phi Nhi, ta biết ngươi dụng tâm lương khổ, mẹ đều có thể lý giải. Diệp Phi đi lên trước cùng Cơ Như Nguyệt ôm lấy, sau đó nói, mẹ, ta hiện tại muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi, ngài khoảng thời gian này hảo hảo chữa thương, có chuyện gì có thể tùy thời liên lạc với ta, ngày sau ta lại tới vấn an ngài. Tốt, tốt. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, đại chiến vừa kết thúc, ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện bận rộn, mẹ liền không lưu ngươi. Diệp Phi vốn muốn nói một chút Diệp Hà Đồ sự tình, nhưng nghĩ hay là nhịn xuống, quyết định chờ lần sau nhìn thấy Diệp Hà Đồ, hảo hảo tán gẫu qua về sau, lại đem việc này nói cho Cơ Như Nguyệt. Sau đó, Diệp Phi vừa ra tên ăn mày cùng Độc Vương bọn người lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo huynh đệ tỷ muội của mình, các nữ nhân cùng một chỗ, tại thượng cổ liên minh tất cả mọi người đưa mắt nhìn dưới, rời đi cổ võ giới. Chương 2687, ngo ngoe muốn động. Chương 2687, ngo ngoe muốn động. Cùng một thời gian, cái nào đó thần bí vị diện. Cái này bên trong khắp nơi đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc cùng đường phố nói, cùng hoa hạ thời đại thượng cổ diện mạo không có gì khác biệt. Cái này bên trong có đồng ruộng, vườn trái cây cùng các loại, thành trì bên trong, thư viện, tác phường, phiên chợ, cái gì cần có đều có. Lúc này, ở trong đó một cái tên là Thanh Long thành trì, ở vào trung tâm thành trì khu vực chỗ, xây một cái tựa như cung điện kiến trúc. Cái cung điện này chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các đứng vững trong đó, nguy nga trắng lệ. Tại cung điện trước cửa chính, đứng thẳng lấy hai cái cao tới vài trăm mét màu trắng điêu đắp. Hai cái này điêu đắp cũng không phải là sư tử đá, mà là điêu khắc hai đầu long. Cái này hai đầu long, thân hình khổng lồ, vảy rồng, sừng rồng, long trảo, long đầu đều sinh động như thật, tựa như muốn xuống tới. Mà tại cái này cao tới mấy chục mét phía trên cửa chính thì là treo một khối bảng hiệu, phía trên điêu khắc hiên biên hai cái cổ phát cứng cắp chữ lớn. Lúc này tại trong cung điện, một cái cổ hương cổ sắc cái đình bên trong đang ngồi lấy hai người. Hai người này, một người trong đó mặc màu lót đen viền vàng trường sam, tuấn lãng bất phàm, dáng vẻ uy nghiêm, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi bộ dáng. Mà ngồi ở nam tử này đối diện thì là một người mặc xám trắng giao nhau trường sam, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, mặc dù dáng dấp không tính rất đẹp trai, nhưng khí chất lại kiên quyết xuất chúng, có loại siêu nhiên thoát tục cảm giác. Diệp huynh, đại chiến kết thúc rồi. Người mặc màu lót đen viền vàng trường sam nam tử nhìn về phía nam tử đối diện, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi một câu. Cái này người mặc xám trắng giao nhau trường sam, khí chất lỗi lạc xuất chúng nam tử, chính là Diệp Hà Đồ. Kết thúc. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu. Ai thắng rồi? Cái này người mặc màu lót đen viền vàng trường sam nam tử trung niên lại hỏi câu. Diệp Hà Đồ nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống, chậc chậc miệng nói, Hiên Viên huynh, ngươi cũng có thể nhìn thấy kết quả, cần gì phải muốn hỏi ta đâu? Hay là nói, không dám nhìn, sợ ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn cho ngươi mất mặt. Cái này người mặc màu lót đen viền vàng trường sam, dáng vẻ uy nghiêm nam tử, chính là cái cung điện này chủ nhân, cũng là Thanh Long Thành thành chủ, Hiên Viên đại đế, Hiên Viên Chiến Thiên. Hiên Viên Chiến Thiên cầm chén trà, trầm mặc không nói. Ngươi cứ yên tâm đi, có nhi tử ta tại, trận đại chiến này tự nhiên là cổ võ giới chiến thắng, ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn cũng chưa chết tuyệt. Diệp Hà Đồ trêu tức cười một tiếng địa về câu, sau đó khó hiểu mà nói, Hiên Viên à, ngươi nói ngươi lợi hại như vậy, thậm chí có thể đạp nát hư không, đi tới cái này bên trong, trở thành nơi này chúa tể một phương. Nhưng ngươi đồ tử đồ tôn làm sao yếu như vậy a? Ngay cả phương Tây những cái kia tiểu ba nhi đều đánh không thắng, còn muốn cho con của ta xuất thủ tương trợ. Đây cũng quá ném ngươi Hiên Viên ra mặt đi. Diệp Hà Đồ lời nói này, sửng sốt để Hiên Viên Chiến Thiên tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, lông mày trực nhảy, cầm chén trà tay, đều đang run rẩy. Hiên Viên a, ngươi đây, cũng liền đừng nóng giận. Diệp Hà Đồ cười vỗ vỗ Hiên Viên Chiến Thiên bả vai, nói, không chỉ có là các ngươi Hiên Viên thị đồ tử đồ tôn không được, hoàng phủ, công tôn những tên kia đồ tử đồ tôn đều không được. Ta như vậy nói chuyện, ngươi tâm lý nên cân bằng một chút a. Hiên Viên Chiến Thiên thật sâu thở dài, nói, nào biết nói chúng ta những người này rời đi về sau, tộc nhân của chúng ta sẽ lưu lạc đến tận đây, một đời không bằng một đời. Diệp Hà Đồ cầm lấy trên bàn ấm trà, cho mình cùng Hiên Viên Chiến Thiên một người rót một chén trà, sau đó nói, kỳ thật, đây là đang chuyện không quá bình thường. Bây giờ, Hoa Hạ phát triển càng lúc càng nhanh, khoa học kỹ thuật phát triển cũng càng lúc càng nhanh. Mọi người tôn trọng khoa học, hoang phế cổ võ, kia cổ võ tự nhiên là sẽ xuống dốc. Dù sao, những này tiểu hoa nhi cuộc sống bây giờ nhưng so năm đó chúng ta dễ chịu nhiều, lại không có người nào chuyện gì có thể uy hiếp được bọn hắn, cùng chúng ta so không được. Nhớ năm đó, chúng ta đấu với trời đấu với đất, cùng cái khác vị diện kẻ xâm lược đấu, cổ võ tự nhiên tại chúng ta kia một vùng có thể phát triển lớn mạnh, tự thịnh một thời. Nhưng bất kỳ sự tình đều là có thịnh có suy. Cho nên, hiện tại Hoa Hạ cổ võ cũng đến nhất suy sụp thời điểm. Chỉ mong sau trận chiến này, những tên kia có thể tỉnh ngộ lại, không muốn lại đấu tranh nội bộ, hảo hảo luyện công, tu luyện cổ võ. Hiên Viên Chiến Thiên nhẹ gật đầu, sắc bén hai con ngươi tinh quang lấp lóe, ngạo nghễ nói, Diệp huynh, mặc dù ta Hiên Viên nhất tộc hiện tại suy sụp, nhưng cũng không đại biểu ta Hiên Viên nhất tộc sẽ một mực suy sụp xuống. Dù sao, ta Hiên Viên nhất tộc huyết dịch chảy xuôi Thanh Long huyết mạch, cuối cùng sẽ có một ngày, ta những cái kia đồ tử đồ tôn sẽ tỉnh ngộ tới, lần nữa đứng ngạo nghễ tại Hoa Hạ chi đỉnh. Diệp Hà Đồ ngây ra một lúc, cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, Hiên Viên huynh, ta đây ngược lại là tin tưởng. Hiên Viên Chiến Thiên nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, sau đó nhướng mày, nói, Diệp huynh, chắc hẳn những tên kia hẳn là sẽ có hành động đi. Đó còn cần phải nói a? Diệp Hà Đồ híp híp mắt, nói, những tên kia nâng đỡ chư thần liên minh cái này quân cờ, chính là vì tiêu diệt Hoa Hạ cổ võ, để bọn hắn khai triển bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng hôm nay, con cờ của bọn hắn cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, chỉ sợ những tên kia cũng là thẹn quá hóa giận, khẳng định sẽ mở triển bước kế tiếp kế hoạch. Hừ. Hiên Viên Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, phanh một tiếng, đập vào trên bàn đá, nói, chẳng qua là giúp một tay giới bại tướng thôi, bọn hắn còn dám lật lên sóng gió gì? Ha ha, Hiên Viên huynh, cũng không thể nói như vậy. Diệp Hà Đồ phẩm hấp trà, nhàn nhạt nói, dù sao khoảng cách năm đó đại chiến đã qua mấy ngàn năm, đã hiện tại những tên kia lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, vậy nói rõ bọn hắn hẳn là khôi phục thực lực, thậm chí là trở nên mạnh hơn. Bằng không, bọn hắn sao lại dám dưới mí mắt chúng ta làm loạn? Hiên Viên Chiến Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ lo lắng, nói, xem ra không bao lâu, một trận to lớn hạo kiếp liền muốn tiến đến. Trường hạo kiếp này không chỉ có quan hệ đến Hoa Hạ cổ võ, càng quan hệ đến nhân loại vận mệnh. Mặc dù chúng ta có thể giúp đỡ một chút, thế nhưng là nếu như cổ võ giới cùng toàn nhân loại bất tranh khí lời nói, vậy chúng ta lại thế nào hỗ trợ, cũng là phí công. Diệp Hà Đồ ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, xem ra chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị, làm chút gì. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đi một chuyến vị diện kia, cùng ta nhà kia tiểu tử tâm sự, cũng là nên đem chân tướng nói cho hắn. Nhà ngươi kia tiểu tử tu vi hiện tại cũng mới thiên đạo cảnh chút thành tựu, nói với hắn thì có ích lợi gì? Hiên Viên Chiến Thiên nói. Ha ha. Diệp Hà Đồ cười cười, nói, Hiên Viên huynh, nhà ta kia tiểu tử mặc dù bây giờ tu vi chỉ là thiên đạo cảnh, nhưng dù nói thế nào, hắn hiện tại cũng là vị diện kia cường giả số 1. Chỉ sợ tiếp qua không lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ xem hắn vì cứu thế chủ, thần minh. Cho nên, kia tiểu tử tại cái kia vị diện uy tín hay là rất lớn. Có chút sự tình, giao cho hắn đi làm, là không có gì thích hợp bằng. Cái này, Hiên Viên Chiến Thiên mà người, vốn định phản bác chút gì, nhưng nghĩ lại cảm thấy Diệp Hà Đồ nói có chút đạo lý. Được rồi, ngươi liền đứng chỗ này kia. Diệp Hà Đồ cười ngạo nghễ, nói, dù nói thế nào, nhà ta kia tiểu tử cũng so với các ngươi đồ tử đồ tôn mạnh hơn. Nếu không phải kia tiểu tử, chỉ sợ các ngươi đồ tử đồ tôn liền thật muốn bị diệt tuyệt. Quả nhiên nuôi thả so nuôi trong nhà tốt. Hiên Viên Chiến Thiên nghe xong, lập tức liền im lặng. Mặc dù Diệp Hà Đồ nói chuyện rất tổn hại, còn rất tiện, nhưng nói cũng đích xác có lý. Tốt, trà cũng uống, trời cũng trò chuyện, ta cũng nên đi. Diệp Hà Đồ đặt chén trà xuống, đứng lên, quay người chuẩn bị rời đi. Diệp huynh, chờ chút. Hiên Viên Chiến Thiên chợt gọi lại Diệp Hà Đồ. Thế nào, còn có việc? Diệp Hà Đồ quay đầu hỏi một câu. Hiên Viên Chiến Thiên trêu tức cười một tiếng, nói, Diệp huynh, ngươi lần này trở về, trừ cùng ngươi nhà kia tiểu tử tâm sự, chủ yếu nhất vẫn là vì đi gặp nữ nhân của ngươi à? Kỳ thật, ngươi cũng làm nên trở về đi gặp nàng. Dù sao, làm nam nhân cũng không thể như thế bạc tình bạc nghĩa, cũng làm nên đi gặp nàng một chút. Diệp Hà Đồ ngửa đầu nhìn qua phương xa, sắc mặt trở nên phá lệ thâm trầm, sau đó nói, tốt, Hiên Viên huynh, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, Diệp Hà Đồ nhẹ nhàng điểm một cước đặt đất, thân thể vọt thẳng hướng không trung, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, đảo mắt liền biến mất ở trên không. Hiên Viên Chiến Thiên nhìn qua trên không, cầm chén trà, cười lắc đầu, nói, lao tử là cái đồ biến thái, không nghĩ tới nhi tử cũng là biến thái. Chương 2688, ngao ngoe muốn động. Chương 2688, ngao ngoe muốn động. Cùng một thời gian, cái nào đó thần bí vị diện, cái này bên trong khắp nơi đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc cùng đường phố nói, cùng Cửu Châu quốc thượng thời cổ đại diện mạo không có gì khác biệt. Cái này bên trong có đồng ruộng, vườn trái cây cùng các loại, thành trì bên trong, thư viện, tác phường, phiên chợ, cái gì cần có đều có. Lúc này, ở trong đó một cái tên là Thanh Long Thành thành trì, ở vào trung tâm thành trì khu vực chỗ, xây một cái tựa như cung điện kiến trúc. Cái cung điện này chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các đứng vững trong đó, nguy nga trắng lệ. Tại cung điện trước cửa chính, đứng thẳng lấy hai cái cao tới vài trăm mét màu trắng điêu đắp. Hai cái này điêu đắp cũng không phải là sư tử đá, mà là điêu khắc hai đầu long. Cái này hai đầu long, thân hình khổng lồ, vảy rồng, sừng rồng, long trảo, long đầu đều sinh động như thật, tựa như muốn xuống tới. Mà tại cái này cao tới mấy chục mét phía trên cửa chính thì là treo một khối bảng hiệu, phía trên điêu khắc Hiên Viên hai cái cổ phát cứng cắp chữ lớn. Lúc này, tại trong cung điện, một cái cổ hương cổ sắc cái đỉnh bên trong đang ngồi lấy hai người. Hai người này, một người trong đó mặc màu lót đen viền vàng trường sam, tuấn lãng bất phàm, dáng vẻ uy nghiêm, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi bộ dáng. Mà ngồi ở nam tử này đối diện thì là một người mặc xám trắng giao nhau trường sam, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, mặc dù dáng dấp không tính rất đẹp trai, nhưng khí chất lại kiên quyết xuất chúng, có loại siêu nhiên thoát tục cảm giác. Diệp huynh, đại chiến kết thúc rồi. Người mặc màu lót đen viền vàng trường sam nam tử nhìn về phía nam tử đối diện, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi một câu. Cái này người mặc xám trắng giao nhau trường sam, khí chất lỗi lạc xuất chúng nam tử, chính là Diệp Hà Đồ. Kết thúc. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu. Ai thắng rồi? Cái này người mặc màu lót đen viền vàng trường sam nam tử trung niên lại hỏi câu. Diệp Hà Đồ nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống, chậc chậc miệng nói, Hiên Viên huynh, ngươi cũng có thể nhìn thấy kết quả, cần gì phải muốn hỏi ta đâu? Hay là nói, không dám nhìn, sợ ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn cho ngươi mất mặt. Cái này người mặc màu lót đen viền vàng trường sam, dáng vẻ uy nghiêm nam tử, chính là cái cung điện này chủ nhân, cũng là Thanh Long Thành thành chủ, Hiên Viên đại đế, Hiên Viên Chiến Thiên. Hiên Viên Chiến Thiên cầm chén trà, trầm mặc không nói. Ngươi cứ yên tâm đi, có nhi tử ta tại, trận đại chiến này tự nhiên là cổ võ giới chiến thắng, ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn cũng chưa chết tuyệt. Diệp Hà Đồ trêu tức cười một tiếng địa về câu, sau đó khó hiểu mà nói, Hiên Viên à, ngươi nói ngươi lợi hại như vậy, thậm chí có thể đạp nát hư không, đi tới cái này bên trong, trở thành nơi này chúa tể một phương. Nhưng ngươi đồ tử đồ tôn làm sao yếu như vậy a? Ngay cả phương Tây những cái kia tiểu ba nhi đều đánh không thắng, còn muốn cho con của ta xuất thủ tương trợ. Đây cũng quá ném ngươi Hiên Viên ra mặt đi. Diệp Hà Đồ lời nói này, sửng sốt để Hiên Viên Chiến Thiên tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, lông mày chực nhảy, cầm chén trà tay đều đang run rẩy. Hiên Viên a, ngươi đây, cũng liền đừng nóng giận. Diệp Hà Đồ cười vỗ vỗ Hiên Viên Chiến Thiên bả vai, nói, không chỉ có là các ngươi Hiên Viên thị đồ tử đồ tôn không được, hoàng phủ, công tôn những tên kia đồ tử đồ tôn đều không được. Ta như vậy nói chuyện, ngươi tâm lý nên cân bằng một chút a. Hiên Viên Chiến Thiên thật sâu thở dài, nói, nào biết nói chúng ta những người này rời đi về sau, tộc nhân của chúng ta sẽ lưu lạc đến tận đây, một đời không bằng một đời. Diệp Hà Đồ cầm lấy trên bàn ấm trà, cho mình cùng Hiên Viên Chiến Thiên một người rót một chén trà, sau đó nói, kỳ thật, đây là đang chuyện không quá bình thường. Bây giờ, Cửu Châu nước phát triển càng lúc càng nhanh, khoa học kỹ thuật phát triển cũng càng lúc càng nhanh. Mọi người tôn trọng khoa học, hoang phế cổ võ, kia cổ võ tự nhiên là sẽ xuống dốc. Dù sao, những này tiểu a nhi cuộc sống bây giờ nhưng so năm đó chúng ta dễ chịu nhiều, lại không có người nào chuyện gì có thể uy hiếp được bọn hắn, cùng chúng ta so không được. Nhớ năm đó, chúng ta đấu với trời đấu với đất, cùng cái khác vị diện kẻ xâm lược đấu, cổ võ tự nhiên tại chúng ta kia một vùng có thể phát triển lớn mạnh, cực thịnh một thời. Nhưng bất kỳ sự tình đều là có thịnh có suy, cho nên hiện tại Cửu Châu quốc cổ võ cũng đến nhất suy sụp thời điểm. Chỉ mong sau trận chiến này, những tên kia có thể tỉnh ngộ lại, không muốn lại đấu tranh nội bộ, hảo hảo luyện công, tu luyện cổ võ. Hiên Viên Chiến Thiên nhẹ gật đầu, sắc bén hai con ngươi tinh quang lấp lóe, ngạo nghễ nói, Diệp huynh, mặc dù ta Hiên Viên nhất tộc hiện tại suy sụp, nhưng cũng không đại biểu ta Hiên Viên nhất tộc sẽ một mực suy sụp xuống. Dù sao, ta Hiên Viên nhất tộc huyết dịch chảy xuôi Thanh Long huyết mạch, cuối cùng sẽ có một ngày, ta những cái kia đồ tử đồ tôn sẽ tỉnh ngộ tới, lần nữa đứng ngạo nghễ tại Cửu Châu quốc chi đỉnh. Diệp Hà Đồ ngây ra một lúc, cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, Hiên Viên huynh, ta đây ngược lại là tin tưởng. Hiên Viên Chiến Thiên nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, sau đó nhướng mày, nói, Diệp huynh, chắc hẳn những tên kia hẳn là sẽ có hành động đi. Đó còn cần phải nói a? Diệp Hà Đồ híp híp mắt, nói, những tên kia nâng đỡ chư thần liên minh cái này quân cờ, chính là vì tiêu diệt Cửu Châu quốc cổ võ, để bọn hắn khai triển bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng hôm nay, con cờ của bọn hắn cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, chỉ sợ những tên kia cũng là thẹn quá hóa giận, khẳng định sẽ mở triển bước kế tiếp kế hoạch. Hừ. Hiên Viên Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, phanh một tiếng, đập vào trên bàn đá, nói, chẳng qua là giúp một tay giới bại tướng thôi, bọn hắn còn dám lật lên sóng gió gì? Ha ha, Hiên Viên huynh, cũng không thể nói như vậy. Diệp Hà đồ phẩm hớp trà, nhàn nhạt nói, dù sao khoảng cách năm đó đại chiến đã qua mấy ngàn năm, đã hiện tại những tên kia lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, vậy nói rõ bọn hắn hẳn là khôi phục thực lực, thậm chí là trở nên mạnh hơn. Bằng không, bọn hắn sao lại dám dưới mí mắt chúng ta làm loạn? Hiên Viên Chiến Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ lo lắng, nói, xem ra không bao lâu, một trận to lớn hạo kiếp liền muốn tiến đến. Trường hạo kiếp này không chỉ có quan hệ đến Cửu Châu quốc cổ võ, càng quan hệ đến nhân loại vận mệnh. Mặc dù chúng ta có thể giúp đỡ một chút, thế nhưng là nếu như cổ võ giới cùng toàn nhân loại bất tranh khí lời nói, vậy chúng ta lại thế nào hỗ trợ cũng là phí công. Diệp Hà đồ ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, xem ra chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị làm chút gì. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đi một chuyến vị diện kia, cùng ta nhà kia tiểu tử tâm sự, cũng là nên đem chân tướng nói cho hắn. Nhà ngươi kia tiểu tử tu vi hiện tại cũng mới thiên đạo cảnh chút thành tựu, nói với hắn thì có ích lợi gì? Hiên Viên Chiến Tiên nói. Ha ha. Diệp Hà đồ cười cười, nói, Hiên Viên huynh, nhà ta kia tiểu tử mặc dù bây giờ tu vi chỉ là thiên đạo cảnh, nhưng dù nói thế nào, hắn hiện tại cũng là vị diện kia cường giả số 1. Chỉ sợ tiếp qua không lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ xem hắn vì cứu thế chủ, thần minh. Cho nên, kia tiểu tử tại cái kia vị diện uy tín hay là rất lớn. Có chút sự tình, giao cho hắn đi làm, là không có gì thích hợp bằng. Cái này, Hiên Viên Chiến Thiên mà người, vốn định phản bác chút gì, nhưng nghĩ lại cảm thấy Diệp Hà Đồ nói có chút đạo lý. Được rồi, ngươi liền đừng chỗ này kia. Diệp Hà Đồ cười ngạo nghễ, nói, dù nói thế nào, nhà ta kia tiểu tử cũng so với các ngươi đồ tử đồ tôn mạnh hơn. Nếu không phải kia tiểu tử, chỉ sợ các ngươi đồ tử đồ tôn liền thật muốn bị diệt tuyệt. Quả nhiên nuôi thả so nuôi trong nhà tốt. Hiên Viên Chiến Thiên nghe xong, lập tức liền im lặng. Mặc dù Diệp Hà Đồ nói chuyện rất tổn hại, còn rất tiện, nhưng nói cũng đích xác có lý. Tốt, trà cũng uống, trời cũng trò chuyện, ta cũng nên đi. Diệp Hà Đồ đặt chén trà xuống, đứng lên, quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Minh, chờ chút. Hiên Viên Chiến Thiên chợt gọi lại Diệp Hà Đồ. Thế nào, còn có việc? Diệp Hà Đồ quay đầu hỏi một câu. Hiên Viên Chiến Thiên trêu tức cười một tiếng, nói, Diệp Minh, ngươi lần này trở về, trừ cùng ngươi nhà kia tiểu tử tâm sự, chủ yếu nhất vẫn là vì đi gặp nữ nhân của ngươi à? Kỳ thật, ngươi cũng là nên trở về đi gặp nàng. Dù sao, làm nam nhân cũng không thể như thế bạc tình bạc nghĩa, cũng là nên đi gặp nàng một chút. Diệp Hà Đồ ngửa đầu nhìn qua phương xa, sắc mặt trở nên phá lệ thâm trầm, sau đó nói, tốt, Hiên Viên Minh, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, Diệp Hà Đồ nhẹ nhàng điểm một cước đặt đất, thân thể vọt thẳng hướng không trung, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, đảo mắt liền biến mất ở trên không. Hiên Viên Chiến Tiên nhìn qua trên không, cầm chén trà, cười lắc đầu, nói, lao tử là cái đồ biến thái, không nghĩ tới nhi tử cũng là biến thái. Quyển thứ tư, Long Uy Hạo Đãng. Chương 2689, người sau lưng. Chương 2689, người sau lưng. Bây giờ, thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng nam tử này vẹn vẹn mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi, nhưng thật giống như không cảm giác được bất luận cái gì rét lạnh cũng khó chịu. Mà lại, ngay tại nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt đó, Diệp Phi lập tức ngây người. Mình mặc dù không biết nam tử này, nhưng cũng đã gặp một mặt. Kia một mặt qua đi, mình liền một mực ghi nhớ người này tướng mạo. Dù sao, hắn cho qua giúp mình, mà lại trợ giúp rất lớn. Như thế nào là hắn? Mà lại, hắn làm sao lại tìm được mình? Diệp Phi nhìn chằm chằm nam tử này, trong đầu có vô số cái nghi vấn hiện lên. Rất nhanh, nam tử kia liền đi tới, sau đó đĩnh đạc ngồi tại Diệp Phi đối diện. Lập tức, nam tử này cầm lấy một cái ly uống rượu, rót cho mình chén rượu, sau đó không nói hai lời nhấp một hớp. Ha. Nam tử a miệng mùi rượu, chẹp chẹp miệng, nói, ai nha, các ngươi nơi này rượu chẳng ra sao cả à, có chút không thuần, giống như trộn lẫn một chút nước. Tiền bối, chúng ta có phải hay không gặp qua? Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, hỏi một câu. Đúng, gặp qua. Nam tử gật đầu cười. Tinh thần nào? Diệp Phi lại hỏi câu. Nam tử ngây ra một lúc, nói, à, nguyên lai tòa kia tạ dỗ gọi tinh thần đảo a, danh tự ngược lại là lấy được không sai. Nghe tới nam tử trả lời, Diệp Phi đã xác định nam tử này chính là lúc ấy tại tinh thần ở trên đảo chỉ điểm qua mình kiếm thuật nam tử. Mà lại không biết sao, Diệp Phi cảm thấy nam tử này thanh âm mình cũng rất quen thuộc, thật giống như ở đâu nghe qua. Diệp Phi thoáng tưởng tượng, hai mắt đống nhiên co rụt lại, vang một tiếng, giống như có một đạo kinh lôi tại đầu góc của mình bên trong nổ tung. Đúng vậy, khẳng định đúng vậy, tuyệt đối không sai. Hơn một tháng trước, mình tại cổ võ giới bị lộ dạ đánh cho toi thóp lúc, nam tử này liền cho mình truyền âm, chỉ điểm mình đoạt tiên tạo hóa quyết cùng cổ kiếm thuật. Diệp Phi cầm chén rượu tay, nhẹ nhàng run rẩy, đè nén kích động trong lòng, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ai nha, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao, làm sao còn hỏi a? Nam tử bĩu môi, cầm chén rượu lên cùng Diệp Phi đụng đụng cút, cười ngạo nghễ, nói, tiểu tử, ta gọi Diệp Hà Đồ, là ngươi lão tử. Là lấy, nam tử trung niên này chính là Diệp Hà Đồ. Diệp Phi toàn thân run lên, như là địa giật. Hắn nắm thật chặt chén rượu, nhìn chằm chằm Diệp Hà Đồ, nói, ngươi thật là phụ thân ta? Đương nhiên là thật, khó nói cái này còn là giả. Diệp Hà Đồ cười cười, nói, khó nói ngươi chưa phát giác mặt mày của ngươi cùng ta dáng dấp rất giống a. mà lại ngươi cũng hẳn là cảm giác được trên người ta khí tức cùng ngươi rất tương tự, đúng không? Trên thực tế, Diệp Phi đã trên cơ bản xác định, nam tử này hẳn là phụ thân của mình không sai. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, Diệp Phi còn có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao, mình từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua phụ thân của mình. Bây giờ, phụ thân của mình bỗng nhiên xuất hiện, loại này lực trùng kích thế nhưng là rất lớn. Diệp Phi ngửa đầu đem một chén rượu uống cạn, rượu dịch theo hết hầu lướt qua, để Diệp Phi rõ ràng cảm giác được thiêu đốt cảm giác. Cái này cũng chứng minh, mình đích thật không phải đang nằm mơ, hiện tại đã phát sinh hết thảy, đều là thật. Đang. Diệp Phi bỗng nhiên đem chén rượu đập vào trên bàn, hốc mắt đỏ lên, thanh âm khàn khàn mà nói, đã ngươi là phụ thân ta, vậy những này năm bên trong, ngươi đến cùng đi đâu bên trong, vì cái gì chưa từng xuất hiện. Ta từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ, nhận hết vô số người lặng lẽ cùng chế giễu, ngươi biết không? Về sau, là sư phụ mang ta rời đi viện mồ côi, truyền thụ ta một thân bản sự, ta mới lấy ở cái thế giới này khó khăn còn sống. Mãi cho đến năm ngoái, ta mới thật không dễ dàng tìm được mẫu thân của ta, cũng cùng nàng nhận nhau. Ta vốn cho là mình sẽ hận nàng, nhưng ta căn bản không hận nổi. Bởi vì, nhiều năm như vậy bên trong, nàng cũng là lẻ loi một mình, đang đợi ngươi, mong mọi ngươi có thể trở về. Ngươi thân là một cái nam nhân, một cái trợ phụ, một cái phụ thân, vì cái gì nhẫn tâm như vậy, muốn bỏ xuống ta cùng mẫu thân của ta? Vì cái gì? Diệp Hà Đồ hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Diệp Phi, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta không nghĩ làm bạn hai mẹ con nhà ngươi à? Ngươi cho rằng ta không nghĩ trở về, ta không muốn ra hiện à? Đó là bởi vì, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta. À? Diệp Phi khép cười một tiếng, nói, cái gì nỗi khổ, ngươi nói đi, hôm nay vừa vặn có thời gian, ngươi có thể hảo hảo nói cho ta một chút. Diệp Hà Đồ khe khẽ thở dài, nói, cha con chúng ta nhiều năm như vậy chưa gặp, bây giờ gặp nhau, có chút sự tình, cũng là nên ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Nói, Diệp Hà Đồ hướng Diệp Phi đưa tay ra. Làm gì? Diệp Phi tức giận nói, cho ta một điều thuốc. Diệp Hà Đồ rất mặt dày điện nói. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự đủ, gia hỏa này không chỉ có tiện, mà lại ra mặt không phải bình thường dày, điểm này ngược lại là cùng mình rất giống. Cho. Diệp Phi đem khói cùng cái bật lửa đập vào Diệp Hà Đồ trước mặt. Diệp Hà Đồ rút ra một điếu thuốc điểm lên, xoay hút miệng, chậm rãi phun ra một điếu thuốc, cười hỏi, tiểu tử, ngươi cảm thấy chư thần liên minh những pháp sư kia thực lực như thế nào? Rất mạnh. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, chí ít đánh một trận chiến này, ta đã dùng hết tất cả. Rất mạnh. Ha ha. Diệp Hà Đồ cười nhạo một tiếng, nói, những pháp sư này trong mắt ta liền cùng tiểu bằng hữu đồng dạng, không thể dùng sức mạnh để hình dung. Bất quá, cái kia chúng thần chi vương thực lực ngược lại là cũng không tệ lắm, miễn cưỡng tính một cường giả đi. Dừng a. Diệp Phi khinh bỉ nhìn Diệp Hà Đồ, nói hình như ngươi rất lợi hại như. Ta lợi hại hay không, khó nói, ngươi tâm lý còn không có điểm số. Diệp Hà Đồ bá khí cười một tiếng, nói, nếu như không phải ta mấy lần trong bóng tối hỗ trợ, ngươi cảm thấy tiểu tử ngươi có thể sống đến hôm nay, ngồi ở chỗ này cùng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng, cái này xác thực không có bất kỳ cái gì có thể phản bác địa phương. Trên thực tế, Diệp Phi cũng biết Diệp Hà Đồ khẳng định rất mạnh, nhưng hắn đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào, Diệp Phi cũng không biết. Diệp Phi chỉ biết nói, mình mỗi một lần trải qua chỉ điểm của hắn, đều sẽ có thu hoạch mới, thậm chí là đột phá. Diệp Hà Đồ cầm lấy một chuỗi thật ăn miệng, sau đó nói, tiểu tử, ta liền nói thật với ngươi đi. Chư thần liên minh chẳng qua là những người kia tại cái vị diện này nâng đỡ khôi lỗi và quân cờ thôi. Những tên kia nâng đỡ những quân cờ này, mục đích đúng là vì tiêu diệt Hoa Hạ cổ võ, sau đó tốt khai triển bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch. Đã từng, chư thần liên minh tấn công qua cổ võ giới, chỉ bất quá thất bại. Không nghĩ tới 200 năm hôm nay, bọn hắn vậy mà kế tiếp theo ngóc đầu trở lại, chậc chậc, thật đúng là dã tâm bất từ đâu. Những người kia, quân cờ, khôi lỗi, kế hoạch. Nghe Diệp Hà Đồ lời nói, Diệp Phi lập tức liền một bước, cảm giác rất là không hiểu đấu. Diệp Hà Đồ nhàn nhạt nói, tiểu tử, ta biết hiện tại lập tức đem chân tướng sự tình cùng ngươi toàn bộ đỡ ra, ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng bây giờ đã đến thời kỳ mấu chốt nhất, cho nên, có chút sự tình, ta không thể không sớm nói cho ngươi, để ngươi có chuẩn bị. Kỳ thật, chư thần liên minh những người kia, chẳng qua là một đám tu luyện ma pháp sư thôi, chỉ bằng bọn hắn cũng dám tự xưng là thần, quả thực chính là khôi hài. Trên thực tế, chư thần liên minh phía sau những người kia mới thật sự là chủ thần, bọn hắn nắm giữ thực lực rất mạnh, cũng không phải ma pháp có thể đánh đồng, cho nên coi là chân chính thần. Diệp Phi thấy Diệp Hà Đồ nghiêm túc thâm trầm bộ dáng, cũng cảm thấy Diệp Hà Đồ hẳn không phải là đang nói giỡn, liền hỏi nói, chư thần liên minh phía sau những người kia đến cùng là người nào? Diệp Hà Đồ híp híp mắt, nói, kỳ thật, hiện tại phương Tây còn lưu truyền những tên kia truyền thuyết, bất quá, đó cũng không chỉ là truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại. Những người kia có 11 đại chủ thần, nó chân chính chúng thần chi vương thì là Áo Đinh. Kỳ thật thì là thần tình yêu không lệ ra, lôi thần tắc nhĩ, nữ thần tây phủ, quang minh chi thần không lôi, hỏa thần lạc cơ, chiến thần đề nhĩ, dục vọng chi thần không lôi á, thủ hộ thần biển mẫu đặc ngươi, hắc ám chi thần hoác đức ngươi, báo thủ chi thần duy đạn. Trừ cái đó ra, còn có cái khác thần, chỉ bất quá, bởi vì những cái kia thần thực lực không bằng cái này 11 người, cho nên mới không có đứng hàng danh hiệu. Không nghĩ tới phương Tây những này thần vậy mà thật tồn tại. Ta trước kia vẫn cho là chỉ là truyền thuyết. Diệp Phi thì thào nói, sửng sốt cảm giác tam quan đều bị đổi mới. Chương 2690, cường giả như mây. Chương 2690, cường giả như mây. Bởi vì tại rất sớm trước kia, những người kia liền rời đi vị diện này, đi đến vị diện khác, cho nên tại người bình thường xem ra, những này thần vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thôi. Diệp Hà đổ về nói, những tên kia đến cùng ở vị diện nào đâu? Diệp Phi truy hỏi nói, hư vô chi giới. Diệp Hà đổ về nói, cái gì? Hư vô chi giới? Diệp Phi nghe xong, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc đến ngây người. Thế nào, tiểu tử, ngươi nghe nói qua hư vô chi giới? Diệp Hà đồ tò mò hỏi một câu. Nghe nói qua. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nói, nữ nhân của ta hệ Helena, nàng mẫu thân chính là hư vô chi giới ma tộc nữ vương mẹ ỷ. Nha. Diệp Hà đồ cười cười, nói, khó trách lúc ấy tại tinh thần ở trên đảo, ta nói làm sao từ một cái tiểu cô nương trên thân cảm thấy hắc ám tà ác khí tức đâu, không nghĩ tới tiểu cô nương kia vậy mà là nữ nhân của ngươi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt, khẩu bị thật nặng a. Khụ khụ. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng nói, ngươi nha dù sao cũng là phụ thân ta, sao có thể giả mà không kính đâu. Diệp Hà đồ đại thủ bay xuống, nói, ta người này từ trước đến nay là có cái gì thì nói cái đó, cái gì lễ nghi phiền phức, với ta mà nói chính là cầu thí. Đi đi, đừng giả bộ bức, nói tiếp. Diệp Phi tức giận đánh gãy Diệp Hà đồ. Tốt, nói tiếp. Diệp Hà đồ cười cười, cầm chén rượu lên cùng Diệp Phi đụng đụng cút, nhấp một hớp, mà nối nghiệp tiếp theo nói, trên thực tế, những tên kia dã tâm rất lớn, bọn hắn một mực không thỏa mãn tại cùng ma tộc cộng đồng có được hư vô chi giới, vẫn muốn nhất thống hư vô chi giới. Trừ cái đó ra, bọn gia hỏa này còn tới chỗ tấn công vị diện khác, cũng thu phục không ít vị diện. Kỳ thật đi, bọn gia hỏa này thu phục vị diện khác, chúng ta cũng lười đi quản. Thế nhưng là, bọn gia hỏa này lại vẫn cứ đem suy nghĩ động đến vị diện này tới. Cho nên, rất nhiều năm trước, ta cùng cổ võ giới những người khác, cùng những tên kia đại chiến một trận, cuối cùng đem những tên kia cho đánh lui. Thật không nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, những tên kia vẫn như cũ dã tâm bất tử, còn muốn lấy thu phục vị diện này. Tương lai không lâu, vị diện này sẽ đối mặt với một trận to lớn hạo kiếp. Những tên kia sẽ đem vị diện này bên trên nhân loại toàn bộ tiêu diệt, sau đó lại đem nó thu phục, thành lập thuộc về bọn hắn trật tự mới. Tương lai đại chiến mới thật sự là đại chiến, động thì núi lở đất nước, sinh linh đổ thán. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định làm tốt nên chiến chuẩn bị. Bởi vì, quan hệ này đến cả nhân loại vận mệnh, vị diện này tất cả mọi người nhất định phải liên thủ lại, cộng đồng kháng địch. Chỉ có dạng này, có lẽ mới có thể có một tia hy vọng. Nghe Diệp Hà đồ lời nói, Diệp Phi cảm giác tim đập nhanh hơn, hô hấp đều dồn dập. Không nghĩ tới, chư thần liên minh phía sau vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cái âm mưu động trời. Nếu như không phải Diệp Hà đồ đến nói với mình còn che tại trống bên trong, hoàn toàn không biết gì đâu. Nếu là thật như Diệp Hà đồ nói như vậy, nếu như ngay cả chư thần liên minh đều là những người kia quân cờ, kia, những người kia thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Thiên đạo, niết bàn, không, chỉ sợ xa xa tại cái này phía trên, chân chính thần. Không nghĩ tới tương lai địch nhân vậy mà là chân chính thần. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phi tầm mắt trở nên càng rộng, chỉ sợ căn bản sẽ không tin tưởng Diệp Hà đồ lời nói này, sẽ cảm thấy Diệp Hà đồ tại người điên điên ngữ. Diệp Hà đồ dừng một chút, sau đó nói, tiểu tử, đã nói đến cái này bên trong, vậy ta lại trở lại vừa rồi ngươi vấn đề kia bên trên, ta vì sao lại đột nhiên biến mất, qua nhiều năm như vậy mới xuất hiện. Kỳ thật, chúng ta cùng những tên kia kia một trận đại chiến qua đi, ta liền bản thân bị trọng thương, công lực mất hết, triệt để biến thành phế nhân, rơi xuống vị diện này đi lên. Mặc dù ta trưởng thành tại vị diện này, cũng là từ vị diện này rời đi đi đến vị diện khác. Nhưng là, vị diện này linh khí thực tế là quá mỏng manh, ta muốn để khôi phục thực lực, căn bản không có khả năng làm được. Nếu như nói, những tên kia đã toàn bộ bị tiêu diệt, nguy cơ đã giải trừ, vậy ta thực lực không khôi phục cũng liền không quan trọng, còn không bằng cùng ngươi nương ở chỗ này hảo hảo cùng chung quãng đời còn lại. Chính là bởi vì nguy cơ một ngày không giải trừ, ta liền một ngày không thể buông lỏng, cũng nhất định phải khôi phục thực lực, nên đón tương lai khiêu chiến. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cũng rốt cuộc để ý giải Diệp Hà đồ dụng tâm lương khổ. Hắn ngước mắt nhìn Diệp Hà đồ, chủ động bưng chén rượu lên cùng Diệp Hà đồ đụng đụng cút, uống một hớp rượu, cười nói, trước đó mẹ ta nói lúc trước ngươi rời đi là bởi vì cơ gia xem thường ngươi, quấy nhiều hai người các ngươi, ngươi trong cơn tức giận mới rời khỏi. Dừng a. Diệp Hà đồ khinh thường nhíu môi, bá khí mà nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, một ngón tay liền có thể nghiền ép hiện tại cổ võ giới tất cả mọi người. Chỉ bằng người cơ gia cũng dám quấy nhiễu ta cùng ngươi mẹ, quả thực là khôi hài. Ngươi lão già họ mẹ này liền biết con lác. Diệp Phi buồn cười nói, lão đầu tử, ta thật rất muốn biết tu vi của ngươi đến cùng đến cảnh giới gì. Diệp Hà đồ cười thần bí, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, ta nếu là nói với ngươi sẽ đánh kích lòng tự tin của ngươi, cho nên hiện tại hay là đừng nói cho ngươi tốt. Thứ. Diệp Phi khoát tay chặt lại, nói, không nói thì không nói, làm cho thật giống như ta hiếm có biết như. Nói, Diệp Phi lại hỏi, lão đầu tử, các ngươi vị diện kia đến cùng là cái gì vị diện? Kia bên trong rất nhiều cao thủ a. Diệp Hà đồ cười ngạo nghễ, nói, chúng ta vị diện kia tên là chân võ giới người ở đó, tuyệt đại bộ điểm toàn bộ đều là từ vị diện này đi qua. Có chút đi tương đối sớm, có chút đi tương đối chế, nhưng mỗi một cái đi đến người ở đó, đều là vị diện này đã từng cường giả số một. Tỷ như gia tộc Hiên Viên tổ tiên, Hiên Viên đại đế, Hoàng phủ gia tộc tổ tiên, Bạch đế, Công Tôn gia chủ tổ tiên, Huyền Vũ đế cùng các loại, cũng đều tại cái kia vị diện. T. Diệp Phi hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng rung động tột đỉnh, nói, những người kia thế nhưng là hoa hạ thời đại thượng cổ nhân vật như bức à, không nghĩ tới những người kia cũng chưa chết, vậy mà đi đến chân võ giới. Đương nhiên. Diệp Hà đồ cười cười, nói, kỳ thật từ xưa đến nay, có rất nhiều tiền cực nhất thời cường giả bỗng nhiên bật vô âm tín, cũng không đại biểu bọn hắn chết rồi, mà là bọn hắn đạp nát hư không, đi đến chân võ giới. Diệp Phi chậm rãi gật đầu, sau đó nói, đúng, lao đầu tử, trước ngươi nói với ta, mỹ nữ sư phụ là ngươi đồ đệ, chuyện này là thật.
Coi là thật.
Diệp Hà đồ nhẹ gật đầu, nói, dù sao ngươi là nhi tử ta, có được ta yêu lương huyết mạch cùng thiên phú, tự nhiên không thể xuống dốc, trở thành hạng người bình thường. Thế nhưng là, bởi vì ta không có thời gian, cho nên, ta gọi người ấy dạy võ công cho ngươi, dạy ngươi y thuật, dạy ngươi cầm kỳ thư họa thơ rượu trà, dạy ngươi ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp. Nghe Diệp Hà đồ lời nói, Diệp Phi thở dài ra một hơi, cùng Diệp Hà đồ chạm cốc, hốc mắt đỏ lên, nói, nếu như không có mỹ nữ sư phụ dạy ta một thân bản sự, vậy ta cũng không có năng lực bảo hộ bên cạnh ta người, cho nên, ta, lao đầu tử. Ta thế nhưng là lão tử ngươi, ngươi khách khí với ta cái gì? Diệp Hà đồ cười cười, nói, bất quá, tiểu tử, tục ngữ nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Cho nên, muốn trở nên càng mạnh, dựa vào những người khác không thể được, cuối cùng còn phải dựa vào ngươi mình, hiểu chưa?
Ừm, minh bạch.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, đúng, lao đầu tử, tại hơn một tháng trước, chúng ta cùng chư thần liên minh đại chiến bên trong, ta gặp được mỹ nữ sư phụ thi triển độc cô cửu kiếm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Bình thường, người ấy là kiếm ma độc cô cầu bại nữ nhi, nàng sẽ độc cô cửu kiếm cũng rất bình thường.
Diệp Hà đồ tùy ý địa về nói.
Cái gì?
Diệp Phi giật nảy cả mình, nói, nguyên lai.
Nguyên lai độc cô cầu bại lao tiền bối không chết, cũng đi đến chân võ giới.
Đương nhiên không chết. Diệp Hà đồ bĩu môi nói, gia hỏa này trời sinh tính phóng đãng, đi chân võ giới hoàn toàn là thả bản thân, cũng không biết hai họa bao nhiêu nhà lành thiếu nữ. Ta cùng tên kia ta không biết đánh bao nhiêu nữa, có thua có thắng.
Diệp Phi trong lòng chấn kinh, lại lần nữa im lặng. Không nghĩ tới cổ võ giới trong truyền thuyết siêu cấp cường giả độc cô cầu bại, vậy mà cũng đi đến chân võ giới.
Tại đón lấy bên trong thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Diệp Hà đồ hai người vừa ăn sầu nướng, một bên uống rượu, trò chuyện rất nhiều chuyện.
Chương 2691, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ.
Chương 2691, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Hai người cái này một trò chuyện mấy giờ, thẳng đến đêm khuya 10 giờ hơn mới kết thúc. Thông qua nói chuyện phiếm, Diệp Phi cũng rõ ràng địa biết một sự kiện, đó chính là chân võ giới là cái cường giả như mây thế giới. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi cũng rốt cuộc biết vì cái gì hiện tại cổ võ giới như thế suy sụp. Những cái kia cường giả đỉnh cao, cả đám đều đi chân võ giới, cái này cổ võ giới không suy sụp mới là lạ.
Lão đầu tử, ngươi đem chân võ giới thuyết tốt như vậy, mà lại chỉ cần tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh liền có thể đi qua, vậy ta còn thật nghĩ đi qua nhìn một chút.
Diệp Phi nói,
hiện tại không thể được.
Diệp Hà đồ khoát khoát tay chỉ, nói, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là mau chóng để cổ võ giới những tên kia đem tu vi cùng thực lực tăng lên, đem việc này nói cho bọn hắn, để ngày sau bọn hắn có thể tham dự đại chiến.
Đồng thời, ngươi muốn đem trên thế giới này tất cả cường giả liên hợp lại, cộng đồng kháng địch. Đợi đến ngươi đem những này sự tình làm thỏa đáng, ta sẽ dẫn ngươi đi chân võ giới lịch luyện.
Đó.
Diệp Phi một mặt không nói nhìn xem Diệp Hà Đồ, nói, ngươi nha đột nhiên đem như thế lớn một cái cục diện rồi dám giao cho ta, sau đó mình khi vung tay trưởng quỹ đúng không? Đã ngươi lợi hại như vậy ngươi đi làm chuyện này a, tại sao phải giao cho ta đi làm?
Diệp Hà Đồ chớp mắt vài cái, nói, tiểu tử, ngươi không phải vị diện này địa ngục quân vương nha, mà lại trước đó không lâu trận đại chiến kia qua đi, bây giờ vị diện này hẳn không có ai hy vọng cao hơn ngươi đi. Cho nên nói đâu, chuyện này giao cho ngươi đi làm mới là tốt nhất. Mà lại, cái này nhưng quan hệ đạo cả nhân loại vận mệnh, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn người những cái kia xinh đẹp như hoa các nữ nhân đến lúc đó đều bị những tên kia giết chết à?
Ngươi,
ta.
Diệp Phi vốn định phản bác, nhưng lại bị Diệp Hà Đồ trực tiếp chắn đến im lặng.
Lao ra hòm hẹm này xấu cực kỳ, chỉ sợ hắn đã sớm biết mình sẽ tự tuyệt, cho nên sớm nghĩ kỹ đối sách.
Được rồi, đừng ngươi a ta.
Diệp Hà Đồ khoát tay áo, uống xong cuối cùng một chén rượu, đứng lên, nói, tốt, rượu cũng uống xong, nên nói cho ngươi cũng đều nói cho ngươi, vậy ta liền đi trước.
Chờ chút.
Diệp Phi gọi lại Diệp Hà Đồ.
Thế nào, còn có chuyện gì sao?
Diệp Hà Đồ hỏi.
Diệp Phi nhìn chằm chằm Diệp Hà Đồ, nói, lao đầu tử, ngươi đã đều trở về, khó nói không có ý định vấn an mẹ ta.
Diệp Hà Đồ dừng một chút, lập tức bật cười lớn, nói, những ngày này ta sẽ về một chuyến chân võ giới, bận bịu một chút việc, đến lúc đó chờ ta trở lại về sau, chúng ta lại cùng đi thăm hỏi mẹ ngươi, như thế nào?
Một lời đã định.
Diệp Phi nghe xong, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng.
Một lời đã định.
Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, lập tức quay người, rời đi quán đồ nướng.
Thẳng đến Diệp Hà Đồ rời đi, Diệp Phi vẫn như cũ ngồi tại quán đồ nướng cổng, nhìn qua Diệp Hà Đồ rời đi phương hướng phát ra ngốc.
3.
Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, hít sâu một cái, sau đó thật dài địa nổ ngụm khói. Vốn cho rằng đại chiến kết thúc, mình rốt cục có thể vượt qua an nhàn sinh sống, thậm chí đều đã bắt đầu chuẩn bị cùng hồng nhan tri kỷ của mình nhóm chuyện kết hôn, mà lại các nữ nhân cũng đều đang mong đợi. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng uy hiếp càng lớn hơn cùng tai nạn đã đến gần.
Không có cách, xem ra chính mình cùng các nữ nhân chuyện kết hôn phải đẩy về sau đẩy.
Diệp Phi cười khổ lắc đầu, cũng không biết nên như thế nào cùng chúng nữ nhân của mình giải thích.
Hô.
Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, nặng nề mà bôi đen mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút mọi người xung quanh. Ngay tại vội vàng đồ nướng quán đồ nướng lão bản, ngay tại vội vàng thu thập bộ đồ ăn phục vụ viên, ngay tại khoác lác viên tuyên, lột chuối mọi người.
Còn có, ngay tại quét dọn đường phố đạo bảo vệ môi trường công nhân, tăng ca đến đã khuya, dẫn theo cặp công văn ngay tại chạy về nhà tiểu công trước, chính mở ra xe taxi kiếm khách tài xế xe taxi, cùng những cái kia nắm tay, vui cười đùa giỡn tiểu tình lữ. Hết thảy đều là như vậy hài hòa.
Thế nhưng là, nếu như những tên kia thật sự có hướng một ngày chạy đến cái này bên trong đến, đại khai sát giới.
kia không chỉ là Hoa Hạ, toàn bộ thế giới nhân loại đều sẽ diệt vong, nhân loại cái này liên tính hài hòa sinh hoạt sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Mình thật có thể trơ mắt nhìn gia viên của mình bị hủy diệt a. Mình từ nhỏ không cha không mẹ, từ nhỏ đã ở bên ngoài sông sáo, trở nên lạnh lùng vô tình, không hiểu tình người ấm lạnh. Thẳng đến mình gặp được một bang hảo huynh đệ, gặp được một bang hồng nhan tri kỷ, gặp một đám bằng hữu, mới hiểu được cái gì là nhân tính ấm áp, biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ chính là cái gì. Mình không ngừng mà cố gắng, để cho mình mạnh lên, để người bên cạnh trôi qua càng tốt hơn, muốn sáng tạo cuộc sống mình muốn. Nhưng nếu như thật sự có hướng một ngày, mình dùng hết cố gắng sáng tạo cuộc sống tốt đẹp bị những tên kia phá hủy, mình thật có thể tiếp nhận à? Không thể. Coi như mình không phải chúa cứu thế, nhưng mẹn mẹn là vì bên cạnh mình người, mình cũng phải trong tương lai đại chiến bên trong dâng ra một phần lực lượng. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Mình không thể ngồi cho chết, nhất định phải hảo hảo làm chút gì đó. Suy, đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng thắng xe chuyển tới. Ba ba bá. Quán đồ nướng lão bản, phục vụ viên cùng ngay tại ăn đồ nướng những khách nhân đều nhao nhao quay đầu nhìn về đường phố nói. Chỉ gặp một cô màu xanh vỏ cao ngựa tát kéo cuống tổng giám đốc dừng ở quán đồ nướng cổng. Lập tức, tại ánh mắt mọi người dưới, cửa xe mở ra, một người mặc một thân màu vàng nhạt hưu nhàn chế phục nữ nhân đi xuống xe. Khi nhìn đến nữ nhân này từ lần đầu tiên gặp mặt, tất cả mọi người ngốc trệ, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh diễm chi sắc. Ông trời ơi, nữ nhân này cũng thật xinh đẹp đi. Mấu chốt là nữ nhân này không chỉ có xinh đẹp còn có tiền a, chẳng lẽ có tiền người cũng chạy tới cái này bên trong ăn đồ nướng? Ùng ùng, ta nếu có thể cưới nữ nhân này làm vợ, để ta sống ít đi 10 năm đều đáng giá a. Được rồi, các ngươi liền đừng ôm những này ảo tưởng không thực tế, ta tại trên TV nhìn thấy qua nữ nhân này, nghe nói là Khuynh Thành Quốc tế tổng giám đốc Cố Khuynh Thành. Ngay tại lột chuối lũ gia súc đều nhao nhao nghị luận. Là lấy, chính hướng phía quán đồ nướng bên này đi tới, chính là Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành mặc một đôi tô điểm kim cương vỡ màu xám bạc giày cao gót, một đôi duyên dáng thon dài bắp chân, màu đen viền ren bao trùm chân da thịt trắng đoán, lộ ra mấy điểm điệu thấp bị hoặc. Mặc trên người một thân vừa bản vàng nhạt sắc hưu nhàn trang phục nghề nghiệp, đem linh lung tinh tế, giống như tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người phát họa địa vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng mấu chốt là, nữ nhân ghim một con ngựa đuôi, lộ ra một trường Khuynh Thành dung nhan, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Lúc này, Diệp Phi đang lúc suy nghĩ, nghe tới mọi người tiếng nghị luận, liền hiếu kỳ địa quay đầu nhìn sang. Khi thấy Cố Khuynh Thành chính hướng phía mình đi tới lúc, Diệp Phi lập tức ngây ra một lúc. Nàng làm sao tìm được cái này bên trong đến rồi? Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Cố Khuynh Thành trực tiếp ngồi tại Diệp Phi đối diện, sừng sốt hận đến những cái kia gia súc một trận nghiến răng, không rõ ràng này Bạch Phú Mỹ làm sao lại cùng một cái điều tí nhận biết. Diệp Phi ngược lại là không để ý những tên kia, mà là tò mò nói, "Khuynh Thành, ngươi làm sao tìm được cái này bên trong đến?" Cố Khuynh Thành vẩy một chút sợi tóc, nói, "Ta vừa rồi lái xe trải qua giao lộ thời điểm, vừa hay nhìn thấy ngươi ở chỗ này, cho nên ta liền trực tiếp tới. Ta tăng ca mệt mỏi muốn chết, ngươi ngược lại tốt, chạy đến cái này bên trong đến uống lên ít rượu hà. Ta còn tưởng rằng ngươi biết mình giải phóng, lại chạy tới hẹn Tiêu Lãnh Ngọc các nàng." Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, "Khuynh Thành, ngươi thế nào có thể nghĩ như vậy ta đây? Ta là loại người này a?" "Ngươi chính là?" Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi trợn mắt. "Ê, a. Ha ha." Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, "Khuynh Thành, tăng ca đã trễ như vậy, ngươi có phải hay không đói à, ta giúp ngươi điểm một ít thức ăn." "No." Cố Khuynh Thành chống chống miệng, nói, "Lúc đầu ta là dự định giảm béo, nhưng bụng đích thật là đói, tính một cái, dù sao ta mỗi ngày luyện công, cũng không sợ béo lên." "Vậy liền đúng nha." Diệp Phi cười hắc hắc, sau đó gọi tới lao bản lại điểm một chút sâu nướng. Cố Khuynh Thành quét mắt mặt bàn, nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi, nói, "Cùng các loại, cái này bên trong làm sao nhiều một bộ nếm qua bát đũa? Ta liền nói lấy ngươi cái này tính tình, làm sao rảnh đến ở?" Nói, "Ngươi đến cùng hẹn ai?" "Ta không có hẹn ai, vừa rồi ngồi tại ngươi vị trí bên trên bồi ta uống rượu nói chuyện phiếm chính là phụ thân của ta." Diệp Phi thành thật trả lời nói. "Cái gì? Ngươi? Phụ thân ngươi?" Cố Khuynh Thành lập tức giật mình, kinh ngạc nói, "Ngươi nói là, vừa rồi cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm chính là công công?" Chương 2692, tương lai vận mệnh. Chương 2692, tương lai vận mệnh. "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Đối với Cố Khuynh Thành kinh ngạc phản ứng, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, khi Diệp Hà Đồ vừa rồi tìm tới mình thời điểm, Diệp Phi cũng là chấn kinh bản điểm. "Không, không phải." Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, nói, "Diệp Phi, ngươi không phải nói một mực không có tìm được phụ thân ngươi tung tích à? Làm sao lại đột nhiên ở giữa tìm được, việc này ta làm sao một chút cũng không biết đạo." "Việc này nói rất dài dòng." Diệp Phi thở dài, nói, "Đợi chút nữa cùng sâu nướng đi lên ngươi, ngươi từ từ ăn, ta chậm rãi nói cho ngươi. Chờ một lúc ta nói với ngươi tất cả sự tình, toàn bộ đều là thật, cũng không phải ta tại theo dệt vô cớ." "Nha." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, chớp chớp đôi mắt đẹp, càng thêm một bước. Chẳng được bao lâu, sâu nướng liền lên bàn. Diệp Phi thì là điểm lên một điếu thuốc, đem vừa rồi Diệp Hà Đồ nói với chính mình sự tình, từ từ mà nói cho Cố Khuynh Thành nghe. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến Cố Khuynh Thành ăn xong sâu nướng, Diệp Phi mới kể xong. Nghe xong Diệp Phi nói lời, Cố Khuynh Thành một mặt không thể tin nhìn xem Diệp Phi, hít sâu mấy hơi thở, ánh mắt phức tạp hỏi, "Diệp Phi, ngươi xác định vừa rồi nói đều là thật?" "Đều là thật." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Chân võ giới là thật, hư vô chi giới là thật, những cái kia thượng cổ đại năng là thật, những cái kia phương Tây chân chính chủ thần là thật, cùng tương lai chàng hạo kiếp kia cũng là thật." Trên thực tế, cùng với Diệp Phi 2 năm bên trong, Cố Khuynh Thành cũng đã gặp không ít cổ quái kỳ lạ người và sự việc. Cho nên, đối với Diệp Phi vừa rồi nói hết thảy, Cố Khuynh Thành kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận, cũng tin tưởng nó tính chân thực. Chỉ là, để nàng không thể nào tiếp thu được chính là, cùng Chư Thần Liên Minh đại chiến vừa mới kết thúc không lâu, nhưng càng thêm gian nan khiêu chiến nhưng lại đến. Mà lại, tiếp xuống khiêu chiến sẽ càng lớn, càng gian nan, có chút sai lầm, cả nhân loại đều sẽ diệt vong. Cố Khuynh Thành bình phục một chút tâm tình, sau đó nói, cho nên, ngươi chuẩn bị theo công công lời nói đi làm, gánh vác trách nhiệm này. Diệp Phi thở dài, trầm giọng nói, Khuynh Thành, kỳ thật chúng ta đã không có lựa chọn, cũng không có đường lui, không phải sao? Cái này ta biết. Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày, buồn bực nói, thế nhưng là ngươi rõ ràng đáp ứng chúng ta, nói trận đại chiến này kết thúc về sau, liền sẽ cùng chúng ta kết hôn. Khuynh Thành, kỳ thật ta cũng đã làm cho người bắt đầu an bài chuyện kết hôn, nhưng nào biết nói, chân chính nguy cơ còn giấu ở phía sau, cũng không có giải trừ. Diệp Phi nắm thật chặt Cố Khuynh Thành tay, nói, cho nên chúng ta lại cùng được không? Đợi đến cuối cùng trận đại chiến kia kết thúc, đợi đến nguy cơ chân chính giải trừ về sau, chúng ta lại kết hôn, được không? Cố Khuynh Thành cái gì cũng không nói, trực tiếp đứng người lên, cầm lên túi sách, đi đến xe chỗ đó, mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ngồi xuống. Ai? Diệp Phi thật sâu thở dài, kết hết nợ, sau đó đứng dậy rời đi quán đồ nướng, ngồi xuống trên ghế lái. Lúc này, Cố Khuynh Thành đang nhìn phía trước phát giang ốc, hốc mắt bên trong đều có nước mắt đang đánh chuyển, nhìn xem quả thực làm cho đau lòng người. Diệp Phi đưa tay liền muốn ôm lấy Cố Khuynh Thành, nhưng nữ nhân xác thực dễ dỗi lấy không để ôm. Nhưng Diệp Phi lại là không để ý đến Cố Khuynh Thành dãy rủa, chăm chú địa ôm lấy nữ nhân. Cố Khuynh Thành đánh lấy Diệp Phi quõng, nhiệt lệ chảy xuôi, nghẹn ngào nói, vì cái gì vốn là như vậy? Vì cái gì chúng ta luôn luôn sẽ có phiền phức? Vì cái gì chúng ta nghĩ tới qua người bình thường sinh hoạt đều không được? Đây là vì cái gì? Diệp Phi hốc mắt nóng lên, cái mũi mọi như, nhẹ giọng thì thào nói, Khuynh Thành, là ta không tốt, đều là ta không tốt, là ta làm liên lụy các ngươi. Nếu như không phải ta, chỉ sợ các ngươi hiện tại cũng đã tìm được thuộc về mình bình thường hạnh phúc, làm xinh đẹp nhất tân ương. Đúng, chính là ngươi không tốt, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi á. Cố Khuynh Thành nghẹn nào, trực tiếp cắn một cái tại Diệp Phi trên bờ bay. A nha. Cố Khuynh Thành tranh thủ thời gian buông ra miệng, đẩy ra Diệp Phi, thở phì phò trừng mắt Diệp Phi. Diệp Phi bất đắc dĩ nói, thế nào, Khuynh Thành, là ngươi cắn ta, làm sao làm cho thật giống như ta cắn ngươi đồng dạng. Bờ vai của ngươi quá cứng, ta không cắn nổi, vỡ răng. Cố Khuynh Thành bày nói. Phúc. Diệp Phi nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Cười cái gì cười, có cái gì tốt cười, chán ghét. Cố Khuynh Thành cũng bị chính mình đạo lời nói làm cười. Tốt tốt, Khuynh Thành, đừng khổ sở được không? Diệp Phi đưa tay lau đi nữ nhân khỏe mắt nước mắt, nói, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần sau cùng nguy cơ giải trừ, chúng ta cũng còn sống lời nói, ta liền cùng các ngươi kết hôn, có được hay không? Thử. Nói miệng không bằng chứng. Cố Khuynh Thành tiêu hừ nói. Ê. Diệp Phi gãi gãi cái hót, nói, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Cầu hôn. Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp sáng lên, nói, đúng, chính là cầu hôn. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta tất cả tỷ muội cầu hôn. Mà lại, cái này cầu hôn nhất định phải có thành ý, còn muốn sáng tạo cái mới. Nếu không, ta liền cùng cái khác bọn tỷ muội nói, đến lúc đó coi như nguy cơ giải trừ, chúng ta cũng không gả cho ngươi. Cái này liền đừng a. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, ta đối với các ngươi tình cảm thiên địa chứng dám. Không cần đến cầu hôn đi. Không được, tuyệt đối không được. Cố Khuynh Thành dùng sức địa lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, ngươi nếu là không theo chúng ta cầu hôn, kia mơ tưởng để chúng ta gả cho ngươi. Về phần cái này cưới đến cùng cầu hay không, chính ngươi nhìn xem xử lý. Thử. Ta cầu vẫn không được sao. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Khuynh Thành A. Cái này cưới. Đến cùng làm như thế nào cầu A? Ngươi có thể hay không cho ta thấu cái ngọn nguồn, các ngươi thích gì? Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, đây là ngươi sự tình, không cho phép hỏi ta, mình muốn đi. Tốt tốt tốt, mình nghĩ. Diệp Phi có chút phát điên, sau đó trực tiếp khởi động xe, hướng phía phong Diệp số 6 biệt thự đi chạy tới. Trên đường về nhà, Diệp Phi rơi vào trầm tư. Cái này cưới đến cùng làm như thế nào cầu đâu? Thế nhưng là, trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra cái gì tốt điểm. Xem ra, chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Diệp Phi, đã tương lai trận đại chiến kia quan hệ đến thế giới này tất cả nhân loại vận mệnh, kia chư thần liên minh chúng thần chi vương cùng chí thần hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ à? Thực lực của hai người bọn họ mạnh như vậy, nếu như bọn hắn hỗ trợ, vậy khẳng định sẽ trở thành tương lai trận đại chiến kia một sự giúp đỡ lớn. Cố Khuynh Thành nói. Hẳn là sẽ đi. Diệp Phi nhìn qua phương xa, nói, có lẽ lộ giả cùng chí thần tại tấn công thượng cổ liên minh thời điểm, cũng không biết chân tướng sự tình. Nếu như bọn hắn biết chân tướng, biết mình làm những chuyện như vậy, là đang giúp những tên kia hủy diệt nhân loại cùng thế giới này. Chỉ sợ, bọn hắn hẳn là sẽ đứng ở chúng ta bên này. Xem ra, là phải tìm thời gian đi tìm một chút nàng dù sao cũng là bằng hữu của ta, dù cho nàng làm sai một chút sự tình, nhưng ta cũng không thể bỏ xuống nàng mặc kệ. Cố Khuynh Thành quay đầu thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, khép mắt, nói, ngươi cùng Lộ Dạ thật chỉ là bằng hữu. Đương nhiên a. Diệp Phi nghiêm trang nói, ta nhưng một mực đem Lộ Dạ xem như thân muội muội đối đãi giống nhau, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ nhiều rồi? Ngươi đã từng cũng nói mình đem Elena xem như thân muội muội đối đãi, nhưng còn bây giờ thì sao? Cố Khuynh Thành cười giả dối, nói, "Ê, ha ha, cái này, tình huống này tương đối đặc thù." Diệp Phi gật cười, về nói, "Được rồi, ngươi những ngày phá sự, ta cũng chẳng muốn quản." Cố Khuynh Thành khoát tay áo, sau đó nghiêm túc nói, "Diệp Phi, ngươi nói, tương lai trận kia quyết định vận mạng loài người đại chiến, chúng ta thật sự có thể đánh thắng à? Cái này ta cũng không rõ ràng." Diệp Phi lắc đầu, sầm mặt lại, nói, trước đó cùng chư thần liên minh đại chiến, chí ít tại đại chiến trước đó, ta đối những pháp sư kia cũng biết một chút, cũng cùng bọn hắn những pháp sư kia đánh qua một chút giao nói. Thế nhưng là, hiện tại, ta đối phía sau những tên kia, căn bản là một chút đều không hiểu rõ. Ta không biết bọn hắn đến cùng là những người nào, cũng không biết bọn hắn thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Cho nên, ta cũng không biết tương lai trận đại chiến kia, chúng ta đến tuột cùng có hay không thể đánh thắng. Bất quá, chỉ cần không đến cuối cùng một khắc, chúng ta liền không thể từ bỏ hy vọng. Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, hảo hảo tu luyện, đem thực lực mau chóng tăng lên. Chỉ có chúng ta trở nên càng mạnh, tại đối mặt trận chiến cuối cùng thời điểm, mới có thể càng có lực lượng. Ừm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, hảo hảo luyện công. Cố Khuynh Thành dùng sức gật gật đầu, xinh đẹp hai con người, ánh mắt trở nên phá lệ sắc bén. Chương 2693, dẫn sói vào nhà. Chương 2693, dẫn sói vào nhà. Ngày thứ nhì, trời vừa mới sáng, Diệp Phi liền sớm địa rời khỏi giường. Tương lai còn có một trận càng trận vật khiêu chiến chờ lại mình, cho nên, từ giờ trở đi, nhất định phải so dĩ vãng càng thêm cố gắng luyện công mới được. Đợi đến thời điểm, mình đem chuyện bên này an bài thỏa đáng, lại đi chân võ giới cường giả kiếp như mây thế giới tu luyện, chắc hẳn tu vi của mình cùng thực lực có thể có được càng lớn tăng lên. Diệp Phi sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đi tới trước biệt thự bên cạnh viện tử bên trong, sau đó trực tiếp đem áo thoát sạch sành sanh, chuẩn bị mình trần lấy nửa người trên tu luyện. Dù sao, mình tu luyện cường độ rất lớn, cái kia luyện thể động tác đánh xong mấy lần, liền sẽ mồ hôi đầm địa, cho nên mình trần lấy nửa người trên tu luyện là không thể thích hợp hơn. Phi ca, buổi sáng tốt lành. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị bắt đầu lúc luyện công, sau lưng liền chuyển đến một đạo trong trẻo tiếng nói. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy mặc một thân màu trắng quần áo thể thao cùng màu hồng quần áo thể thao Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm đôi hoa tỷ muội này từ phòng bên trong đi ra. Hai tỷ muội mặc là bằng đông quần áo thể thao, có chút thiết thân, đem hai tỷ muội dẫn lửa dáng người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, phi thường câu người. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, trong lòng tự đủ, Cố Khuynh Thành vóc dáng rất khá, hắn là biết đến. Thật không nghĩ đến, Cố Tiểu Nhiễm nha đầu này hiện tại dáng người cũng càng ngày càng tốt, hoàn toàn không thua bởi Cố Khuynh Thành. Nhất là trải qua mưa móc tới nhuần, Tiểu Nhiễm nha đầu này mặt mày đều mang một tia nho nhỏ mị hoặc. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, hiện tại trời vừa mới sáng, các ngươi làm sao cũng bắt đầu rồi? Diệp Phi đè ép lửa giận trong lòng, tò mò hỏi. Cố Tiểu Nhiễm giang tay ra, nói, Phi ca, tối hôm qua tỷ tỷ đem ngươi nói với nàng tất cả sự tình đều nói với ta. Không nghĩ tới, tương lai còn có một trận như thế trận vật đại chiến trở lấy chúng ta. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta cùng tỷ tỷ sẽ cùng theo Phi ca ngươi cùng một chỗ, cố gắng luyện công, tăng thực lực lên. Chúng ta cũng muốn trong tương lai trận đại chiến kia bên trong, giúp đỡ càng nhiều bận điệu. Nghe Cố Tiểu Nhiễm lời nói, Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, gật đầu nói, vậy được rồi, kia từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi sáng sớm liền cùng một chỗ luyện công. Âu ra. Cố Tiểu Nhiễm bung vẩy một chút nắm tay nhỏ, nói, tương lai, ta muốn trở thành cứu vớt thế giới nữ hiệp. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành liếc nhau một cái, đều buồn cười địa nở nụ cười. Sau đó 2 giờ bên trong, Diệp Phi liền dẫn Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm 2 tỷ bội tại viện tử luyện công. Thằng đến luyện được đầu đầy mồ hôi, mới kết thúc. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, các ngươi đi trước tắm rửa, ta đi làm bữa sáng. Đoán chừng chờ các ngươi tắm rửa xong, liền có thể ăn. Diệp Phi cầm khăn mặt một bên lau mồ hôi, một bên nói, được. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm 2 tỷ bội đáp lại âm thanh, sau đó liền đi lên lầu. Diệp Phi thì là mặc xong quần áo, tiến vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, Cố Tiểu Nhiễm bưng chén lên nhấp một hớp sữa bò, nói, Phi ca, người ấy tỷ tỷ bây giờ đi đâu bên trong nhà? Ngươi hỏi cái này chuyện làm sao? Diệp Phi hỏi lại. Cố Tiểu Nhiễm chống chống miệng, nói, người ấy tỷ tỷ nói sẽ gọi ta luyện công, nhưng bây giờ nàng người đều ta không biết đi đâu bên trong, còn thế nào dạy ta luyện công à? Diệp Phi cười cười, nói, người ấy khoảng thời gian này đi làm việc mình sự tình, qua một thời gian ngắn, nàng liền trở lại. Đến lúc đó, chờ hắn trở lại, ta liền để nàng ở tại nơi này bên trong, các ngươi về mặt tu luyện có cái gì không hiểu, liền có thể hỏi nàng. Được rồi. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong độc câu người ấy sẽ trở về, liền cao hứng nở nụ cười. An điểm tâm xong về sau, Diệp Phi lái xe đưa Cố Khuynh Thành đi công ty, Cố Tiểu Nhiễm thì là mình mở một cỗ phe ra gì, tiến về Ninh Hải Đại học. Tại đi công ty trên đường, Cố Khuynh Thành ngồi ở ghế cạnh tài xế, cầm máy tính bảng nhìn một lát tài chính và kinh tế tin tức. Lập tức, nàng buông xuống máy tính bảng, quay đầu vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt Diệp Phi, một trường xinh đẹp gương mặt, không tự giác nhiễm lên hường hạ. Khuynh Thành, ngươi có phải hay không có lời gì nói với ta? Diệp Phi thấy Cố Khuynh Thành giống như có chút không được tự nhiên, liền hỏi câu. Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, nhỏ giọng nói, Diệp Phi, ta cảm giác gần nhất ta tốc độ tu luyện có chút chậm, giống như mặc kệ ta tu luyện thế nào đều không có cái gì tăng lên. Nha. Diệp Phi cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, con đường tu luyện nhất định không thể vội vàng sao động, từ từ sẽ đến. Ngươi bây giờ tu vi đã đến vạn tượng, chỉ cần dựa theo ta dạy cho ngươi hảo hảo tu luyện, hẳn là rất nhanh liền sẽ đột phá đến các trận. Cái kia, nếu như song tu lời nói, có phải là sẽ tăng lên nhanh một chút? Cố Khuynh Thành nói xong câu đó, gương mặt càng đỏ. Ừm. Diệp Phi ngây ra một lúc, lập tức tinh thần tỉnh táo, song tu. Ừm. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, có chút thẹn thùng mà nói, chúng ta giống như thật lâu không có song tu. Cho nên, đêm nay, ngươi lên trên lầu tới đi, ta sẽ không khóa cửa. Tốt tốt tốt, tuân mệnh. Diệp Phi nghe xong, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, lái xe đều càng có lực hơn. Nhìn xem Diệp Phi nụ cười rạo rực, Cố Khuynh Thành đại mi nhăn lại, trong lòng tự nhủ, mình đây coi là không tính là dẫn sói vào nhà. ai nha, quản không được nhiều như vậy. Mình phải mau chóng tăng thực lực lên, đến lúc đó, liền có thể giống Độc Câu người ấy cùng Elena các nàng đồng dạng, giúp đỡ nam nhân càng nhiều bận điệu. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi liền lái xe, đến Khuynh Thành quốc tế. Có lẽ là bởi vì xấu hổ, thẹn thùng, Cố Khuynh Thành vừa xuống xe, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp đi lên lầu. Đều lao phu lao thê, còn hại cái gì xấu hổ a? Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó khẽ hát nhi, tiến vào công ty, đồng thời kêu lên Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người. Đi tới văn phòng về sau, Diệp Phi liền đóng cửa lại, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ thấy Diệp Phi một mặt bộ dáng nghiêm túc, cũng đi theo khẩn trương lên, ngồi đều có chút không nỡ. Khinh Hồng còn chưa có trở lại sao? Diệp Phi hỏi. Phi ca, Khinh Hồng về Kiếm Tông có chút việc phải bận rộn, hẳn là qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Đường Vũ về nói. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, đại chiến vừa kết thúc không lâu, Kiếm Tông thương vong cũng rất thảm trọng, Lục Khinh Hồng làm Kiếm Tông thiếu tông chủ, đương nhiên phải đi giúp một chút bận điệu. Phi ca, ngươi tìm bọn ta tới là có chuyện gì không? Trương Bảo Côn đúng thanh hỏi. Diệp Phi quét mắt Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ, nói: Bảo Côn, Đường Vũ, tiếp xuống ta nói với các ngươi sự tình, toàn bộ đều là sự thật, cũng không phải là ta chống giống tạo ra, cho nên ta hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người thẳng biết hầu lung, càng căng thẳng hơn. Các ngươi đừng làm phải khẩn trương như vậy, hảo hảo ngồi nghe là được. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, sau đó cho hai người một người ném điếu thuốc, mình cũng điểm lên một cây. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi liền đem Diệp Hà Đồ nói với chính mình sự tình, lời ít mà ý nhiều nói cho Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người nghe. Nghe xong Diệp Phi lời nói về sau, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người sửng sốt con mắt trận thật lớn, vẫn như cũ còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đường Vũ nuốt một cái yết hầu, nói: Phi ca, chư thần liên minh những pháp sư kia đã đầy đủ cường đại, thật không nghĩ đến tại bọn hắn phía sau còn có càng như bức người a. Ông trời ơi, coi là thực lực bây giờ ngay cả những pháp sư kia đều đánh không lại, cái này còn thế nào cùng những cái kia chân chính thần đã a. Nhưng mà Trương Bảo Côn mặc dù chấn kinh thì chấn kinh, nhưng lúc này hắn cặp kia châu lớn con mắt bắt đầu lóe lên vẻ hưng phấn. Tốt, cái này tốt. Trương Bảo Côn nắm chặt lại nắm đấm, kích động nói: Phi ca, ta tại bên trên một trận đại chiến bên trong, không có giúp đỡ quá nhiều bận điệu, cũng không có đánh cái thông khoái. Tương lai trận đại chiến kia, ta cần phải hảo hảo đánh nhau một trận. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: Bảo Côn, Khinh Hồng, từ giờ trở đi, ta hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo tu luyện, tranh thủ mau chóng đem tu vi cùng thực lực tăng lên. Bình thường nếu là công ty bên trong không có việc gì, các ngươi có thể đi thâm sơn tu luyện, cũng có thể đi huyền hoàng bí cảnh bên trong tu luyện. Tóm lại, ta hy vọng các ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình trở nên càng mạnh. Vâng, Phi ca. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người dùng sức gật gật đầu, trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe, cũng tràn ngập ngang dương đấu trí. Lập tức, Diệp Phi lại cùng Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người trò chuyện trong chốc lát, sau đó hai người liền rời đi văn phòng. Đợi đến hai người rời đi về sau, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai con ngươi tinh quang bùng lên, thì thào nói: Mặc kệ các ngươi là thần cũng tốt, là ma cũng được. Nếu như các ngươi dám đến cái này bên trong quấy rối, ta Diệp Phi cái thứ nhất không đáp ứng. Chương 2694, mỹ nữ lão sư. Chương 2694, mỹ nữ lão sư. Chừng 10 giờ sáng, Linh Hải Đại học. Làm xếp hạng hoa hạ trước năm chứ danh đại học, Linh Hải Đại học dạy học công trình cái gì, đều là nhất lưu. Mặc dù, rất nhiều lầu dạy học cách mỗi mấy năm đều sẽ đổi mới, nhưng có chút công trình kiến trúc lại là một mực duy trì dĩ vãng phong mạo, tràn đầy lịch sử nặng nề cảm giác. Lúc này, ở trong đó một tòa lầu dạy học một gian phòng học bên trong, ngồi tại hàng cuối cùng Cố Tiểu Nhiễm, chung quanh ngồi mấy cái trẻ tuổi nam nữ, chính là Quách Tử Hàm, Vương Trạch, Tử Tình cùng song song bốn người. Bởi vì trước đây không lâu tại Vui Còn Cờ Tờ Vờ phát sinh sự tình, khiến cho Cố Tiểu Nhiễm thanh danh đại chấn, trở thành toàn bộ lớp, thậm chí là toàn bộ đại học một tỷ. Tất cả mọi người biết, Cố Tiểu Nhiễm không chỉ có cái như bức tỷ tỷ, càng có một cái như bức tỷ phu, là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Về phần Quách Tử Hàm từ lâu bỏ đi truy cầu Cố Tiểu Nhiễm suy nghĩ, cùng ba người khác cùng một chỗ, trở thành Cố Tiểu Nhiễm tùy tùng, lấy Cố Tiểu Nhiễm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cố Tiểu Nhiễm ngáp một cái, đem một bản ngoại ngữ sách hướng trên bàn quăng ra, sau đó đối bên cạnh Quách Tử Hàm nói: Tiểu Quách, ta ngủ bù, không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, không được cầm ý ta. Vâng, Tiểu Nhiễm tỷ. Quách Tử Hàm liên tục gật đầu, sau đó nói: Đúng, Tiểu Nhiễm tỷ, lớp chúng ta giống như mới tới một cái ngoại ngữ lao sư, nghe nói trẻ tuổi lại xinh đẹp. Đúng đúng đúng, Tiểu Nhiễm tỷ, ta cũng nghe nói chuyện này. Ngồi phía trước sắp xếp Vương Trạch cũng xoay người qua, thần thần bí bí mà nói: Nghe nói cái kia ngoại quốc nữ lao sư đến báo cáo thời điểm, sửng sốt đem tất cả nam lão sư đều cho mê hoặc. Rất nhiều nam lão sư cũng bắt đầu đối cái kia ngoại ngữ lao sư xung xoe, tặng hoa tặng lễ, hẹn ăn cơm đâu. Thật sự có xinh đẹp như vậy a? Cách ăn mặc thời thượng Tử Tình nhếch môi, nói: Ta cảm thấy Tiểu Nhiễm tỷ 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 mới là ta thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân, không ai có thể hơn được. Đúng đúng đúng, ta cũng đồng ý. Khuynh Thành tỷ tỷ nhiều tiên a, há lại cái khác son phấn tục phấn có thể so sánh. Gọi song song nữ sinh cũng tiếp câu: Kia là nhất định, tỷ tỷ của ta xinh đẹp nhất. Cố Tiểu Nhiễm ngạo kiều địa về câu, sau đó nói: Đi đi, cái này cái gì mỹ nữ lao sư các ngươi muốn nhìn liền tự mình xem đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ là được. Nói xong, Cố Tiểu Nhiễm liền trực tiếp ghé vào trên bàn. Đang, đang, đang. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận giày cao gót đạp đất thanh âm từ phòng học bên ngoài truyền vào. Đến rồi. Quách Tử Hàm kích động hô một tiếng. Truy Cố Tiểu Nhiễm, hắn là không có ôm cái gì hy vọng, nếu là có thể truy cái mỹ nữ lao sư làm bạn gái, đó cũng là cái lựa chọn tốt. Lúc này, phòng học bên trong những người khác cũng đều nghe tới thanh âm, cũng đều tranh thủ thời gian ngồi xuống, muốn thấy mỹ nữ lao sư Phương Dung. Chẳng được bao lâu, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ phòng học bên ngoài đi đến. Khi đạo thân ảnh này đi tới một khắc này, phòng học bên trong tất cả mọi người lập tức bị dị toàn bộ yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, ung ung cùng ung, từng đợt tiếng nuốt nước miếng vang lên. A đủ, thật xinh đẹp, thực tế là thật xinh đẹp, quả thực liền cùng Hy Lạp trong thần thoại thần sắc đẹp đồng dạng. Nếu là có thể để cái này mỹ nữ lao sư làm bạn gái của ta, vậy ta liền xem như nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Cái này lao sư cũng tuổi còn rất trẻ đi, nhìn qua cũng so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi. Không được, sau khi tan học, ta nhất định phải thêm cái này lao sư mẹ chát. Cái này mỹ nữ lao sư sau này sẽ là bạn gái của ta, các ngươi ai cũng không cho phép cùng ta đoạn, ai đoạn, ta với ai gấp. Trong lúc nhất thời, phòng học bên trong các nam sinh đều kịch liệt địa nghị luận, tiếng khen ngợi không dứt bên tai. Liền ngay cả phòng học bên trong những nữ sinh kia cũng đều nhìn si. Các nàng tự hỏi gặp qua không ít ngoại quốc nữ nhân, gặp qua xinh đẹp, cũng đã gặp có khí chất. Nhưng giống trước mắt cái này tập xinh đẹp, khí chất vào một thân ngoại quốc nữ nhân, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại, không biết sao, các nàng lại từ cái này ngoại quốc nữ nhân trên thân cảm thấy một loại khí thế cùng uy áp. Nữ nhân này trước mắt, thật giống như cao cao tại thượng nữ vương, khiến người vô pháp khinh bỉ, thậm chí ngay cả đấu kỵ cùng hận cũng không dám có. Đi tới đạo thân ảnh này, một đầu như là băng tuyết màu xám bạc mỹ lệ tóc dài đâm thành đuôi ngựa, lộ ra một trương như là điêu đắp rõ ràng bộ mặt hình dáng đường cong, có thể xưng hoàn mỹ phương Tây mỹ nữ gương mặt khuôn mẫu. Nữ nhân bên ngoài mặc một thân cạn cả sắc đây này từ áo khoác, bên trong phối hợp một bộ màu trắng hoa văn áo sơ mi, phía dưới phối hợp một đầu màu lam váy ngắn, để nữ nhân kia mỹ diệu mà không khoa trương đường vòng cung, cũng phá lệ động lòng người. Nữ nhân cho người một loại cảm giác, tựa như là băng tuyết bao trùm a ngươi tì tư sơn mạch, đẹp đến mức siêu nhiên thế ngoại, khiến người ngạt thở. Nhất là nữ nhân một đôi màu xám bạc đôi mắt, càng là như là bóng ánh kim cương tinh thần, có chí mạng lực hấp dẫn. Thế là, Cố Tiểu Nhiễm vẫn như cũ duy trì nắm sấp tư thế, mở mắt ra, quét mắt cùng cái kia ngoại quốc nữ nhân. A! Cố Tiểu Nhiễm thét lên một tiếng, như là phản xạ có điều kiện như ngồi dậy, hai mắt trợ to, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Thế nào lại là nàng? Mới tới mỹ nữ lao sư thế nào lại là nàng? Cố Tiểu Nhiễm tiếng thét chói tai rất lớn, trực tiếp đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Mọi người thấy Cố Tiểu Nhiễm một mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy bộ dáng, cảm giác rất là kỳ quái. Dù sao, Cố Tiểu Nhiễm hiện tại thế nhưng là Ninh Hải Đại học một tỷ, xưa nay không đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Nhưng thấy thế nào Cố Tiểu Nhiễm bộ dạng này, giống như rất sợ hãi cái này mới tới mỹ nữ lao sư à. Tiểu Nhiễm tỷ, ngươi làm sao vậy, gọi cái gì a? Quách Tử Hàm một mặt mộng bức mà nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm, nói, coi như cái này mỹ nữ lao sư thật rất xinh đẹp, ngươi cũng khỏi phải kinh ngạc như vậy a. Cố Tiểu Nhiễm nuốt một cái ít hầu, không có đi đáp lại Quách Tử Hàm lời nói, mà là nhìn chằm chằm đứng tại phía trước trên giảng đài mỹ nữ lao sư. Nào hải bên trong hiện lên vô số cái nghi vấn. Lúc này, mỹ nữ lao sư quét mắt hàng cuối cùng Cố Tiểu Nhiễm, mỉm cười, nói, Tiểu Nhiễm, khi đi học không cho phép lớn tiếng ồn ào, biết sao? Là, Cố Tiểu Nhiễm âm thanh run rẩy lấy về câu, giống gà con mổ thóc như liên tục gật đầu. Cái này, lớp học những học sinh khác cũng đều nạt buồn bực. Xưa nay không mặc cho Hà lao sư lời nói Cố Tiểu Nhiễm, hiện tại làm sao trở nên như thế nghe lời, ngoan như vậy rồi. Đây quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây A. Mỹ nữ lao sư cười cười, sau đó quét mắt toàn lớp tất cả mọi người, nói, mọi người tốt, ta là mới tới ngoại ngữ lao sư, ta gọi lộ dạ cả mạng phủ. Về sau, còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, ngồi tại Cố Tiểu Nhiễm bên cạnh Quách Tử Hàm vui tươi hớn hở cười một tiếng, nói, cái này mỹ nữ lao sư không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà lại ngay cả danh tự đều như thế cá tính. Xem ra, ta đã tìm tới mục tiêu mới, về sau, ta nhất định phải làm cho cái này mỹ nữ lao sư trở thành bạn gái của ta. Cố Tiểu Nhiễm quay đầu giống như là nhìn đồ đần như nhìn xem Quách Tử Hàm, nói, ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất là không nên trêu chọc nữ nhân này. Vì cái gì a? Quách Tử Hàm càng thêm một bước, vẻ mặt khó hiểu. Không có vì cái gì. Cố Tiểu Nhiễm hít thở sâu một hơi, nói, đây là lời khuyên, ngươi thích nghe không nghe. Tiểu Nhiễm, hiện tại là thời gian lên lớp, đừng trâu đầu ghẹ thai, hảo hảo nghe giảng, có lời gì, tan học có thể nói. Lộ ra mỉm cười, ôn nhu điệu nói với Cố Tiểu Nhiễm câu. Vâng, lão sư. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, tranh thủ thời gian đoan đoan chính chính ngồi xuống, ngoan phải cùng học sinh tiểu học đồng dạng. Cái này, toàn lớp các học sinh đều sửng sốt. Cái này mỹ nữ lao sư đến cùng là thần thánh phương nào a, vậy mà vừa đến đã chế phục Ninh Hải Đại học một tỷ. 6 giờ tối nhiều chung. Phong Diệp số 6 biệt thự. Mặc một thân đồ mặc ở nhà Cố Khuynh Thành ngay tại phòng bếp bên trong nấu cơm, Diệp Phi thì là ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến xe tiếng động cơ nổ âm thanh. Chẳng được bao lâu, đại môn bị đẩy ra, Cố Tiểu Nhiễm vọt thẳng bên ngoài bập bảo, lớn tiếng hô nói, "Tỷ, Phi ca, xảy ra chuyện, ra đại sự." Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm tiếng kêu to, Diệp Phi đứng lên, Cố Khuynh Thành cũng từ phòng bếp bên trong đi ra. "Tiểu Nhiễm, ra cái đại sự gì rồi?" Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi cũng một mặt tò mò nhìn Cố Tiểu Nhiễm. Cố Tiểu Nhiễm thở mạnh mấy hơi thở, nói, "Tỷ, Phi ca, Lộ Dạ." Lộ Dạ xuất hiện. Chương 2695, như thấy quỷ. Chương 2695, như thấy quỷ. "Chờ chút, ngươi nói cái gì? Lộ Dạ xuất hiện rồi?" Diệp Phi nghe xong, sắc mặt lập tức lại biến. Cố Cố Khuynh Thành cũng sửng sốt, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Dù sao, hơn một tháng trước trận đại chiến kia, Lộ Dạ cho nàng ấn tượng thực tế là quá sâu sắc. Nữ nhân kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực sát thực khủng bố đến cực điểm. Nếu như cuối cùng không phải chính Lộ Dạ không muốn đánh, chỉ sợ ngay cả Diệp Phi đều khó mà đánh bại nàng. "Tiểu Nhiễm, ngươi nói là thật?" Lộ Dạ thật xuất hiện rồi. Cố Khuynh Thành vẫn còn có chút không tin, lại hỏi câu. Diệp Phi cũng là một mặt không tin. Dù sao, cái này hơn một tháng bên trong, chính mình cũng không có Lộ Dạ tin tức, thần điện bên kia cũng không có tin tức. Nhưng làm sao đột nhiên Lộ Dạ sẽ tại Hoa Hạ xuất hiện đâu? "Là thật." Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, vội vàng nói, hiện tại Lộ Dạ tại chúng ta Ninh Hải Đại học khi ngoại ngữ lao sư. Hôm nay nàng đến lớp chúng ta lên lớp, ta tận mắt thấy. Ngươi xác định lao sư kia là Lộ Dạ, mà không phải lớn lên giống?" Diệp Phi nhíu mày, hỏi. "Ta xác định, 100 xác định. Lộ Dạ thế nhưng là chúng thần chi vương, nàng lưu cho ta ấn tượng quá sâu sắc, ta không có khả năng nhận lầm." Cố Tiểu Nhiễm một mặt chắc chắn điệu nói. "Diệp Phi, Tiểu Nhiễm phải nói chính là thật." Cố Khuynh Thành một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phi, nói, "Lộ Dạ thế nhưng là đường đường chúng thần chi vương, nàng làm sao lại đột nhiên chạy đến Hoa Hạ Ninh Hải tới làm lao sư đâu? Ngươi hỏi ta nào biết nói?" Diệp Phi sờ sờ cái cằm, nói, "Nàng đến Hoa Hạ cũng không có nói với ta thật sự là một chút cũng không biết nói. Thật sự là kỳ quái, nàng làm sao lại chạy tới làm lão sư mà lại đều không liên lạc với ta đâu?" Cố Khuynh Thành trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói, "Diệp Phi, sẽ không phải còn không có từ bỏ tiêu diệt Hoa Hạ cổ võ suy nghĩ à?" "Đúng đúng đúng, ta cũng có loại cảm giác này." Cố Tiểu Nhiễm cũng phụ họa một câu. "Không có khả năng." Diệp Phi trực tiếp lắc đầu, nói, "Nếu như Lộ Dạ thật nghĩ tiêu diệt Hoa Hạ cổ võ, kia sớm tại hơn một tháng trước, nàng liền trực tiếp động thủ." Không chút khách khí mà nói, "Nếu như Lộ Dạ thật đem hết toàn lực cùng ta một trận chiến, chỉ sợ ta căn bản sẽ không là đối thủ của nàng. Nhưng đã Lộ Dạ không phải chạy tiêu diệt Hoa Hạ cổ võ kê hoạch đến, kia nàng tại sao phải chạy tới làm lao sư đâu?" Cố Khuynh Thành hay là rất không hiểu. "Các ngươi cũng đừng đoán mò, ta đi tìm nàng hỏi một chút liền biết." Diệp Phi nói một câu, sau đó nói, "Đúng, Tiểu Nhiễm, trường học các ngươi lao sư, hiện tại tan được chưa?" Cố Tiểu Nhiễm nhìn thời gian, nói, "Cũng nhanh." "Được, vậy ta hiện tại liền đi tìm nàng, cơm tối các ngươi ăn, khỏi phải chờ ta." Nói xong, Diệp Phi tựa như cùng một trận gió, vọt thẳng ra biệt thự. Vì thời gian đang gấp, Diệp Phi cũng không có lái xe, mà là tâm niệm vừa động, gọi ra một thanh kim kiếm, sau đó thả người nhảy lên, đạp lên kim kiếm, lướt về phía bầu trời. Dù sao hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, chỉ cần mình chú ý điểm, cũng sẽ không có người phát hiện. Ngay tại Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai tỷ muội đuổi theo ra đến thời điểm, Diệp Phi đã biến mất tại biệt thự trên không. "Thì, ngươi nói Lộ Dạ đến Hoa Hạ đến cùng là vì làm gì?" Cố Tiểu Nhiễm hỏi. Cố Khuynh Thành đại mi có chút nhăn lại, nói, "Cái này ta cũng không rõ ràng, cùng Diệp Phi trở về liền biết." "Nha." Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Bất quá, nàng tâm bên trong thế nhưng là thật lạnh thật lạnh. Nếu là Lộ Dạ thật thành lão sư của mình, vậy sau này thời gian coi như không dễ chịu nha. Khoảng 7 giờ rưỡi đêm, Ninh Hải Đại học. Một cỗ màu da cam lan bác cơ nghi gạ lạt đổ chính dừng ở cửa trường học. Một cái giữ lại một đầu thời thượng màu xám bạc tiểu tóc, mang theo bông hai, mặc đinh tán bóp ra khắp cùng quần da, thân cao chừng 1m85 trái phải tuổi trẻ nam tử chính ngậm một điếu thuốc, tựa ở trên xe, tựa hồ là tại chờ lấy người nào. Cửa trường học đã hội tụ một đám học sinh, mọi người ngay tại chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận. "Đây không phải trường học chúng ta giáo thảo Ngụy Thiếu Phong a?" Nghe nói Ngụy Thiếu Phong là Ninh Hải Hoa Hưng khoa học kỹ thuật tập đoàn con trai của chủ tịch. Nhà bên trong tài sản có 1 tỷ đâu. "Thật sao? Kia Ngụy Thiếu đây là đang cùng ai đây?" "Ta không biết a," nhìn kỹ hắn nói. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ trường học bên trong đi ra. Khi thấy đạo thân ảnh này lúc, vây quanh ở cửa trường học các học sinh nhao nhao kinh hô lên. "Ông trời của ta, đây không phải trường học chúng ta mới tới mỹ nữ lao sư a?" "Nghe nói cái này mỹ nữ lao sư vừa đến trường học chúng ta, liền trở thành trường học chúng ta thứ nhất giáo hoa đâu. Xem ra, 80-90 Ngụy Thiếu chờ người chính là cái này mỹ nữ lao sư." Là lấy, từ trường học bên trong đi ra đến, chính là Lộ Dạ. Ngụy Thiếu Phong nhìn thấy Lộ Dạ, con mắt lập tức sáng lên, trực tiếp đi tới, rất có mị lực địa tà tà cười một tiếng, nói, "Lộ Dạ lao sư, nhận thức một chút đi, ta muốn theo đuổi ngươi." Vây chung quanh người đều muốn nhìn một chút cái này mỹ nữ lao sư có thể đáp ứng hay không Ngụy Thiếu Phong, sau đó ngồi lên Ngụy Thiếu Phong xe. Dù sao, Ngụy Thiếu Phong thế nhưng là Ninh Hải Đại học giáo thảo, không chỉ có vóc người xoái, mà lại nhà bên trong lại có tiền, rất nhiều nữ sinh cũng đỡ không nổi thế công của hắn. Lộ Dạ cũng không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, mà là nhiều hứng thú cười cười, dùng một ngụm lưu loát tiếng Hoa, nói, "Không có ý tứ, ta không cùng tiểu thí hại yêu đương." Ngụy Thiếu Phong híp mắt cười một tiếng, nói, "Lộ Dạ lao sư, ta đều 19 tuổi, không tiểu. Mà lại, lão sư ngươi xem già cũng lớn hơn ta không được mấy tuổi nha. Lão sư, ngươi liền đừng thận trọng, đi thôi, ngồi lên xe thể thao của ta, ta dẫn ngươi đi hóng mát, ăn cơm tây." "Xe thể thao của ngươi?" Lộ Dạ cười giả dối, "Cái kia chiếc." Ngụy Thiếu Phong chỉ phía sau mình, đắc ý nói, "Chính là ta sau lưng chiếc kia màu da cam lan bác cơ bên trong gạ là đồ, thế nào, đủ phong cách, đủ xoáy khí à?" "Nha." "Tiểu bằng hữu, ngươi lái một chiếc xe nát, liền dám đến ngâm lão sư sao?" Lộ Dạ cười nói. "Cái gì? Phá? Xe nát?" Ngụy Thiếu Phong rất là khoa trương nói, "Ta nói lão sư, ta chiếc này làm bùa vừa ý nghĩ là tốn ta hơn 1 triệu, ngươi vậy mà nói là xe nát. Nếu như đây đều là xe nát lời nói, kia trên đời còn có xe tốt ta." Thế nhưng là, Ngụy Thiếu Phong tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tại ánh mắt mọi người dưới, chiếc kia xoáy khí phong cách Lan Bác Cơ Nhi trực tiếp đổ xuống dưới, giống như bị thứ gì cho trực tiếp ép thành một khối đĩa sắt. Thân xe báo hỏng, bánh xe bạo tạc, liền ngay cả thép vòng đều bị đè ép. Nam, a đủ. Ngụy Thiếu Phong nhịn không được kinh hô một tiếng, hắn dùng sức địa vớt vớt hai mắt, liền như là gặp ma. Cửa trường học những người khác cũng đều như là gặp ma, nhìn xem chiếc kia đột nhiên báo phế Lan Bác Cơ Nhi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lộ Dạ chỉ là cười cười, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng Ngụy Thiếu Phong lại là đưa tay ngăn lại Lộ Dạ, sờ sờ mồ hôi trên trán, nói: "Lão sư, thật là sống gặp quỷ. Ta chiếc xe này vừa rồi rõ ràng đều tốt, ta thật không biết đạo đến cùng là ra chuyện gì, làm sao đột nhiên liền báo hỏng. Bất quá, lão sư, người trước cùng các loại, ta cái này liền gọi điện thoại gọi người một lần nữa lái một xe tới." Lúc này, đứng ở trong đám người mắt thấy sự tình trải qua Diệp Phi, buồn cười lắc đầu. Mặc dù những người khác ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Ngay tại vừa rồi, Lộ Dạ nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích tay, sau đó chiếc xe kia liền biến thành đĩa sắt. Không hề nghi ngờ, đây là Lộ Dạ thi triển không gian ma pháp kiệt tác. "Anh em, trở về đi, cô nương không nguyện ý, ngươi cũng không thể ép buộc người ta, không phải liền không có ý nghĩa." Diệp Phi đi ra, lạnh nhạt nói câu. Khi thấy Diệp Phi đi ra một khắc này, Lộ Dạ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó, khắp khuôn mặt là nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Ngụy Thiếu Phong lạnh lùng liếc một chút Diệp Phi, hỏi: "Ngươi là bạn trai nàng?" "Không phải." Diệp Phi nhún vai. "Vậy là ngươi trượng phu nàng?" "Dĩ nhiên không phải." "Vậy hắn mẹ liên quan gì đến ngươi?" Ngụy Thiếu Phong hung tợn nói: "Lão tử tìm nữ nhân, lại không có tìm ngươi." Diệp Phi khẽ thở dài, nhìn trước mắt cái này là thiếu, liền cùng nhìn tiểu hài tử đồng dạng. Bây giờ, theo Diệp Phi tu vi cùng thực lực tăng lên, tăng thêm kiến thức trở nên rộng lớn hơn về sau, tâm cảnh cũng biến thành như trước kia không giống. Hắn nhìn về phía Lộ Dạ: "Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào?" Hắn dù sao cũng là cái này trường học học sinh, cũng không thể giết hắn. Lộ Dạ cười nhạt một tiếng, về nói: "A đủ, ngươi biết lão tử là ai, chỉ bằng ngươi còn dám giết?" Không cùng Ngụy Thiếu Phong nói xong, Diệp Phi hữu quyền vừa nhấc, phanh một tiếng nện ở gia hỏa này trên mặt. Gia hỏa này lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, cái mũi chảy máu, té xỉu ở trên mặt đất. Chương 2696, dã tâm bất tử. Chương 2696, dã tâm bất tử. Khi Ngụy Thiếu Phong cái mũi chảy máu, ngã trên mặt đất không nhúc nhích lúc, cửa trường học tất cả mọi người kinh hô lên. Có người bắt đầu gọi xe cứu thương, có người gọi bảo an, cũng có người đứng chỗ ấy xem náo nhiệt, hò hét tầm ý. Diệp Phi cũng không có để ý tới những người kia, mà là thẳng tắp nhìn xem Lộ Dạ. Lộ Dạ cũng đón Diệp Phi ánh mắt, nháy mắt một cái không nháy mắt. Hai người thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng mang theo mỉm cười, thật giống như nhiều năm không gặp lao hưu gặp lại lần nữa. "Tâm sự?" Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. "Được." Lộ Dạ khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Lộ Dạ từ túi sách bên trong xuất ra chìa khóa xe ném cho Diệp Phi, nói: "Đi, ngươi lái xe." Diệp Phi nhìn chìa khóa xe, lại nhìn dừng ở cửa trường học cách đó không xa màu đen lôi khắc tát tư LFA, cười nói: "Ngươi không phải muốn ở chỗ này làm lao sư à, mở ra dạng này một cỗ xe sang, liền không sợ quá dễ thấy." Lộ Dạ vẩy vẩy trước trán màu xám bạc sợi tóc, cười nói: "Ta vốn định mua một cỗ phe ra gì mòn giật một, nhưng ta càng thích động tập sống động, ưu nhã, cùng giá cùng kích tỉnh vào một thân lôi khắc tát tư, cho nên liền ra mua. Về phần hiện không thấy được, ta mới lười đi quản, dù sao chỉ cần ta thích là được." "Được rồi, đường đường chúng thần chi vương, thế giới cường giả số 1, mở chiếc xe này, đích xác xem như địa thấp." Diệp Phi nhún vai. "Diệp Phi ca ca, ngươi đây là đang trêu chọc ta à?" Lộ Dạ híp híp mắt, nói: "Ta cũng không dám." Diệp Phi lắc đầu liên tục, trêu ghẹo nói: "Ta là thật sợ ngươi một cái không cao hứng, trực tiếp diệt ta nhà." Phốc phốc. Lộ Dạ che miệng yêu kiểu cười âm thanh, nói: "Diệp Phi ca ca, ngươi hay là giống như trước kia bẩn. Đi rồi, trước đừng trò chuyện, ta lên lớp lên tới hiện tại, còn chưa ăn cơm đây, đói chết ta." Nói, Lộ Dạ mang theo túi sách, bước chân nhẹ nhàng ngồi lên xe. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, đi theo, ngồi tiến vào ghế lái. "Nói đi, Lộ Dạ đại nhân, xin hỏi ngài muốn đi ăn cái gì?" Diệp Phi cười hỏi. "Nô." Lộ Dạ chu môi đỏ nghĩ nghĩ, nói: "Nghe nói các ngươi Hoa Hạ mỹ thực rất nhiều, mang ta đi đến thử đi." "Không có vấn đề." Diệp Phi gật đầu một cái, sau đó khởi động xe, rời đi cửa trường học. Mở gần hơn 20 phút, liền đến Linh Hải một đầu phồn hoa thương nghiệp đường phố nói. Đem xe ngừng tốt về sau, Diệp Phi thì là mang theo Lộ Dạ, đi tới một nhà chuyên làm thạch nổi cá cửa hàng bên trong. Đến cửa hàng bên trong, điểm một đầu cá chấm cỏ lớn, lại điểm một chút phối đồ ăn, hai người liền bắt đầu ăn. Bởi vì Lộ Dạ dung mạo vốn là siêu quần bạc tụy, mà lại rất đặc biệt, cho nên cửa hàng bên trong những cái kia ra vào các thực khách cũng nhịn không được quay đầu nhìn nhiều vài lần. Tuy nói tại Linh Hải dạng này một cái thành phố lớn, gái Tây rất phổ biến, nhưng giống Lộ Dạ xinh đẹp như vậy có khí chất gái Tây, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất thấy. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy Lộ Dạ một thân mặc bất phàm, tất cả đều là thường gặp xa xỉ phẩm bài, cho nên ngược lại là không có người đuổi đi lên bắt chuyện. Dù sao, tại cái này bên trong ăn cái gì, đại bộ phận điểm đều là người bình thường. Đối với những người này ánh mắt, Lộ Dạ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cho nên không có đi để ý tới. Diệp Phi lặng lặng mà nhìn xem Lộ Dạ, nói: "Ta cũng là nghe Tiểu Nhiễm nói ngươi đến Linh Hải Đại học làm lão sư, cho nên ta mới nghĩ tới đến xem có phải là thật hay không." "Không nghĩ tới, ngươi thật là ngươi, cái này xác thực để ta rất kinh ngạc. Ngươi thế nhưng là chúng thần chi vương, làm sao lại nghĩ đến Linh Hải Đại học làm lão sư đâu?" Lộ Dạ đón Diệp Phi ánh mắt, nhàn nhạt nói: ta hiện tại đã không phải là chúng thần chi vương. Không phải chúng thần chi vương rồi. Có ý tứ gì? Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi. Hơn một tháng trước, đại chiến kết thúc về sau, ta liền về chư thần liên minh. Về sau, ta đi gặp một chút phụ thân ta, nói với hắn ta ý nghĩ, phụ thân ta cũng không nhiều lời cái gì, liền đáp ứng xuống dưới. Về sau, ta liền nghĩ, mình rốt cục khỏi phải gánh vác cái này gánh nặng, cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại, ta rất sớm trước đó liền nghĩ qua thoáng qua một cái cuộc sống của người bình thường, lại bởi vì Diệp Phi ca ca ngươi tại Hoa Hạ, cho nên ta liền đến. Lô Gia nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt, nháy a nháy, giống như biết nói chuyện. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi nhẹ gật đầu, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nói, vậy ngươi phụ thân có hay không nói với ngươi lên qua cái gì? Diệp Phi ca ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lô Gia thật sâu nhìn Diệp Phi, khẽ khẽ thở dài, nói, mặc dù phụ thân ta không cùng ta nói thêm cái gì, nhưng chí thần đã đem chân tướng sự tình đều nói cho ta. Diệp Phi ngây ra một lúc, quả nhiên, Lô Gia cũng biết chuyện này. Nói đến đây bên trong, Lô Gia cười khổ một tiếng, kế tiếp theo nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, đây hết thảy đều chỉ là một trận âm mưu to lớn. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, mình vậy mà là những con cờ của bọn người kia, hướng về thượng cổ liên minh báo thủ, chỉ là một cái ngụy trang. Bọn hắn mục đích thực sự là tiêu diệt tất cả nhân loại, xâm chiếm thế giới này. Nhưng ta lại bị bọn hắn lợi dụng, còn kém chút đem Hoa Hạ cổ võ tiêu diệt, nhưng xuống sai lầm lớn. Nói đến đây bên trong, Lô Gia đôi mắt bên trong hiện ra hóng ánh nước mắt, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, tựa như tinh thần đang lóe lên. Diệp Phi thật sâu thở dài, nói, Lô Gia, ngươi đừng khổ sở, đây hết thảy vốn không phải ý nguyện của ngươi, ngươi cũng là tại trong lúc vô tình bị những người kia cho lợi dụng thôi. Ngươi bây giờ quay đầu, kỳ thật cũng không muộn. Nói, Diệp Phi tò mò hỏi, Lô Gia, kia chí thần đâu, còn đợi tại chư thần liên minh a? Lô Gia lắc đầu, nói, đại chiến kết thúc về sau, chí thần cũng muốn minh bạch chuyện này lợi và hại, cho nên rời đi chư thần liên minh, về nhà mình hương. Ha ha. Diệp Phi cười cười, nói, gia hỏa này người cũng không tệ, về sau có hắn hỗ trợ, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Ừm. Lô Gia nhẹ gật đầu, nói, Diệp Phi ca ca, nếu như ngày nào những tên kia thật đánh tới, ngươi có nắm chắc chiến thắng bọn hắn à? Nếu như nói là hiện tại, ta căn bản không có nắm chắc. Dù sao, ta nghe nói những tên kia thực lực rất mạnh, thâm bất khả chắc. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn chiến thắng bọn hắn, căn bản không có khả năng. Diệp Phi nhàn nhạt về nói. Ừm, chí thần cũng là nói như vậy. Lô Gia nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Diệp Phi ca ca, vậy là ngươi làm sao biết đạo chuyện này? Chuyện này là phụ thân ta nói cho ta. Diệp Phi chi tiết về nói. Phụ thân ngươi? Lô Gia ngây ra một lúc, nói, Diệp Phi ca ca, ngươi tìm tới phụ thân ngươi rồi. Ừm, tìm được, cũng cùng hắn nhận nhau. Diệp Phi gật gật đầu, nói, phụ thân ta là đã từng Hoa Hạ cổ võ giới đỉnh tiêm cao thủ một trong. Tại trước đây thật lâu, phụ thân ta liền cùng cái khác cổ võ giới cao thủ cùng những cái kia thần đối với chiến đấu qua. Những tên kia bị đánh bại, cho nên qua nhiều năm như vậy đều không có cái gì động tĩnh. Thật không nghĩ đến, những tên kia dã tâm bất tử, hiện tại lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nguyên lai là dạng này. Lô Gia chậm rãi gật đầu, ánh mắt kiên định nói, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để cho những tên kia âm mưu đạt được. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Diệp Phi cười một tiếng, nhìn núi đất, nói, Lô Gia, cá tốt, có thể ăn. Thật sao? Lô Gia kinh hỉ cười một tiếng, có chút khó chịu địa cầm lấy đũa, trực tiếp liền kẹp một khối thả miệng bên trong. A nha. Lô Gia vừa ăn một miếng, liền thét lên một tiếng. Làm sao rồi? Diệp Phi lập tức giật nảy mình, phá lệ khẩn trương lên. Lô Gia nhíu mày nói, Diệp Phi ca ca, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đến ăn đồ ăn ngon nhà, thế nhưng là con cá này làm sao xương cá nhiều như vậy a? Lâm chúng ta. Diệp Phi cầm nữ nhân không có cách, buồn cười nói, ngươi một đường đường chúng thần chi vương, thậm chí ngay cả cái cá cũng sẽ không ăn. Lô Gia phồng lên miệng, thử nhẹ nói, ta là chúng thần chi vương cùng ta có thể hay không ăn cá có nửa xu quan hệ sao? Nếu là con cá này lại đâm ta liền đem cái này cửa hàng cho rung sụp được rồi. A. Diệp Phi sửng sốt giật nảy mình, nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn a. Vừa rồi ngươi đem cái kia tiểu bằng hữu xe cho đè ép, ta liền muốn nói ngươi tới. Ngươi đã muốn hảo hảo tại cuộc sống đô thị, muốn hảo hảo làm lão sư, vậy liền tận lực ít sử dụng ma pháp. Đến lúc đó, nếu là người khác biết ngươi có ma pháp, khẳng định sẽ đem ngươi trở thành dị loại, nói không chừng còn sẽ có người bắt ngươi khi tiểu bạch thử nghiên cứu nha. Hi hi. Lô Dạ hi hi cười một tiếng, nói, Diệp Phi ca ca, ta là đùa ngươi chơi nha. Vừa rồi ta đem cái kia tiểu bằng hữu xe đè ép, cũng chỉ bất quá là đùa hắn chơi thôi. Chương 2697, làm bề mình. Chương 2697, làm bề mình. Ngươi nhà ngươi, đều dài lớn, vẫn là như vậy thích trêu cả người. Diệp Phi cưng chiều địa sờ sờ Lô Dạ đầu, sau đó tỉ mỉ bắt đầu giúp Lô Dạ chọn xương cá. Bởi vì Diệp Phi tay mắt lanh lẹ, cho nên không đầy một lát công phu, liền đem một khối cá tất cả xương cá cho loại bỏ. Lập tức, Diệp Phi đem loại bỏ xương cá thịt cá rội lên nước canh, sau đó bỏ vào Lô Dạ bát bên trong. Ngay sau đó, Diệp Phi liền tiếp tục bắt đầu vì Lô Dạ chọn xương cá. Mặc dù loại chuyện nhỏ nhặt này đối với Diệp Phi đến nói là lại chuyện quá đơn giản, nhưng xem ở Lô Dạ mắt bên trong cũng rất là bất ức. Nàng chống đỡ chiếc cằm hòn, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Diệp Phi, trở nên càng ngày càng sâu tình, thậm chí ngay cả trong hốc mắt đều bị kín một tầng hơi nước. Diệp Phi vừa nhấc mắt, nghi hoặc mà nói, Lô Dạ, ta đều vì ngươi đem xương cá lựa đi ra, ngươi ngược lại là ăn à, nhà này làm thạch nổi cá, vị đạo rất chính tông nha. Ừm, tốt. Lô Dạ gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó cúi đầu, đem bắt bên trong một khối tới nước canh thịt cá thả tiến vào miệng bên trong. Nhưng vào lúc này, Lộ Dạ cũng nhịn không được nữa, nước mắt như là óng ánh trân châu, từng khỏa rơi xuống, rơi tiến vào bắt bên trong, cũng rơi vào trên bàn. Diệp Phi thấy thế, biến sắc, khẩn trương nói, làm sao vậy, là cá ăn không ngon sao? Lộ Dạ hít mũi một cái, ngọt ngào cười, nói, ăn ngon. Đã ăn ngon, vậy ngươi khóc cái gì nha? Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, đưa tay vuốt một cái Lộ Dạ mũi, nói, ngươi bây giờ lại không phải tiểu hải tử, sao có thể động một chút lại khóc nhẹ đâu? Lộ Dạ xoa xoa khỏe mắt, lúng túng mà nói, người ta chính là rất cảm động nha. Diệp Phi ca ca, ngươi đối với người ta vẫn luôn tốt như vậy, trước kia cũng thế, hiện tại cũng là. Diệp Phi khẽ thở dài, một mặt thâm trầm nói, Lộ Dạ, giữa chúng ta có quá mệnh giao tình. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, cũng mặc kệ ngươi có thân phận gì. Trong lòng ta, ta một mực coi ngươi là làm ta thương yêu nhất muội muội, là có thể cầm sinh mệnh đi bảo vệ người. Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Lộ Dạ cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, nước mắt nhịn không được, lại lần nữa bừng lên. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, thế nhưng là, Diệp Phi ca ca, ta trước đó một mực cùng ngươi đối nghịch, mang cho ngươi đi vô số phiền phức. Ta còn tổn thương Nghệ Lệ Nạ tỷ tỷ cùng ạt nổn đệ đệ bọn hắn. Mà lại, tại cổ võ giới trận đại chiến kia bên trong, ta thậm chí là kém chút giết ngươi, khó nói ngươi không hận ta à?
Hận?
Tại sao phải hận ngươi đâu? Diệp Phi thở dài ra một hơi, đón Lộ Dạ ánh mắt, ôn hòa nói, bởi vì ta hiểu rõ ngươi, cho nên biết ngươi làm hết thảy đều không phải bản ý của ngươi. Nếu như ngươi thật nghĩ tổn thương Nghệ Lệ Nạ bọn hắn, ngươi đã sớm động thủ. Nếu như ngươi thật nghĩ giết ta, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng chính là như thế, ta mới biết nói, kỳ thật, ngươi cũng không có bởi vì thân phận của mình cải biến mà thay đổi. Ngươi làm hết thảy đều có nỗi khổ tâm riêng của mình, chỉ là bởi vì ngươi là chúng thần chi vương, cho nên mới không thể không gánh vác cái này nặng nề gông xiềng, mới không thể không đối địch với chúng ta. Diệp Phi ca ca. Diệp Phi một phen đã để Lộ Dạ khóc không thành tiếng, nàng thấp giọng nghẹn ngào nói, ngươi lai, thực sự hiểu rõ ta người, cho tới bây giờ đều chỉ có Diệp Phi ca ca ngươi. Cảm ơn ngươi, Diệp Phi ca ca. Cảm ơn ngươi lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta, cảm ơn ngươi nhìn thấu sự yếu đuối của ta, cảm ơn ngươi cho ta ấm áp. Tạ ơn. Diệp Phi cương triều địa sờ sờ Lộ Dạ đầu, cười nói, nha đầu ngốc, cùng ta còn nói cái gì tạ ơn. Tốt, đem nước mắt lau khô, từ giờ trở đi, ngươi cũng khỏi phải lại cho mình áp lực lớn như vậy, làm về chính ngươi liền tốt. Ừm ân. Lộ Dạ nhẹ gật đầu, sau đó nói, Diệp Phi ca ca, ngươi nói hễ lẽ nạ tỷ tỷ bọn hắn sẽ chán ghét ta sao? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, nha đầu, hễ lẽ nạ bọn hắn cũng không có ngươi nghĩ nhỏ mọn như vậy. Những năm này bên trong, tất cả mọi người đang nhớ ngươi, cũng bốn phía tại thăm dò tin tức của ngươi. Bây giờ, ngươi trở về, mọi người cao hứng cũng không kịp, như thế nào lại chán ghét ngươi đây? Về phần trước ngươi làm ra giới chuyện sai lầm, ta nghĩ mọi người cũng sẽ tha thứ ngươi. Cho nên, có thời gian, cùng ta cùng một chỗ về thần điện nhìn xem mọi người đi. Được. Lộ Dạ ngọt ngào cười, nhẹ gật đầu. Có lẽ là tâm kết giải khai, Lộ Dạ trên mặt cũng lộ ra đã lâu tiểu dung, ăn đến say sưa ngon lành. Nhìn xem Lộ Dạ tràn ngập nụ cười bộ dáng, Diệp Phi cũng trên khỏe miệng giường, lộ ra tiểu dung. Nàng hay là mình đã từng nhận biết Lộ Dạ, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Sau khi cơm nước xong, đã là hơn 8 giờ tối. Đi ra cửa hàng về sau, Diệp Phi hỏi, Lộ Dạ, ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về đi. Ai nha, Diệp Phi ca ca, ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta ở cùng một chỗ a? Lộ Dạ phồng lên miệng nhỏ, chỉ đường phố nói, ngươi nhìn trên đường nhiều náo nhiệt nha, bồi ta đi dạo phố mà. Diệp Phi lập tức dở khóc dở cười lắc đầu. Xem ra, mua là nữ nhân thiên tính. Bất quá, nhìn thấy Lộ Dạ rất có hào hứng bộ dáng, Diệp Phi cũng không tốt cự tuyệt, liền gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta dạo chơi. Âu ra. Lộ Dạ hì hì cười một tiếng, cao hứng nhảy dựng lên, sau đó giống con vui sướng chim chóc, chạy hướng đám người. Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, cũng đi theo. Mặc dù bây giờ là thu đông lúc điểm, đến ban đêm, trên đường cũng vẫn như cũ rất náo nhiệt. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tại dạo phố, hai bên đường phố trừ tinh xảo thời thượng cửa hàng, còn có một số quán nhỏ phiến. Đi qua một đường bên cạnh quán nhỏ, nhìn thấy kia bên trong đang bán các loại đầu nhỏ sức, kẹp tóc, băng tóc cái gì, Lộ Dạ hai mắt tỏa sáng. Lộ Dạ đi tới, cầm lấy một cái màu hồng, phía trên treo hai cái lông xù con thỏ nhỏ kẹp tóc, hỏi, lão bản, bao nhiêu tiền? 5 khối. Lão bản rất dứt khoát về câu. Lộ Dạ xuất ra túi tiền trả tiền, sau đó trực tiếp đem kẹp tóc tùy ý địa kẹp ở trên tóc của mình. Nữ hài một đầu nhu thuận màu xám bạc mái tóc vốn là rất xinh đẹp, cũng rất đặc biệt, kẹp lấy một cái lông xù con thỏ kẹp tóc, khiến cho nữ nhân bằng thêm một điểm đáng yêu. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, giống như đang yêu tinh linh, hấp dẫn không ít người lực chú ý thế nào. Diệp Phi ca ca, xem được không? Lộ Dạ từ quầy hàng bên trên cầm lấy tấm gương, phồng lên miệng nhỏ, chiếu, cười đùa hỏi một câu. Tóc của ngươi xinh đẹp như vậy, kẹp cái này kẹp tóc, giống như dệt hoa trên gấm, rất đáng yêu. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, bất quá, cái này kẹp vị trí có chút không đúng, ta tới giúp ngươi đi. Tốt. Lộ Dạ cười ngọt ngào lấy gật gật đầu. Diệp Phi cười, sau đó đem con thỏ nhỏ kẹp tóc từ nữ hải trên đầu cầm xuống dưới, sau đó một lần nữa giúp nữ hải kẹp bên trên. Nhìn thấy gần trong gang tấc cương nghị khuôn mặt, cảm giác được nam nhân bàn tay chuyển đến nhiệt độ, Lộ Dạ một trương gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ. Đợi đến Diệp Phi lấy tay ra lúc, Lộ Dạ kìm lòng không đặng nhón chân lên, tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái. Diệp Phi sửng sốt cảm giác giống như là điện giật, nói, Lộ Dạ, ngươi cái này. Kỳ hỉ. Lộ Dạ hì hì cười một tiếng, nói, đây là ngươi bồi ta ăn cơm, dạo phố ban thưởng nha. A, nguyên lai like đây là ban thưởng a. Diệp Phi giật mình gật đầu, vừa chỉ má trái của mình, cười xấu xa nói, bên này cũng muốn.
Thứ.
Lô Dạ ghét bỏ mà liếc nhìn Diệp Phi, nói, Diệp Phi ca ca, ngươi hay là giống như trước kia, không biết xấu hổ.
Ha ha ha.
Nói xong, Lô Dạ quay người hướng phía nơi xa tranh thủ thời gian trốn đi.
Tốt, ngươi dám mắng ta không biết xấu hổ, chạy đi đâu?
Diệp Phi cười ha ha, mau đuổi theo đi lên.
Trên đường đi, Diệp Phi bồi tiếp Lộ Dạ đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, mỗi khi đi qua một cái bán hàng rong hoặc là tiểu điếm, đều sẽ đi xem một chút. Mặc dù chỉ là một chút đồ chơi nhỏ, nhưng Lộ Dạ lại cảm thấy rất hứng thú, bất chi bất giác liền mua một đồng lớn. Cái gì điện thoại xác, cái gì ngân sức dây chuyền, chiếc nhẫn, giày túi sách cùng các loại, mặc dù rất rẻ, nhưng Lộ Dạ lại rất thích. Mà lại, bởi vì Lộ Dạ bản thân liền khí chất xuất chúng, cho nên những này tiện nghi đồ vật ở trên người nàng cũng lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp. Một mực đi dạo đến hơn 10 giờ tối, hai người mới rời khỏi đường phố nói, đi tới dừng xe vị trí. Nhìn thấy nữ hải giàu dĩ dáng vẻ không vui, Diệp Phi cười nói, được rồi, nha đầu, Ninh Hải rất lớn, chơi vui địa phương rất nhiều, về sau có nhiều thời gian, cũng không kém cái này nhất thời à.
Lô Dạ trống trống miệng nhỏ, nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta, về sau ta bảo ngươi bồi ta dạo phố, ngươi đều phải ra bồi ta.
Chương 2698, cách ngươi thêm gần.
Chương 2698, cách ngươi thêm gần.
Được, vậy ta tận lực.
Diệp Phi gãi gãi đầu, về câu.
Không phải tận lực, là nhất định phải.
Lô Dạ một mặt ngạo kiểu điệu nói.
Vâng vâng vâng, nhất định phải, nhất định phải.
Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, nói, nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không thay đổi đâu, nào biết đạo ngươi cái này chúng thần chi vương làm lâu, còn thật biết kẻ sai khiến nhà.
Ta nào có, ta chính là muốn để ngươi nhiều bồi bồi người ta mà.
Lô Dạ về nói.
Tốt tốt tốt, bồi, ta bồi vẫn không được sao.
Diệp Phi cũng là cầm nha đầu không có cách, nói, đi thôi, ngươi ở chỗ nào, ta trước đưa ngươi trở về.
Ngươi ở chỗ nào ta liền ở chỗ nào.
Lô Dạ về nói.
Đừng làm rộn.
Diệp Phi gậy một cái nữ hài cái chán, tức giận nói, ta ở tại Phong Diệp khu biệt thự, khó nói ngươi cũng ở chỗ ấy.
Đúng thế.
Lô Dạ rất chân thành gật gật đầu, nói, ngươi ở tại số 6 biệt thự, ta ở tại số 5A.
A.
Diệp Phi ngẩn người, nói, ngươi nói là thật.
Đương nhiên là thật A.
Lô Dạ ngọt ngào cười, nói, trước mấy ngày vừa vặn số 5 biệt thự có người bán ra, cho nên ta liền ra mua nhà.
Diệp Phi bất đắc dĩ nói, nha đầu, ngươi đây là cố ý, đúng hay không?
Đúng.
Lô Dạ trực tiếp điểm đầu, hàm tình mạch mạch mà nói, bởi vì ta nghĩ cách ngươi gần hơn một chút.
Nhìn thấy nữ hài ánh mắt, cùng nữ hài làm những chuyện như vậy, Diệp Phi lập tức liền minh bạch cái gì.
Hắn hít thở sâu một hơi, nói, nha đầu, ngươi biết đến, ta đem ngươi thật hợp lý làm muội muội.
Ít đến.
Lô Dạ hướng Diệp Phi chớp mắt, nói, ngoài miệng nói coi ta là muội muội, nhưng ngươi xem ta ánh mắt nhưng một chút đều không thành thật.
Ngươi,
ta.
Diệp Phi lập tức bị chắn e rằng lời có thể nói.
Tốt, đừng ngươi a ta, về nhà.
Lô Dạ rất yêu sái mở cửa xe ra, ngồi tiến vào ghế lái phụ.
Diệp Phi có chút đau đầu địa gãi gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài, liền ngồi lên ghế lái, nổ máy xe, hướng phía Phong Diệp khu biệt thự chạy tới. Mở gần nửa giờ, liền đến Phong Diệp khu biệt thự. Đến số 5 cửa biệt thự về sau, Diệp Phi nói, nha đầu, về đến nhà.
Nói, Diệp Phi liền chuẩn bị xuống xe.
Vân vân.
Lô Dạ đột nhiên gọi lại Diệp Phi.
Làm gì?
Diệp Phi hỏi một câu.
Muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút?
Lô Dạ mặt mày mang cười, câu nhân địa hỏi một câu.
Nhìn thấy nữ hải khỏe mắt một tia tiểu vũ mị, Diệp Phi trong lòng phát nhiệt, nuốt một cái yết hầu, nói, hiện tại thời gian không còn sớm, ta vẫn là không đi vào, đằng sau có thời gian lại đi nhà ngươi ngồi một chút ha.
Nói xong, Diệp Phi trực tiếp đẩy cửa xe ra, giống như làm tặc, hướng phía số 6 biệt thự chạy tới, phía sau lại chuyển đến Lộ Dạ cười khanh khách âm thanh.
Mặc dù hai cái biệt thự cách xa nhau khá xa, nhưng đối với Diệp Phi đến nói cũng căn bản không phải sự tình.
Cho nên, không tới một phút, Diệp Phi liền đến số 6 biệt thự.
Bởi vì hiện tại thời gian không còn sớm, phòng bên trong đèn cũng đều dập tắt.
Diệp Phi rón rén vào phòng, sau đó tiến vào gian phòng của mình vọt vào tắm.
Sau khi tắm xong, Diệp Phi mặc một đầu quần đùi trở lại gian phòng.
Vừa nghĩ tới Lộ Dạ vừa rồi kia mị hoặc ánh mắt, cùng thức tha dáng người, Diệp Phi liền cảm giác trong lòng một trận lửa nóng, lều vải cũng không tự dắt dự.
Mà nó, tại nghĩ cái gì đâu, ngươi không phải coi Lộ Dạ là thành muội muội sao, cầm thú.
Diệp Phi lắc đầu, đốt một điếu thuốc, để nén tâm lý khô nóng.
Bất quá, ngay tại thuốc hút đến một nửa thời điểm, Diệp Phi con mắt lập tức phát sáng lên.
Buổi sáng thời điểm, Khuynh Thành không phải nói với chính mình muốn xong tu sao?
Ai mà ơi, đây chính là chuyện đừng đắn, mình sao có thể quên đây?
Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền trực tiếp bóp tắt tàn thuốc, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, rón rén hướng phía đi lên lầu.
Đi tới Cố Khuynh Thành cửa gian phòng, Diệp Phi chợt cảm giác khẩn trương lên.
Diệp Phi bĩu môi, trong lòng tự nhủ, lại không phải yêu đương vụ trộn, Khuynh Thành thế nhưng là nữ nhân của mình, mù khẩn trương cái quặp lông a hô.
Diệp Phi thở dài ra một hơi, sau đó đưa tay cầm chốt cửa, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực.
Két.
Cửa mở.
Diệp Phi trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Cố Khuynh Thành thật không có khóa cửa.
Lập tức, Diệp Phi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chỉ gặp gian phòng bên trong, trên tủ đầu giường một chén đèn bàn chính mở ra, gian phòng bên trong làm nổi bật phải bằng ấm.
Gian phòng bên trong mở ra hơi ấm, Cố Khuynh Thành chính nằm nghiêng trên giường, trên thân che kín một tầng chăn mỏng, đem nữ nhân kia linh lung tinh tế dáng người hoàn mỹ hiện ra. Từ trên hướng xuống, tinh xảo xương quai xanh, mượt mà trắng non hai vai, dù cho nằm thẳng cũng có thể thoát ly sức hút trái đất núi tuyết, lại hướng xuống là bỗng nhiên kiềm chế eo nhỏ,
chặt chẽ hai chân thon dài lộ ra một nửa, tại quang mang chiếu dọi xuống, tản ra ánh nhuận trắng non quang mang. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, khẽ gọi một tiếng, Khuynh Thành. Thế nhưng là, nửa ngày nữ nhân đều không có trả lời. Diệp Phi sửng sốt một chút, trong lòng tự đủ, khó nói nữ nhân là ngủ rồi. Vậy mình đến cùng là lên giường đâu, hay là đi xuống lầu? Dù sao, nữ nhân bận bịu một ngày, đem nữ nhân đánh thức, Diệp Phi vẫn còn có chút không đành lòng. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi nội tâm xoắn xuýt thời điểm, Cố Khuynh Thành chợt xoay người qua, một đôi xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp tiếp cận Diệp Phi. "Ê." Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, "Khuynh Thành, nguyên lai ngươi không ngủ a. Ngươi là đồ con lợn, ta không ra, khó nói ngươi liền sẽ không mình lên giường a." Cố Khuynh Thành tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, "Ngày thường bên trong cũng không có gặp ngươi như thế trùng được nha. Ta đây không phải sợ đánh thức ngươi a, ngươi đều làm việc một ngày, khẳng định rất mệt mỏi a." Diệp Phi về nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành hai con ngươi trở nên nhu hòa rất nhiều, nói, "Vậy ngươi đến cùng muốn hay không lên giường? Nếu là không nghĩ lời nói, vậy coi như." Cố Khuynh Thành chữ còn chưa nói ra, Diệp Phi đã nhảy lên đến trên giường, động tác trôi chảy, không chút nào dây dưa dài dòng. Lên giường về sau, Diệp Phi liền ôm lấy Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại, tay cũng bắt đầu không thành thật địa du đầu. "A nha, ngươi làm gì nha?" Cố Khuynh Thành duyên dáng gọi to một tiếng. "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi ngủ a." Diệp Phi sớm đã có chút nhịn không được, đem nữ nhân đè lên giường về sau, liền bắt đầu hôn cổ trắng của nàng cùng gương mặt. Cố Khuynh Thành ra thịt phấn nộn băng trượt, co giãn 10 phần, toàn thân còn tản ra một cỗ đặc hữu mùi thơm cơ thể, so cái gì mùi nước hoa nhi đều dễ ngửi. "Ngừng, ta có lời hỏi ngươi." Cố Khuynh Thành lại là trực tiếp đem Diệp Phi cho đẩy sang một bên. "Có lời gì, không thể ngày mai hỏi lại a?" Diệp Phi bất đắc dĩ nói. "Không được." Cố Khuynh Thành quay người nhìn xem Diệp Phi, nói đi, tiểu nhiễm nói cái kia mới tới lao sư có phải hay không lộ ra?" "Vâng." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Không nghĩ tới thật sự là nàng." Cố Khuynh Thành nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi, nói, "Kia lộ dạ lần này tới Hoa Hạ, đến cùng là vì cái gì đâu, còn có nàng vì cái gì chạy tới Ninh Hải làm lao sư rồi?" "Khuynh Thành, kỳ thật ngươi cùng tiểu nhiễm đều hiểu lầm lộ dạ." Diệp Phi khẽ thở dài, sau đó đem mình cùng lộ dạ tại trước đây không lâu đối thoại, giảng cho Cố Khuynh Thành nghe. Đương nhiên, lộ dạ để cho mình đi nhà nàng ngồi một chút sự tình, Diệp Phi tự nhiên là tình lượng. Long dạ đàn bà linh lung, nếu để cho nữ nhân biết, không chừng phải nổ bao. Nghe xong Diệp Phi nói lời, Cố Khuynh Thành sâu kín thở dài, nói, "Không nghĩ tới lộ dạ vậy mà như thế đáng thương. Nàng mới chừng 20, trên vai liền gánh vác như vậy nặng gánh, hơn nữa còn bị người khác xem như quân cờ cho lợi dụng." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Thân ái, ngươi thật đúng là thiện lương đâu, trước đó, lộ dạ đều kém chút giết các ngươi, ngươi vậy mà không tức giận. Tựa như ngươi nói, đây hết thảy đều không phải lộ dạ bản ý. Nếu như nàng sớm biết chân tướng, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau." Cố Khuynh Thành về nói. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó nói, "Cho nên, chúng ta vô luận như thế nào, đều phải mau chóng tăng thực lực lên. Nhất định phải đem những tên kia cho toàn bộ tiêu diệt, còn thế giới một cái yên ổn." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó híp híp mắt, nói, "Diệp Phi, ngươi nói, lộ dạ tại sao phải ở tại Phong Diệp khu biệt thự, còn cách ngươi cách gần như vậy à?" "Ê." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, "Lộ dạ dù sao còn tiểu nhà, mà lại trước kia tại thần điện thời điểm, hắn cũng nhất ỷ lại ta. Mà lại, nàng một người tại Ninh Hải chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên mới sẽ nghĩ đến ở tại chúng ta phụ cận, để ta chiếu cố một chút nàng đi." "Thật?" Cố Khuynh Thành một mặt không tin nhìn xem Diệp Phi. "Đương nhiên là thật a." Diệp Phi gật đầu trả lời một câu, sau đó nói, "Tốt, đừng cho chuyện song tu phải nắm chắc thời gian a." Nói, Diệp Phi một cái xoay người, trực tiếp đem Cố Khuynh Thành cho ép đến dưới thân. Chương 2699, Chư Thần Quốc Độ. Chương 2699, Chư Thần Quốc Độ. Đan Mạn, A Hợt. Lúc này, chính vào Đan Mạn thời gian, khoảng 6 giờ chiều. Tại A Hợt thành phố bên cạnh ngoại ô điển viên khu vực, đứng thẳng lấy rất nhiều cái tạo hình đặc biệt thấp phòng. Những người ở nơi này đều có thuộc về mình tiểu viện, viện tử bên trong người trồng trọt hoa cỏ cây cối, không khí trong lành, hoàn cảnh nghi nhân, rất thích hợp lao nhân tại cái này bên trong bảo dưỡng của thọ. Mặt trời đã dần dần xuống núi, đầy trời hồng hà, đem đồng ruộng cùng phòng ốc đều cho nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Lúc này, ở trong đó một cái sân bên trong, một người mặc bộ mạc, giữ lại rõ ràng râu ria, mang theo một đỉnh che nắng mũ, ngoài miệng ngậm một cái ống điếu người da trắng lao đầu đang ngồi ở một cái trên ghế nhỏ, vẫn như cũ giống thường ngày, cầm sẻn tại viện tử bên trong loại hoa nhổ cỏ. Cái này lao đầu râu bạc, chính là lao chúng thần chi vương Hạ Kẹo Bèn. Hạ Kẹo Bèn đem cuối cùng một cây cỏ trừ sạch sẽ về sau, liền buông xuống sẻn. Lập tức, hắn đứng người lên, nhìn qua bầu trời phương xa, cầm lấy cái tẩu xoẹt hít một hơi thuốc lá. Sau đó chậm rãi phun ra một ngụm khói đặc. Hắn có chút híp hai mắt, thì thào nói, "Hải tử, đã ngươi rời đi Chư Thần Liên Minh, vậy liền mãi mãi cũng không muốn trở lại. Là phụ thân có lỗi với ngươi, để ngươi tuổi còn trẻ liền tiếp nhận nhiều như vậy. Sau đó đây hết thảy, liền để phụ thân thay ngươi tiếp nhận đi." Nói xong, Hạ Kẹo Bèn quay người, đi vào phòng. Vào phòng về sau, Hạ Kẹo Bèn lấy xuống trên đầu mũ rơm, đem cái tẩu để lên bàn, sau đó vào phòng. Đợi đến Hạ Kẹo Bèn từ gian phòng bên trong đi ra lúc đến, hắn đã thay đổi một thân màu lót đen viền vàng pháp sư trường bào. Hắn đứng tại nhà trung ương, hai tay vừa nhấc, trong miệng niệm tụng lấy chú ngữ. Chỉ thấy Hạ Kẹo Bèn trên thân lóe ra ưu tử sắc quang mang, một cỗ cường hãn ma pháp năng lượng từ thân thể của hắn bên trong phóng thích ra ngoài. Phòng bên trong bàn ghế cùng tất cả mọi thứ đều trôi dạt đến không trung, sau đó quỷ dị địa đỉnh trệ tại không trung. Ma pháp truyền tống trận mở ra. Nương theo lấy Hạ Kẹo Bèn hét lớn một tiếng, chỉ gặp tại phòng trung ương đại địa bên trên xuất hiện một cái lục mang tinh trận pháp, lóe ra u tử sắc quang mang. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện u tử ánh sáng màu buộc từ trận pháp này bên trong chiếu xạ ra. Tại đạo ánh sáng này buộc trung quanh, thì là còn cuốn một chút quỷ dị ký tự, phức tạp lại huyền diệu. Lập tức, Hạ Kẹo bèn đi tới, đứng tại trận pháp ở giữa. Chẳng được bao lâu, trận pháp cùng chùm sáng liền biến mất ở phòng bên trong liên đối lấy Hạ Kẹo bèn cũng biến mất. Khi trận pháp, chùm sáng cùng Hạ Kẹo bèn biến mất sát na, những cái kia nổi đồng bền giữa không trung bàn ghế các thứ mới loảng xoảng bang địa rơi vào trên mặt đất. Hư vô chi giới. Vị diện này bên trên sinh tồn lấy rất nhiều cái chủng tộc, có cự nhân tộc, người lùn tộc, thú tộc vân vân. Trong đó, lớn nhất hai cái chủng tộc chính là thần tộc cùng ma tộc. Tại hư vô chi giới phía đông nhất, có một mảnh rộng lớn vô ngần lục sắc vùng quê, chính là thần tộc sở tại địa. Cái này bên trong cũng được xưng hô vì chư thần quốc độ. Tại vùng quê bị ngạ, thì là chạy xuôi một đầu rộng lớn biển cả. Biển cả năm bị bao phủ đầm mù, sương mù tầng không ngừng cơn xoáy động lên, che biển cả. Tại biển cả chính giữa, có một cái đảo, tên là Thánh đảo. Tại Thánh đảo trung quanh, sương mù tầng bên trong thỉnh thoảng có ngọn lửa ẩn hiện, sóng bạc lăn lộn gào thét, xen lẫn một đạo đạo địa quang, vút bên bờ. Thánh đảo phía trên, khắp nơi đều có xây to lớn trang nghiêm thành bảo, ở chư thần chi quốc cái khác thần minh. Ở trên đảo sinh hoạt, trừ thần minh bên ngoài, còn có thần tướng, thần đồ cùng thần binh, cùng các loại thần thú. Những thần thú này dáng dấp phi thường quái dị, có mọc ra 6 con răng dài, 3 viên đầu, 8 đầu cái mũi bạch tượng. Có được người thân thể cùng tứ chi, nhưng từ phần eo hướng về sau lại dọc theo ngựa thân thể cùng chân sau, có được một đôi cánh, có còn rất dài một cặp ngựa hai nhân mã quái. Có mọc ra 3 cái đầu, hạ thân mọc ra một con rồng đuôi, trên đầu cùng trên lưng mao tất cả đều là vòng vèo lấy từng cái rắn độc địa ngục tam đầu quyển. Có mọc ra 4 chân 2 cánh, toàn thân đen nhánh, thân thể khổng lồ, lân phiến như cương nhận rồng phương tây. Có dáng người khổng lồ, có thật dài lỗ tai, mọc lên báo miệng, trên chân có to như sừng châu lợi trảo sư thiếu thú. Tóm lại, những truyền thuyết kia bên trong thần thú, tại cái này bên trong cơ hồ đều có thể tìm tới. Mà tại tạ rổ chính trung tâm, có một cái liên miên chập trùng đại sơn, trên núi xây 11 tòa cung điện, chính là chư thần chi quốc xếp tại vị trí thứ 11 chủ thần hiện đang ở tại cái này 11 tòa cung điện bên trong, trong đó trang nghiêm nhất hoa lệ thuộc về áo đinh kim cung. Kim cung xây ở cái khác 10 tòa cung điện chính giữa, như là giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Toàn bộ kim cung cao tới mấy trăm mét, chiếm diện tích cực lớn, từ kim cương, hoàng kim, bạch ngân chế tạo, to lớn xa hoa, lại uy nghiêm trắng lệ. Tại kim cung trước cổng chính, trông coi hai người mặc ngân sắc chiến giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, thần sắc túc mục, tay cầm ngân sắc trường thương thần tướng. Đúng lúc này, một đạo ưu tử sắc chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bắn ra tại kim cung cổng. Khi chùm sáng biến mất sát na, một đạo người mặc màu lót đen viền vàng pháp sư trưởng bảo lao đầu râu bạc xuất hiện tại cổng, chính là Hạ Kẹo Bèn. Người đến người nào? Hai cái thần tướng lập tức đi tới. Hạ Kẹo Bèn xoay người cúi đầu, cung kính nói, tại hạ Hạ Kẹo Bèn, đến đây bái kiến thần vương. Ha ha. Trong đó một cái thần tướng đùa cợt cười một tiếng, khinh thường nói, nguyên lai là từ cấp thấp vị diện đi lên lão đầu, ngươi nhiệm vụ thất bại, lại còn dám đến, khó nói ngươi muốn tìm cái chết à? Tại hạ làm việc bất lợi, căn nguyện tụ xử phạt. Hạ Kẹo Bèn về nói, thật đúng là không sợ chết lao ra hỏa. Cái này thần tướng cười cười, nói, đi thôi, cùng ta đi vào. Vâng. Hạ Kẹo Bèn gật gật đầu, sau đó cùng cái này thần tướng đi tiến vào kim cung. Đi tiến vào kim cung, xuyên qua một đạo hành lang dài dằng dặc, đi tới kim cung chủ điện Anh Linh Điện. Toàn bộ đại điện chiếm diện tích rộng rãi, tản ra nhu hòa bạch quang. Tại đại điện chính giữa thì là đứng vững một cái cự đại hoàng kim bảo tọa. Tại cái này hoàng kim trên bảo tọa thì là ngồi một cái vóc người khôi ngô, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn nam tử trung niên. Hắn người mặc một thân kim sắc áo giáp, hất lên một bộ màu trắng áo choàng, đầu đội đại kim non trụ, khuôn mặt thô kệch, uy vũ bất phàm. Hắn chính là chư thần quốc độ tuyệt đối người lãnh đạo, chân chính chúng thần chi vương, Áo Đinh. Tại Áo Đinh trên bay thì là nghỉ lại lấy hai con quạ thần, phân biệt biểu tượng tư tưởng cùng ký ức. Cái này hai con quạ thần mỗi ngày đều biết bay lượn toàn bộ hư vô chi giới, đem chứng kiến hết thảy toàn bộ báo cáo nhanh cho Áo Đinh. Tại Áo Đinh dưới chân thì là núp lây tối sầm một cho hai con sói, tên là Tham Lam cùng Dục Niệm, chuyên ti cảnh vệ chi trách. Tại Anh Linh Điện bên trong, trừ Áo Đinh bên ngoài, lúc này còn có thập đại chủ thần đang ngồi ở bạch ngân chế tạo trên ghế. Những chủ thần này có nam có nữ, có người tuổi trẻ, cũng có lão giả, mặc khác nhau, tướng mạo khác nhau. Làm thần tướng mang theo Hạ Kẹo Bèn lúc đi vào, Áo Đinh cùng chủ thần khác ánh mắt đều nhìn lại. Cảm nhận được Áo Đinh cùng chủ thần khác băng tới ánh mắt, Hạ Kẹo Bèn toàn thân đều run rẩy lên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bẩm báo thần vương, cái lão nhân này đến đây bái kiến ngài. Thần tướng quỳ một chân trên đất, cúi đầu bẩm báo. Áo Đinh nhừ một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi lui ra đi. Vâng, thần vương. Thần tướng nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, rời khỏi Anh Linh Điện. Làm thần tướng rời đi về sau, Hạ Kẹo Bèn trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay ôm ngực, cúi đầu, thành kính nói, Hạ Kẹo Bèn, bái kiến thần vương. Áo Đinh một mặt lãnh đạm nhìn xem Hạ Kẹo Bèn, nhàn nhạt nói, Hạ Kẹo Bèn, hành động vì sao lại thất bại? Hạ Kẹo Bèn toàn thân run lên, hô hấp dồn dập mà nói, bẩm báo thần vương, cổ võ giới những cái kia võ giả thực lực quá cường đại, lộ dạ không địch lại, cho nên hành động thất bại. Ngươi còn dám gạt ta? Áo Đinh lạnh như băng hỏi một câu. Thần vương, ta cũng không có lừa gạt ngài, ta nói đều là sự thật. Hạ Kẹo Bèn vội vàng về câu. Ngậm miệng. Áo Đinh chấn quát một tiếng, tiếng như lôi minh, mang theo một cỗ thần lực, hướng thẳng đến Hạ Kẹo Bèn càn quét mà đi. Phúc. Hạ Kẹo Bèn lập tức cảm giác giống như bị một cỗ lực lượng cho đánh trúng, trực tiếp phun ra một ngụm máu đặc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Mặc dù hắn là cao quý lao chúng thần chi vương, ma pháp tu vi đã đến thiên đạo cảnh chút thành tựu, nhưng đối mặt áo đinh, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vẹn vẹn chỉ là áo đinh thanh âm bên trong xen lẫn một tia thần lực, là đủ trọng thương hắn. Chương 2700, một chiêu miểu sát. Chương 2700, một chiêu miểu sát. Cái khác thập đại chủ thần thấy cảnh này, sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, băng lãnh lại đạm mạc. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, giống ả kéo bèn dạng này sâu kiến, căn bản để bọn hắn nhấc lên không dậy nổi bất kỳ hứng thú gì. Sống hay chết, đối bọn hắn đến nói cũng không cần yếu. Ả kéo bèn khó khăn ngẩng đầu nhìn áo đinh, nuốt xuống một ngụm máu đặc, nói: "Thần, thần vương, còn xin ngài, mời ngài bất giận. Ta nói, câu câu là thật. Ngươi còn dám gạt ta, muốn chết?" Áo đinh chấn quát một tiếng, nhẹ nhàng địa vung tay lên, một đạo vô hình thần lực đánh ra. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, Ả kéo bèn trực tiếp nằm trên đất, giống như bị một con bàn tay vô hình cho gắt gao đè lại. Ả kéo bèn tranh thủ thời gian thi triển ma pháp ngăn cản, thế nhưng lại căn bản không thể động đậy, sửng sốt cảm giác trên thân giống như ép một cái 1000m cự sơn. Áo đinh kinh thường cười một tiếng, nói: "Ả kéo bèn, chỉ bằng ngươi cái này tiểu tiểu ma pháp, cũng dám cùng ta thần lực chống lại, có phải là quá không biết tự lượng sức mình rồi?" "Ây, ách." Ả kéo bèn thấp giọng kêu thảm, trong miệng máu tươi ngăn không được ra bên ngoài tuôn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thê thảm vô cùng. Áo đinh lạnh lùng nhìn về Ả kéo bèn, kế tiếp theo nói: "Lộ dạ thực lực mạnh bao nhiêu, khó nói ta còn không rõ ràng lắm à. Theo ta được biết, tại cái kia cấp thấp vị diện, bây giờ không có người nào là đối thủ của nàng. Đã hành động thất bại, vậy chỉ có một khả năng." "Cái gì?" Ả kéo bèn vô ý thức hỏi một câu. "Đó chính là, lộ dạ phản bội chúng ta chư thần quốc độ." Áo đinh lạnh như băng nói: "Đối với kẻ phản bội, ngươi hẳn là biết có kết cục gì." "Không, không phải, không phải." Ả kéo bèn lập tức hoảng hồn, thở hào hển nói: "Thần vương đại nhân, đây hết thảy đều là lỗi của ta, là ta đem chân tướng sự tình báo cho lộ dạ, là ta để lộ dạ rời đi chư thần liên minh. Cái này, đây hết thảy đều không liên quan lộ dạ sự tình, đều là ta phạm sai lầm, đều là lỗi của ta. Thần vương đại nhân, ngài muốn trách phạt, liền trách phạt ta đi. Còn xin ngài xem ở chúng ta thế hệ vì ngài hiệu chúng phân thượng, bỏ qua lộ dạ, bỏ qua con của ta. Van cầu ngài, van cầu ngài. Dù sao, trước đây thật lâu, thê tử của mình cũng bởi vì phản bội chư thần quốc độ, cho nên mới bị những chủ thần này vô tình chém giết. Hắn mặc dù nghĩ tới muốn báo thù, nhưng thù này căn bản báo không được. Cho nên, hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là bảo vệ mình hải tử. Ngươi, đương nhiên là khó thoát khỏi cái chết." Áo đinh hiếp hiếp tinh quang lấp lóe hai con ngươi, sau đó lanh khốc lại tuyệt tình mà nói: "Nhưng lộ dạ, ta cũng sẽ không bỏ qua. Lộ dạ phản bội chúng ta chư thần quốc độ, chết mới là nàng cuối cùng kết cục." Hạ kéo bèn nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào nói: "Thần vương, ta chết không có cái gì, nhưng còn xin ngài bỏ qua con của ta, van cầu ngài." Nhưng mà, áo đinh chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn về Hạ kéo bèn, cũng không để ý tới Hạ kéo bèn cầu xin tha thứ. Hạ kéo bèn đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tuyệt vọng. Khó nói đây chính là quân cờ vận mệnh a. Quân cờ lúc hữu dụng, chấp cờ người liền sẽ để ngươi kéo dài hơi tàn còn sống. Không dùng về sau, liền sẽ trực tiếp đem nó vứt bỏ, thậm chí là diệt sát. Xem ra, thần vương là quyết tâm muốn giết chết lộ dạ. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, thần vương để ai chết, liền không có ai có thể sống sót. "Thần vương đại nhân, ngài thật không chịu bỏ qua con của ta a?" Hạ kéo bèn cắn chặt răng, đồng tử sung huyết, thần sắc thời gian dần qua từ tuyệt vọng biến thành phẫn nộ, vô tận phẫn nộ. Vợ mình chết, đã để trong lòng của hắn kiềm chế cừu hận, bây giờ, áo đinh còn muốn xử tử con của mình, cái này trực tiếp để trong lòng của hắn cừu hận vô hạn phóng đại, thậm chí là bộc phát. "Ta không buông tha nàng, thì tính sao?" Áo đinh nhàn nhạt hỏi ngược một câu, khoe miệng mang theo một vòng khinh thường cùng chế giễu. "Đã như vậy, vậy liền xin lỗi." Hạ kéo bèn a chợt quát một tiếng, đem hết toàn lực, trực tiếp tránh ra thần lực trói buộc. Mắt thấy Hạ kéo bèn tránh ra mình thần lực trói buộc, áo đinh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới sâu kiến cũng có thể bộc phát cường đại như thế lực lượng. Lập tức, Hạ kéo bèn hai tay vừa nhấc, đem tất cả ma pháp năng lượng trực tiếp phóng thích ra ngoài. "Triệu hoán ma pháp, Địa ngục chi môn, mở." Nương theo lấy Hạ kéo bèn một tiếng quát lớn, chỉ gặp tại anh linh điện phía trên, lập tức xuất hiện một cái cự đại màu tím đen ma pháp đại trận. Ma pháp đại trận cấp tốc xoay tròn lấy, sau đó chỉ thấy từng đoàn hắc khí từ trong đại trận bừng lên. Nương theo lấy hắc khí, mấy bạn con màu đen hung hãn khủng bố ác linh, dương nhanh múa đuốt từ trong đại trận bay ra, sau đó hướng phía áo đinh bao phủ tới. Nhìn thấy Hạ kéo bèn làm hết thảy, trong đại điện thập đại chủ cây thần bốn cũng không có động thủ, mà là một mặt thương hại nhìn xem Hạ kéo bèn, liền cùng nhìn một người chết. "Muốn chết?" Ngồi tại chỗ áo đinh nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ gặp một đạo từ đỏ, vàng, lam, bạch, lục, cho mấy chục đạo quang mang tạo thành trùng sáng, tản ra hào quang áo ánh, hướng phía Hạ kéo bèn bao phủ tới. Trong chốc lát, trực tiếp đem kia mấy vạn con ác linh cùng Hạ kéo bèn cho bao khỏa tại quang đoàn bên trong. Tại cái này quang đoàn bao khỏa phía dưới, Hạ kéo bèn ở bên trong liều mạng dãy rủa, khuôn mặt dữ tợn, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn từ bên trong ra. Những cái kia ác linh cũng liều mạng xé rách, va chạm cái này quang đoàn hàng rào, thế nhưng lại căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Lúc này, cái này quang đoàn năng lượng càng ngày càng cường thịnh, tại trong đại điện này, phảng phất có một viên siêu tân tinh sắp bạo tạc. Cùng bạo năng lượng khí lưu, khuấy động lái đi, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Rầm rầm rầm. Đại điện bên trong không khí đều bộc phát ra từng đợt trầm thấp tiếng sấm, khủng bố dọa người. Bởi vì áo đinh thần lực quá mức khủng bố, ngồi trên ghế thập đại chủ thần, nhao nhao thi triển ra phòng ngự. Một đạo đạo thần lực hình thành quang mang, đem bọn hắn bao phủ tại bên trong, lúc này mới ngăn cản được kia một đạo đạo năng lượng sóng xung kích vênh kích. Cũng liền qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Ầm ầm. Cái này năng lượng quang đoàn trực tiếp bạo tạc, tựa như mấy mai đạn hạt nhân đồng thời rất bạo. Một đạo đạo chói lọi mà chí mạng quang mang hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, đem không khí đều cho xé mở một đạo lỗ lớn. Cùng nộ sóng xung kích không ngừng mà đánh thẳng vào đại điện vách tường, nếu như là bình thường phong ốc, chỉ sợ căn bản là ngay cả một đạo sóng xung kích đều không chịu nổi, liền sẽ bị phá tan. Liền xem như một cái tạ rồ, chỉ sợ tại đối mặt cái này một đạo sóng xung kích vênh kích phía dưới, cũng sẽ bị đánh đắm. Nhưng mà, đối mặt cái này vô số đạo sóng xung kích vênh kích, cái này anh linh điện vách tường lại sừng sững bất động, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, tiếng nổ ngừng xuống dưới, quang mang cũng biến mất tại trong đại điện. Bạ Kẹo Bèn đã là hài cốt không còn, lông tóc không hao tổn trên mặt đất, chỉ để lại một bãi máu tươi, chứng minh vừa rồi Bạ Kẹo Bèn lại là ở chỗ này. Một chiêu miểu sát, không hề có lực hoàn thủ. Hừ, tiểu con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta làm cản, thật sự là ngu muội vô tri. Áo Đinh khinh thường nói câu, sau đó tay phải vung lên, đánh ra một đạo chùm sáng màu trắng. Chùm sáng màu trắng đánh vào trên mặt đất, trên đất máu tươi, một giọt không dư thừa, toàn bộ biến mất. Từ giết chết Bạ Kẹo Bèn đến thanh tẩy vết máu, Áo Đinh căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, thật giống như là một kiện dâu ria sự tình thôi. Thần Vương, bây giờ bước đầu tiên hành động thất bại, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lúc này, một đạo như sấm như sét đánh thanh âm tại đại điện vang lên. Chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô, hai tay trắng kiện, mọc ra một đôi bá mắt, mặt mũi tràn đầy kim dâu ria, trong tay mang theo hắc kim thiết thủ bộ, cầm một thanh màu đen nhánh cự truy, bên hông mang theo một đầu khoan hậu kim sắc đai lưng đại hán đi ra. Hán chính là chư thần quốc độ bên trong xếp hạng thứ 3 Lôi Thần Tắc Nhĩ. Chủ thần khác cũng đều quay đầu nhìn về trên bảo tọa Áo Đinh. Áo Đinh trầm tư một hồi, nói: đã bước đầu tiên kế hoạch thất bại, vậy liền trực tiếp bắt đầu bước thứ hai kế hoạch đi. Thần Vương, khó nói ý của ngài là chúng ta muốn trực tiếp đánh tới rồi. Tắc Nhĩ tiếng như lôi minh địa nói: không. Áo Đinh lắc đầu, nói: mặc dù bây giờ chúng ta chư thần quốc độ lại khôi phục ngày xưa ấy ủ ảng, nhưng là có những tên kia tại, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thần Vương, bây giờ thực lực của chúng ta đều đã khôi phục, chúng ta căn bản khỏi phải lại sợ những tên kia, trực tiếp giết đi qua được rồi. Tắc Nhĩ tiếng nổ về nói. Chương 2701, quân cờ khởi động. Chương 2701, quân cờ khởi động. Tiêu diệt nhân loại, tại cái kia cấp thấp vị diện thành lập trật tự mới, có đôi khi cũng không cần dựa vào man lực. Áo Đinh lạnh nhạt nói câu, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Chủ thần khác đều nhìn Áo Đinh, ta không biết thần vương rốt cuộc là ý gì. Áo Đinh âm lãnh cười một tiếng, nói, muốn để nó diệt vong, đầu tiên liền phải để nó điên cuồng. Cùng nó để chúng ta tự tay đi tiêu diệt những cái kia nhân loại, còn không bằng để bọn hắn tự sinh tự diệt. Bây giờ, đã chư thần liên minh con cờ này không dùng, vậy chúng ta cũng là nên bắt đầu dùng viên thứ hai quân cờ. Đối với Áo Đinh nói viên thứ hai quân cờ, trong lòng bọn họ cũng nắm chắc, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Thần Vương, kia lộ dạ tên tiên nên xử trí như thế nào? Một vị chủ thần đứng dậy, khẽ nhíu mày nói, tên kia mặc dù là ma pháp sư, nhưng nàng thiên phú không thể khinh thường. Nếu để cho nàng kế tiếp theo trưởng thành tiếp, chỉ sợ có một ngày nàng sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Vậy còn không đơn giản. Tắc Nhĩ đứng dậy, nói, ta trực tiếp đi giết nàng liền xong việc. Không được. Áo Đinh quả quyết lắc đầu, trầm giọng nói, nếu như chúng ta người xuất hiện tại cái kia cấp thấp vị diện, chỉ sợ những tên kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bây giờ, thực lực của ta mặc dù sớm đã siêu việt năm đó, nhưng không có nắm chắc tất thắng, tốt nhất là không muốn quá sớm cùng những tên kia khai chiến. Ngài lo lắng hẳn là chân võ giới nam tử kia a? Một vị chủ thần hỏi. Áo Đinh hơi nhíu lên lông mày, cũng không trả lời. Nhưng không trả lời, cũng liền biểu thị ngầm thừa nhận. Chủ thần khác vừa nghĩ tới nam tử kia, cũng đều là biến sắc, toàn thân cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Mặc dù tại chân võ giới, cường giả như mây, nhưng những cường giả khác cũng sẽ không như bọn hắn sợ hãi như vậy. Duy chỉ có, vừa nghĩ tới tên kia, bọn hắn liền kinh hồn tăng đảm, có chút nghĩ mà sợ. Chỉ vì nam tử kia họ Diệp đã từng kém chút giết chết qua Áo Đinh. Khó nói chúng ta muốn thả mặc cho lộ ra, ngồi nhìn mặc kệ a? Có chủ thân hỏi. Dĩ nhiên không phải. Xử lý cái kia phản đồ cũng không cần chúng ta tự mình động thủ. Nói, Áo Đinh híp híp mắt, sau đó đối với mình tọa hạ một đầu sói đen, nói, tham lang nghe lệnh. Chỉ gặp hắn tọa hạ nằm sấp trên mặt đất một con sói đen đột nhiên biến thành một người mặc màu đen chiến giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, làn da ngăm đen, hai nhọn nhọn, mũi cao thẳng tuổi trẻ nam tử. Tham lang quay người một chân quỳ xuống, cung kính nói, thần vương đại nhân, xin hỏi ngài có gì phân phó? Tham lang, ngươi là ta trung thành nhất thủ vệ một trong, thực lực của ngươi ta tin được, cho nên xử lý lộ dạ cái kia phản đồ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Áo Đinh lạnh nhạt nói câu, sau đó túc âm thanh nói, ghi nhớ, nhất định không muốn bại lộ thân phận của mình, rõ chưa? Vâng, thần vương đại nhân. Tham lang nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại đại điện bên trong. Lạc lạc, có tham lang xuất mã, cái kia tiểu tiện nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Người mặc một bộ màu xám bạc đai lưng váy dài, đeo một đầu dài nhỏ kim sắc đai lưng, giữ lại một đầu ám kim sắc tóc dài, dung mạo tuyệt mỹ thần tình yêu không lệ ra cười khanh khách nói. Chủ thần khác đều nhẹ gật đầu, biểu thị chuyện này giao cho tham lang đi làm là không có vấn đề gì. Thần vương, ta nghe nói ma tộc nữ vương mẹ ỷ trở về. Một vị chủ thần đứng dậy, cung kính nói câu. Ồ. Áo Đinh híp híp mắt, nói, không nghĩ tới mẹ ỷ lại còn không chết. Thiện nhân kia ở đâu? Ta hiện tại liền đi giết nàng. Không lệ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ trở nên dữ tợn một mảnh. Dù sao thật lâu trước đó nàng cùng mẹ ỷ liền chiến đấu qua, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, thần lực của mình cũng đại đại bị hao tổn, cho tới bây giờ đều không thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên, nàng đối mẹ ỷ sớm đã hận thấu xương. Không lệ ra, đừng xúc động. Áo Đinh khẽ quát một tiếng, nói, bây giờ, chúng ta địch nhân lớn nhất là chân võ giới. Cho nên, không cần thiết đi trêu chọc đám kia ác ma. Đợi đến chúng ta tiêu diệt chân võ giới, chiếm lĩnh chân võ giới cùng cái kia cấp thấp vị diện, đến lúc đó, chúng ta lại đến tiêu diệt ma tộc, cũng không muộn.
Vâng, thần vương.
Không lệ ra cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải gật đầu đáp ứng. Áo Đinh quét mắt tất cả chủ thần, sau đó nói, khoảng thời gian này, tất cả mọi người hảo hảo tu luyện, tăng lên thần lực của mình. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta liền bắt đầu hành động.
Tốt, tất cả mọi người tản đi đi.
Vâng, thần vương.
Tất cả chủ thần hai tay ôm ngực, cung kính hướng Áo Đinh bái, sau đó hóa thành một đạo đạo quang mang, rời đi Anh Linh Điện. Sáng sớm hôm sau, Hoa Hạ, Linh Hải thành phố, phong diệp số 6 biệt thự.
Phi ca,
tỷ, mau dậy đi luyện công á. Mặc một thân màu trắng quần áo thể thao Cố Tiểu Nhiễm, một bên hô to, một bên lao xuống lầu. Cố Tiểu Nhiễm vốn cho rằng Diệp Phi đã tại viện tử bên trong bắt đầu luyện công, thế nhưng là hắn chạy đến viện tử bên trong lại phát hiện, căn bản cũng không có Diệp Phi thân ảnh.
A, Phi ca đi chỗ nào, chẳng lẽ còn không có rời giường?
Cố Tiểu Nhiễm nói thầm một tiếng, sau đó quay người lại hướng vào phòng bên trong, đi tới tầng một Diệp Phi cửa gian phòng.
Ba ba ba,
Phi ca, lớn con heo lười, nhanh rời giường luyện công á.
Cố Tiểu Nhiễm hô to, đập cửa.
Thế nhưng là, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào.
Kỳ quái, Phi ca trước kia không phải lên được thật sớm nha, làm sao hôm nay còn không có rời giường, ngay cả gọi đều gọi bất tỉnh.
Cố Tiểu Nhiễm mang theo nghi hoặc, trực tiếp đẩy cửa, đi vào phòng, lại phát hiện gian phòng bên trong không có mưa ai. Nàng lại chạy đến phòng tắm bên trong tìm một vòng, vẫn như cũ không có phát hiện Diệp Phi thân ảnh.
Tốt, gia hỏa này khẳng định là tối hôm qua ra ngoài lêu lồng, lại không có về nhà.
Cố Tiểu Nhiễm thở phì phò chạy ra gian phòng, hô to, tỷ, Phi ca tối hôm qua lại đi ra ngoài lêu lồng á. Thế nhưng là, khi Cố Tiểu Nhiễm xông ra gian phòng, dương mắt nhìn hướng lầu 2 sát na, lập tức ngây người. Chỉ gặp, vẻn vẹn mặc một đầu quần cụt Diệp Phi, rón rén địa từ Cố Khuynh Thành gian phòng bên trong đi ra, cùng Cố Tiểu Nhiễm đụng thẳng.
Phi ca, ngươi,
ngươi. Cố Tiểu Nhiễm một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, sửng sốt trực tiếp nó rơi.
Ê,
Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, hướng Cố Tiểu Nhiễm phất phất tay, nói, "Tiểu Nhiễm, buổi sáng tốt lành à." Lúc này, mặc một thân màu đen bằng đông quần áo thể thao Cố Khuynh Thành cũng từ gian phòng bên trong đi ra.
"Thì, ngươi."
Cố Tiểu Nhiễm chỉ Cố Khuynh Thành, vừa chỉ Diệp Phi, cũng không biết đạo nói cái gì cho phải. Cố Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi. Tối hôm qua hai người dậy vào đến rạng sáng 2-3 điểm, mình liền nói với Diệp Phi qua để hắn trở về gian phòng của mình ngủ, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ muốn nghỉ lại gian phòng của mình. Lần này tốt đi, nhiều xấu hổ a. Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, giả vờ như rất bình tĩnh dáng vẻ, đi nhanh lên xuống lầu, lôi kéo Cố Tiểu Nhiễm tay, nói, "Tiểu Nhiễm, chúng ta đi ra ngoài trước, ta cùng ngươi từ từ nói." Nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm đôi hoa tỷ muội này đi ra phòng, Diệp Phi gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ, làm sao làm cho giống như là yêu đương vụng trộm bị bắt đồng dạng. Nhưng mấu chốt là, mình cũng không phải là yêu đương vụng trộm a. Về sau nếu là có thể để đôi hoa tỷ muội này cùng một chỗ hài hòa chung sống, sau đó ba người cùng một chỗ chăn lớn cùng giường, vậy liền đắc ý nha. Bởi vì náo một màn như thế, luyện công cùng ăn điểm tâm thời điểm, Cố Tiểu Nhiễm mặc dù không có nói cái gì, nhưng luôn luôn thỉnh thoảng hướng Diệp Phi quăng tới một cái ánh mắt u oán, làm cho Diệp Phi giống như cảm thấy mình là âm tâm hắn như. Diệp Phi liền trong lòng bên trong làm quyết định, đến lúc đó cũng là nên đem cái này tiểu nhi tử cho ăn no. Trở lại công ty về sau, Diệp Phi giống thường ngày như thế, cho công ty bảo an mở cái sớm sẽ, sau đó ở công ty phụ cận tản bộ một vòng, lúc này mới trở lại phòng làm việc của mình. Bất quá, Diệp Phi vừa một lần văn phòng, một trận điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện là Elena đánh tới. Điều này không khỏi làm Diệp Phi căng thẳng trong lòng. Khó nói là lại đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phi nổ ngụm chọc khí, sau đó nhận nghe điện thoại.
"Uy, Elena, làm sao vậy, có chuyện gì không?"
"Vương, hôm nay Man Hoang lãnh chúa phái người đưa tới thư mời."
Elena thanh âm ôn nhu truyền tới.
"Thư mời?"
Diệp Phi sững sờ, nói, "Người nguyên thủy kia tìm ta có chuyện gì không?"
Man Hoang lãnh chúa nói, "Phải vì con của hắn xử lý một trận sinh nhật tiến hội, cho nên đặc địa đưa tới thư mời."
Elena trả lời một câu, sau đó nói, "Vương, ngài muốn đi sao?"
Chương 2702, mỗi người mỗi vẻ.
Chương 2702, mỗi người mỗi vẻ.
"Đi."
Diệp Phi không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp lại câu. Từ khi Man Hoang lãnh chúa nguyện ý cùng mình cùng một chỗ cộng đồng kháng địch một khắc kia trở đi, Diệp Phi cũng đã đem Man Hoang lãnh chúa xem như huynh đệ của mình. Cho nên, hảo huynh đệ đưa tới thư mời, mình dĩ nhiên phải đi một chuyến. Mà lại, lần này đi, trừ tham gia sinh nhật tiến hội bên ngoài, Diệp Phi cũng dự định đem chư thần liên minh phía sau những người kia kế hoạch nói cho Man Hoang lãnh chúa nghe, để hắn chuẩn bị sớm. Dù sao, đây là toàn nhân loại một trận tai nạn, tất cả mọi người hẳn là đứng ra, cống hiến ra một phần lực lượng của mình.
"Được rồi, Vương, vậy ta đi an bài một chút."
Elena về nói.
"Ừm, Elena, nhớ được vì người nguyên thủy hải tử chuẩn bị một phần lễ vật, nhất định phải có thành ý."
Diệp Phi nói câu, sau đó nói, "Ngươi chuẩn bị kỹ càng về sau, trước hết xuất phát, đến lúc đó chúng ta tại Ma La Đàn sân bay hội hợp."
"Vâng."
Elena đáp lại một tiếng.
Lập tức, Diệp Phi lại cùng Elena nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi đứng dậy đi tới Cố Khuynh Thành văn phòng. Ngay tại dựa bàn làm việc, Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi tiến đến, nghi hoặc địa hỏi,
tìm ta có chuyện gì à? Diệp Phi cười cười, nói, Khuynh Thành, cái này hai ngày ta phải đi ra ngoài một bận. Cố Khuynh Thành đối Diệp Phi ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy đã thành thói quen, cho nên không nói thêm gì, mà là trực tiếp hỏi nói, đi chỗ nào? Man Hoang Lãnh Chúa vì hắn hải tử xử lý trận sinh nhật yến, mời ta, cho nên ta chuẩn bị đi một chuyến. Diệp Phi về nói, a, nguyên lai là dạng này. Cố Khuynh Thành gật gật đầu, nói, Man Hoang Lãnh Chúa là bằng hữu của ngươi, con của hắn sinh nhật, ngươi thật sự là muốn đi một chuyến? Được thôi, ngươi đi đi, nhớ được đi sớm về sớm. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, Khuynh Thành bảo nhi, ngươi chừng nào thì trở nên sâu như vậy hiểu đại nghĩa, trước kia ngươi không phải không thích ta chạy khắp nơi à? Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, ngươi nghĩ ta là người nào rồi? Ngươi muốn đi ra ngoài xử lý chuyện đứng đắn, khó nói ta sẽ còn ngăn cản a. Ách, ha ha, vậy cũng đúng. Diệp Phi gật đầu cười, nói, được thôi, vậy ta đi trước, nhớ được có chuyện gì phải kịp thời liên lạc với ta. Biết, mau mau cút, đừng quấy rầy ta làm việc. Cố Khuynh Thành giả bộ không kiên nhẫn khoát tay áo. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, trực tiếp đi lên trước, vương lấy gương mặt của nữ nhân nhi, hôn một chút nữ nhân môi đỏ, sau đó mang theo được như ý cười xấu xa âm thanh, cùng nữ nhân duyên dáng gọi to âm thanh, rời đi văn phòng. Rời phòng làm việc về sau, Diệp Phi trực tiếp tiến về sân bay, ngồi lên sớm nhất một chuyến bay, bay hướng Nam Phi Maladan. Đợi đến máy bay cất cánh về sau, Diệp Phi tìm tiếp viên hàng không muốn một trang giấy cùng một cây bút, kết hợp Man Hoang Lãnh Chúa thể chất, chuẩn bị vì đó viết một phần cổ võ tâm pháp. Mặc dù Man Hoang Lãnh Chúa hiện tại thực lực chiến đấu rất mạnh, nhưng nếu như có thể kết hợp cổ võ tâm pháp cùng một chỗ tu luyện, thực lực của hắn tất sẽ tăng lên không ít. Cho nên, phần này cổ võ tâm pháp mới là Diệp Phi chuẩn bị đưa cho Man Hoang Lãnh Chúa chân chính đại lễ. Đường đi từ từ, máy bay trọn vẹn bay mười mấy tiếng, lúc này mới đến Nam Phi Maladan. Diệp Phi máy bay hạ cánh về sau, đi thẳng tới sân bay đại sảnh. Chỉ gặp một tên dáng người cao gầy uyển chuyển, màu hổ phách sợi tóc áo choàng, một thân giả dặn màu trắng nữ sĩ áo sơ mi, đai lưng màu xám quần tây người da trắng nữ tử, trên tay cầm lấy một cái tinh mỹ hộp quà đứng tại giữa đại sảnh, chính là Helena. Helena mặc dù một thân mặc rất phổ thông, nhưng bởi vì dung mạo xuất chúng, khí chất tuyệt luân, cho nên vẫn như cũ trở thành toàn bộ sân bay tiêu điểm. Helena cùng Lộ Dạ không giống, nếu như nói Lộ Dạ nhiều một điểm đáng yêu cùng linh động, Helena thì là nhiều một điểm tài trí cùng ổn trọng. Hai người mỗi vẻ, nhưng tương tự đều là phương Tây siêu quần bà tụy tuyệt thế mỹ nữ. Helena. Diệp Phi hướng Helena phất phất tay. Helena vừa quay đầu, nhìn thấy Diệp Phi, trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm mừng rỡ, tranh thủ thời gian chạy tới, chăm chú địa ôm lấy Diệp Phi, nói, "Vương, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi." Phương Tây nữ nhân đối đại tình cảm, chưa từng có hàm xúc nói chuyện, từ trước đến nay đều là ngay thẳng biểu đạt tình cảm của mình. Bất quá, Diệp Phi từ lâu quen thuộc Helena ngay thẳng, cho nên ôn nhu cười một tiếng, sờ sờ nữ nhân sợi tóc, nói, "Helena, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?" "Vương, thương thế của ta đã khỏi hẳn." Helena cười nói, "Ừm, vậy là tốt rồi." Diệp Phi gật gật đầu, nói, khoảng thời gian này, thần điện không có xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm đi, Vương, từ khi lần trước sau đại chiến, chúng ta thần điện hy vọng đã đạt tới đỉnh phong, những tổ chức khác đều đối với chúng ta thần điện tính sợ có phép, không có người còn dám tới tìm chúng ta thần điện phiền phức. Helena kiêu ngạo mà nói, Vương, chính là bởi vì có ngài, chúng ta thần điện mới có thể nhất cử trở thành thế giới thứ nhất tổ chức lớn, đây là tất cả thần điện các huynh đệ tỷ muội kiêu ngạo. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, coi như chúng ta thần điện trở thành thế giới này thứ nhất tổ chức lớn, thì tính sao đâu? Tại đối mặt một chút không biết thế lực, dù cho chúng ta thần điện mạnh hơn, cũng vô pháp tới địch nổi. Vương, ngài lời này là có ý gì? Helena nghi hoặc điệu hỏi. Đi, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta trước tiến đến Man Hoang bộ lạc, trên đường ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Diệp Phi nói. Được. Helena nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phi cùng Helena hai người rời đi sân bay, gọi một chiếc xe, thẳng đến Man Hoang bộ lạc. Tại đi Man Hoang bộ lạc trên đường, Diệp Phi đem chư thần liên minh thế lực sau lưng, cùng tương lai khẩn yếu đối mặt khiêu chiến giảng cho Helena nghe. Thẳng đến xe đến Man Hoang bộ lạc lối vào chỗ, Diệp Phi mới nói xong. Bởi vì nơi này là Man Hoang bộ lạc lãnh địa, ngoại lai cỗ xe không cho phép tiến vào, cho nên đến cửa vào, Diệp Phi cùng Helena liền xuống xe, cùng một chỗ đi bộ tiến về Man Hoang lãnh chúa thành bảo. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Helena đại mi cau lại, nói: "Vương, ta vốn cho rằng chư thần liên minh chính là mạnh nhất tồn tại, lại không nghĩ rằng tại chư thần liên minh phía sau còn có người. Nếu như ngay cả chư thần liên minh đều chỉ là những người kia quân cờ, căn bản là không có cách tưởng tượng những người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào." Diệp Phi trong hai con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén, nói, cho nên nói, chúng ta nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Chỉ có dạng này, mới có thể có lực lượng chống cự những tên kia, ngăn cản tai nạn phát sinh. Vương, ta minh bạch. Helena một mặt túc mục gật gật đầu, nói, ta sẽ đem chuyện này nói cho Olsen bọn hắn, để mọi người nắm chặt thời gian tu luyện, tăng thực lực lên. Diệp Phi mỉm cười, nói, ừm, ngươi làm việc, ta yên tâm. Bá bá bá. Nhưng mà, Diệp Phi tiếng nói vừa hạ xuống, phía sau liền chuyển đến minh loa thanh âm. Diệp Phi cùng Helena xoay người, liền thấy mấy chiếc màu đen mười bạch tạo thành xe sang đội xe, chính hướng phía bên này ra. Bởi vì thông hướng thành bảo con đường tương đối hẹp, chỉ có thể dung hạ một chiếc xe đơn độc thông qua, cho nên Diệp Phi cùng Helena đi trên đường, tự nhiên là ngăn trở đường. Đây là nơi nào đến đồ không có mắt, Vương, ta đi giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Helena thấy bọn gia hỏa này dám tại Diệp Phi trước mặt minh loa, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Diệp Phi lại là nhàn nhạt nói, Helena, không cần thiết cùng bọn gia hỏa này chấp nhận, quên đi thôi,
cái này bên trong dù sao cũng là người nguyên thủy địa bàn, ở chỗ này náo sự không tốt lắm.
Vâng.
Elena gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi cùng Elena chuẩn bị nhường đường thời điểm, vào đầu trên một chiếc xe, nhô ra một cái khuôn mặt đen nhánh, đâm đầy bím tóc nam tử, tức giận mắng nói, các ngươi hai cái đồ con lợn. Cái này bên trong cũng không phải du lịch địa phương, tranh thủ thời gian cho lão tử tránh ra. Nếu là chậm trễ chúng ta thủ lĩnh thời gian, lão tử trực tiếp cắt đầu của các ngươi. Các ngươi là bộ lạc nào? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Lão tử là Simba bộ lạc, tại toàn bộ Maladan, vô số bộ lạc bên trong, chúng ta Simba bộ lạc đều có thể sắp xếp tiến vào trước năm. Cái kia bím tóc nam tử ngạo nghễ về nói. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn xem nam tử này, nói, ta mặc kệ ngươi đến từ tại bộ lạc nào, cũng mặc kệ các ngươi bộ lạc tại Maladan sắp xếp thứ mấy. Hiện tại chỉ cần ngươi hướng chúng ta nói lời xin lỗi, chuyện này thì thôi.
Xin lỗi.
Bím tóc nam ngây ra một lúc, sau đó nhe răng cười nói, tốt, ta cái này liền đến đem cho các ngươi xin lỗi. Nói, cái này bím tóc nam trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe. Thân cao vượt qua 1m85, mặc một thân áo cổ tay, lộ ra cường tráng cánh tay, xem ra 10 điểm uy vũ. Chương 2703, giọt nước trong biển cả. Chương 2703, giọt nước trong biển cả. A Kho Cát, hơi giáo huấn một chút là được, đừng đem sự tình huyên náo quá lớn, Man Hoang lãnh chúa mặt mũi vẫn là phải cho. Lúc này, ngồi tại xe xếp sau, làn da ngăm đen, dáng người hùng trắng, mặc một thân hoa lệ phục sức nam tử trung niên lạnh nhạt nói câu: "Thủ lĩnh, ngài cứ yên tâm đi, ta liền dạy bọn hắn một chút làm người như thế nào, sẽ không giết bọn hắn." A Kho Cát đáp lại một tiếng. Lập tức, đội xe cũng không có tại cái này bên trong lưu lại, kế tiếp theo hướng phía thành bảo phương hướng lái đi. Đợi đến đội xe rời đi về sau, A Kho Cát trực tiếp ngăn lại Diệp Phi cùng Lệ Nạ đường đi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, âm lãnh địa cười nói: "Tiểu tử, lúc đầu ngươi ngoan ngoãn nhường đường, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt ta khoe khoang, cho nên ta chỉ có thể để ngươi nằm ngang rời đi Man Hoang bộ lạc." Diệp Phi thở dài, nói: "Khó nói các ngươi Ma La Đan bộ lạc đều ngang như vậy sao? Lão tử chính là ngang như vậy." A Kho bệnh mắt hột bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn, phía cạnh xung kích tới, một phát bắt được Diệp Phi bả vai, sau đó đông nhiên kéo một cái, muốn tháo bỏ xuống Diệp Phi khớp nối. Thế nhưng là, hắn kéo một chút, liền phát hiện không thích hợp. Cái này, chuyện gì xảy ra? A Kho ghế sofa hiện, vô luận hắn làm sao dùng sức, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển Diệp Phi. Đừng nói kéo đứt Diệp Phi cánh tay, liền ngay cả để Diệp Phi thân thể động một cái, đều không thể làm được. Diệp Phi một mặt buồn bực nhìn A Kho Cát, trong lòng tự đủ, liền chút thực lực ấy, cũng dám như thế càng rỡ. Là mình quá vô danh, hay là nói ra hỏa này chưa thấy qua việc đời. Buông tay đi, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Đi chết đi. A Kho Cát cảm giác nhận vũ nhục, sắc mặt quyết tâm, đống nhiên nâng tay phải lên, hướng thẳng đến Diệp Phi đầu đánh ra. Muốn chết. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, một phát bắt được A Kho Cát thủ đoạn, sau đó đem nó ném đống cát đồng dạng, trực tiếp ném ra ngoài. Bang. Một tiếng bang thật lớn. A Kho Cát thân thể trực tiếp đem một tòa thạch ốc vách tường đụng sập xuống dưới, ngã trên đất, cùng thổ máu tươi, trên thân xương cốt cũng không biết bị đụng gãy mấy cây. Chúng ta đi thôi. Diệp Phi phủi tay, cũng không có lại đi nhìn nhiều tên kia đồng dạng, mà là cùng Nghệ Lệ Nạ cùng một chỗ hướng phía thành bảo phương hướng đi đến. Lúc này, cuối con đường, đứng thẳng lấy một tòa dùng đá tảng xây thành thành bảo. Mặc dù không đủ hoa lệ, nhưng lại trang nghiêm to lớn. Hôm nay, bởi vì Man Hoang lãnh chúa vì chính mình nhi tử tổ chức sinh nhật yến, cho nên thành bảo bên trong cũng 10 điểm náo nhiệt, đến không ít người. Cộng đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe sang, còn không ngừng địa có xe bàn tới. Hôm nay trình diện, trừ Ma La Đan thủ lĩnh của các bộ lạc, mà lại còn có một số cùng Man Hoang lãnh chúa giao hảo phú hảo, vương tôn quý tộc cũng toàn bộ trình diện. Mà lại, từ khi bên trên một trận đại chiến qua đi, Man Hoang bộ lạc lực ảnh hưởng cũng nhận được tăng lên, cho nên rất nhiều phú hảo danh lưu đều biết Man Hoang lãnh chúa hòa luyện ngục quân vương quan hệ không tệ, cho nên đều nghĩ đến định bợ Man Hoang lãnh chúa. Lúc này, tại thành bảo trong đại sảnh, bày ra đủ loại mỹ thực cùng rượu. Thủ lĩnh của các bộ lạc cùng phú hào danh lưu, vương tôn quý tộc nhóm đều tại ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau. Lúc này, mặc một thân màu cà phê cắt xén đồ vét, đánh lấy cả bạn, tạo dâu ria Man Hoang lãnh chúa đi đến giữa đại sảnh, tiếng nổ nói: "Hoan nghênh các vị quý khách đến đây tham gia nhi tử ta sinh nhật tiến hội, hôm nay mọi người có thể tại cái này bên trong thỏa thích ăn, uống tận tình, thỏa thích chơi. Nếu là chiêu đãi không chủ đáo, mọi người cần phải thứ lỗi a." Tất cả mọi người ở đây đều trên mặt tiêu dung, phụ họa Man Hoang lãnh chúa. "Man Hoang lãnh chúa, nghe nói hôm nay địa ngục quân vương sẽ tới trận, đây là sự thật sao?" Một thủ lĩnh đội vàng hỏi nói. "Cái gì? Địa ngục quân vương hôm nay sẽ đến? Ông trời của ta, Man Hoang lãnh chúa, ngươi cũng quá có mặt mũi đi. Bây giờ thần điện đã trở thành thế giới thứ nhất tổ chức lớn, địa ngục quân vương càng là trở thành thế giới đệ nhất cường giả, muốn thật có thể gặp được địa ngục quân vương một mặt, vậy ta thật sự là đời này không tiếc. Coi như không thể cùng địa ngục quân vương thành vì bằng hữu, vẹn vẹn chỉ là hốn cái nhìn quen mắt, đây cũng là vô cùng có mặt mũi sự tình a." Đại sảnh người đều nghị luận, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng vẻ chờ mong. Man Hoang lãnh chúa nghe tới nghị luận của mọi người âm thanh, cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa, rất là tự hào. Hắn ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói: "Địa ngục quân vương là huynh đệ của ta, hắn đã đáp ứng sẽ đến, vậy liền nhất định sẽ không nuốt lời. A ca, hôm nay có thể nhìn thấy địa ngục quân vương đại nhân, đây chính là tất cả chúng ta vinh hạnh. Cái này nhưng nhờ có ngươi a." Một cái làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, người mặc một thân hoa lệ phục sức nam tử trung niên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mang cười. Nói chuyện người này chính là Xỉm Bạ bộ lạc thủ lĩnh, Bậy Bù Lù. Bậy Bù Lù lao hình, ngươi không cần câu nệ như vậy, huynh đệ của ta làm người hiền hòa, rất dễ nói chuyện. Man Hoang Lãnh Chúa cười cười, sau đó nói, theo lý thuyết lúc này huynh đệ của ta hẳn là đến đi. Địa Ngục Quân Vương đến. Đúng lúc này, một đạo to tiếng nói truyền vào. Nghe tới thanh âm, đại sảnh bên trong tất cả mọi người mừng rỡ, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, đồng thời không tự giác địa tránh ra một đầu nói. Chỉ gặp Diệp Phi cùng Elena cùng một chỗ từ bên ngoài đi vào. Người trong đại sảnh tuyệt đại đa số đều chỉ nghe nói qua Diệp Phi danh hiệu, nhưng chưa bao giờ thấy qua Diệp Phi bản nhân, cho nên trong lúc nhất thời đều an tĩnh xuống dưới, không dám xác định trước mắt cái này phổ thông hóa hạ nam tử chính là Địa Ngục Quân Vương. Thế nhưng là Bậy Bù Lù cùng Xỉm Bạ bộ lạc người khi nhìn đến Diệp Phi cùng Elena lúc, sắc mặt lập tức đại biến. Tại sao là ngươi? A Kho cắt đầu. Bậy Bù Lù nhìn chằm chằm Diệp Phi, lớn tiếng hỏi một câu. Ngươi nói là cái kia đen to con a? Diệp Phi bĩu môi, lúc này hẳn là còn nằm tại đống đá bên trong đi ngủ đâu đi. Địa Ngục Quân Vương, chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Bậy Bù Lù nhận biết? Man Hoang Lãnh Chúa đi lên trước, kỳ quái địa hỏi một câu. Cái gì? Địa Ngục Quân Vương. Bậy Bù Lù nghe xong, toàn thân giống như là điện giật đồng dạng, run giọng nói, hắn chính là Địa Ngục Quân Vương. Đúng a, hắn chính là ta huynh đệ, Địa Ngục Quân Vương a. Man Hoang Lãnh Chúa một mặt không giải thích được nhìn Bậy Bù Lù. Bậy Bù Lù nuốt một cái ít hầu, như gặp phải sét đánh. Về phần Xỉm Bạ bộ lạc những người khác, thì là từng cái sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu. Bọn hắn nào biết nói, thế giới ngầm bá chủ, danh chấn thiên hạ Địa Ngục Quân Vương, vậy mà lại đi đường đến cái này bên trong. Mà lại, hắn cũng căn bản không nghĩ tới, Địa Ngục Quân Vương sẽ xem ra như thế phổ thông, như thế hiền hòa. Bậy Bù Lù trực tiếp ba bước hóa thành hai bước đi lên trước, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Địa Ngục Quân Vương đại nhân, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin ngài tha thứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Man Hoang Lãnh Chúa lạnh lùng nhìn chằm chằm Bậy Bù Lù, hỏi một câu. Nhưng mà, Bậy Bù Lù đã bị dọa động, váng đầu hồ địa, sớm đã lời nói đều nói không nên lời. Man Hoang Lãnh Chúa, sự tình là như vậy. Hệ Lệ Nạ liền đem vừa rồi tại trên đường phát sinh sự tình nói cho Man Hoang Lãnh Chúa nghe. Nghe xong Hệ Lệ Nạ lời nói, tất cả mọi người ở đây đều một mặt thương hại nhìn xem Bậy Bù Lù. Gia hỏa này cũng thật sự là ngu xuẩn đến có thể, tại ai trước mặt đùa nghịch hành không tốt, cũng dám tại Địa Ngục Quân Vương trước mặt đùa nghịch hành, đây không phải muốn chết à? Man Hoang Lãnh Chúa sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn rũi ra đại thủ, trực tiếp nắm chặt Bậy Bù Lù cổ áo, đem nó xé lên, tức giận giống nói, "Bậy Bù Lù, ngươi rất lợi hại mà. Ngươi cho rằng ngươi Xỉm Bạ bộ lạc tại Ma La Đan có thể xếp tiến vào trước năm, liền vô pháp vô thiên, đem ai cũng không để tại mắt bên trong rồi. Con mẹ nó chứ nói cho ngươi, đừng nói ngươi cái này Xỉm Bạ bộ lạc, liền xem như lão tử Man Hoang bộ lạc, tại Địa Ngục Quân Vương trong mắt cũng căn bản ngay cả cái giấm đều không phải. Ngươi thằng ngu này, dám tại ta Địa Ngục Quân Vương trước mặt đùa nghịch hành, ngươi là sống phải không kiên nhẫn thế này." Bậy Bù Lù sớm đã dọa đến nước mắt nước mũi đều chảy xuống, mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu nói, "Địa Ngục Quân Vương đại nhân, ta sai, ta thật sai, ta đáng chết, là ta mắt chó coi thường người khác, chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng, ngài làm sao trừng phạt ta đều có thể." Man Hoang Lãnh Chúa nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, "Huynh đệ, ngươi nói xử trí như thế nào ra hỏa này? Nếu không trực tiếp giết đi." Diệp Phi bĩu môi, nói, giết tiểu nhân vật như vậy không có ý nghĩa gì, mà lại hôm nay là con của ngươi sinh nhật, thấy máu cũng không tốt lắm, để hắn cút đi, đừng đến trướng mắt là được. Nếu là đổi lại trước kia, lấy Diệp Phi tính tình, gia hỏa này căn bản cũng không có còn sống khả năng. Nhưng hôm nay, tại biết phía sau còn có như vậy một đám cường giả về sau, Diệp Phi nháy mắt cảm thấy những người ở trước mắt là như thế miểu tiểu. Hắn cũng rốt cục có thể lý giải Diệp Hà Đồ vì sao xem ra như thế bình dị gần gũi, siêu nhiên tại thế bên ngoài. Có lẽ, ở trong mắt Diệp Hà Đồ, thế gian này vật vật đều tựa như giọt nước trong biển cả, trong sa mạc bụi bặm. Có lẽ mình bây giờ còn không đạt được Diệp Hà Đồ tâm cảnh, nhưng cũng có thể thời gian dần qua trải nghiệm. Chương 2704, hôm nay có rượu. Chương 2704, hôm nay có rượu. Man Hoang Lãnh Chúa gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem Bậy Bù Lù ném xuống đất, gào thét nói, "Cái này bên trong không chào đón ngươi, cút cho ta. Tạ ơn Địa Ngục Quân Vương ân không giết, tạ ơn, tạ ơn. Ta lăn, ta cái này liền cút." Bậy Bù Lù liên tục nói câu, sau đó mang theo mình người, giống lòng bàn chân bôi dầu, chân chu địa đào tẩu. Ở đây những người khác thấy Diệp Phi vậy mà bỏ qua Bậy Bù Lù, không có đem nó diệt sát, quả thực rất kinh ngạc. Dù sao, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Địa Ngục Quân Vương thế nhưng là một cái giết người không chớp mắt, lanh khốc vô tình ác mà, phàm là đắc tội Địa Ngục Quân Vương người, không ai có được kết cục tốt. Bất quá, Man Hoang Lãnh Chúa lại là rất lý giải Diệp Phi hiện tại ý nghĩ cùng tâm cảnh, lại vì sao như thế hiền hòa, bình dị gần gũi. Bây giờ Diệp Phi, thế nhưng là đứng tại thế giới đỉnh phong người, xác thực không cần thiết tự cao tự đại. Bởi vì hắn chỉ là xuất hiện ở trước mặt mọi người liền đã rất sợ hãi, nếu là lại mang sang một cao thủ ra đỡ, đây chẳng phải là dọa đến người khác nói chuyện cũng sẽ không nói. Huynh đệ, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Man Hoang Lãnh Chúa giang hai cánh tay, nhếch miệng cười, trực tiếp cùng Diệp Phi đến cái gấu ôm. Đã lâu không gặp cái rắm, hơn một tháng trước bất tài thấy a. Diệp Phi tức giận nói câu, sau đó quét mắt Man Hoang Lãnh Chúa mặc, nói, người nguyên thủy, đây không phải phong cách của ngươi à? Lúc nào, ngươi xuyên được như thế đoan chính, ngay cả râu ria đều phá rồi. Man Hoang Lãnh Chúa giang tay ra, nhìn ôm hải tử nặng râu, nói, còn không phải Thiến Thiến để ta ăn mặc như vậy, Thiến Thiến nói gặp khách người, muốn ăn mặc lưu loát điểm. Diệp Phi cười một tiếng, nói, tẩu tử cách làm là đúng. Ngươi cũng không thể cả ngày một thân da thú mặc lên người a. Khó nói ngươi thật đúng là đem mình làm người nguyên thủy rồi. Man Hoang lãnh chúa nhếch miệng cười một tiếng, nói, làm sao mặc đều giống nhau, chỉ cần dễ chịu đều được.
À cả.
Thiến Thiến trừng mắt Man Hoang lãnh chúa, hô một tiếng.
Ê.
Ha ha. Man Hoang lãnh chúa xấu hổ cười một tiếng, nói, nàng dâu, ngươi nói làm sao mặc liền làm sao mặc, ta toàn nghe ngươi. Nhìn xem Man Hoang lãnh chúa sợ vợ bộ dáng, người ở chỗ này đều cười ha ha. Diệp Phi sờ sờ Thiến Thiến trong ngực hài từ đầu, cảm khái nói, thời gian trôi qua thật là nhanh à, chỉ chớp mắt, nhờ nhi đều 3 tuổi.
Đúng vậy a, tuế nguyệt không tha người.
Man Hoang lãnh chúa cũng cảm khái nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phi hướng Elena trong tay tiếp nhận một quà, đưa cho Man Hoang lãnh chúa, nói, người Nguyên Thủy, đây là cho nhờ nhi chuẩn bị lễ vật. Man Hoang lãnh chúa nhíu mày nói, huynh đệ, ngươi người đến là được, làm sao còn mang lễ vật đâu. Diệp Phi cười nói, người Nguyên Thủy, ngươi là huynh đệ của ta, con của ngươi sinh nhật, ta cái này làm thúc thúc sao có thể tay không mà đến đâu, đúng hay không?
À ca, đây là tiểu Diệp một phen tâm ý, ngươi liền thu cất đi.
Thiến Thiến nói. Man Hoang lãnh chúa nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, để hạ nhân đem lễ vật lấy đi, sau đó nói, huynh đệ, đợi đến yến hội kết thúc về sau, chúng ta cần phải hào hào uống vài chén.
Được, không có vấn đề.
Diệp Phi một lời đáp ứng. Trận này sinh nhật yến hội, ngược lại là thật náo nhiệt, uống rượu, nói chuyện phiếm, hôn hoan, mãi cho đến buổi chiều mới kết thúc. Đợi đến tất cả mọi người tan cuộc về sau, Man Hoang lãnh chúa để người lại chuẩn bị cả bàn đồ ăn, sau đó cùng Diệp Phi uống. Diệp Phi cùng Man Hoang lãnh chúa đụng đụng cút, uống một hớp rượu, nói, người Nguyên Thủy, phía sau ngươi có tính toán gì? Man Hoang lãnh chúa rượu vào miệng, chập chập miệng, nói, còn có thể có tính toán gì đâu, đằng sau ta chuẩn bị rời khỏi thế giới ngầm, tốn càng nhiều thời gian bồi bồi Thiến Thiến cùng Hải Tử. Nói, hắn nhìn bên cạnh Thiến Thiến cùng trong ngực Nhật Nhi, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương. Hiện tại Man Hoang lãnh chúa xem ra, không phải thống lĩnh tất cả bộ lạc, khiến dưới đất thế giới nghe tin đã sợ mất mật Man Hoang lãnh chúa, mà là một cái bình thường trượng phu cùng phụ thân thôi. Nhìn thấy cái này ấm áp một màn, Diệp Phi trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ, thậm chí không muốn đem sự kiện kia báo cho Man Hoang lãnh chúa. Huynh đệ, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Man Hoang lãnh chúa thấy Diệp Phi muốn nói lại thôi bộ dáng, cho nên hỏi một câu. Ngươi Nguyên Thủy, kỳ thật, tại cùng chư thần liên minh sau đại chiến, ta cũng có được giống như ngươi ý nghĩ. Diệp Phi đặt chén rượu xuống, thở dài, nói, thế nhưng là, hiện tại còn không phải rời khỏi thời điểm.
Có ý tứ gì?
Man Hoang lãnh chúa dừng một chút, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Diệp Phi đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Man Hoang lãnh chúa, thần sắc túc mục mà nói, kỳ thật, chư thần liên minh cũng không phải là chúng ta cuối cùng địch nhân, chân chính địch nhân còn giấu ở phía sau màn.
Chân chính địch nhân?
Man Hoang lãnh chúa sửng sốt một chút, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ rồi. Ngươi Nguyên Thủy, mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, nhưng có chút sự tình, ta vẫn là phải làm cho ngươi biết. Diệp Phi bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, sau đó vừa đến phải đối mặt khiêu chiến, cùng chư thần liên minh phía sau những người kia, như nói thật cho Man Hoang lãnh chúa nghe. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Man Hoang lãnh chúa bỗng nhiên một trường đập vào trên bàn, tức giận nói, những cái kia cẩu vật dã tâm vẫn còn lớn, vậy mà nghĩ đến tiêu diệt toàn nhân loại.
Phút.
Những tên kia nếu là dám đến, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Thế nhưng là, những tên kia thực lực rất mạnh, căn bản không phải những ma pháp sư kia có khả năng đánh đồng. Bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, như muốn ngăn cản chàng tai nạn này phát sinh, chỉ sợ rất khó.
Diệp Phi nhíu mày nói,
xem ra, từ giờ trở đi, chúng ta phải nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ để thực lực mau chóng đạt được tăng lên. Đến lúc đó, chúng ta lại đem toàn thế giới cường giả đều triệu tập lại, cộng đồng đối kháng những tên kia, cũng không nhất định không có hy vọng chiến thắng.
Man Hoang lãnh chúa nói,
ừm, ta cũng là tính toán như vậy.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, thế nào, người Nguyên Thủy, ngươi không phải dự định rời khỏi thế giới ngầm sao, làm sao hiện tại lại muốn rời núi rồi?
Man Hoang lãnh chúa mánh rượu vào miệng, nói, huynh đệ, chuyện này nhưng quan hệ đến toàn nhân loại vận mệnh, ta tự nhiên phải đứng ra.
Lui 10,000 bước giảng, nếu như thế giới này đều bị diệt, vậy chúng ta Man Hoang bộ lạc, thậm chí là chúng ta cái này tiểu gia, còn có tồn tại có thể sao?
Ngươi Nguyên Thủy, ngươi nghĩ ngược lại là rất minh bạch sao?
Diệp Phi trêu ghẹo nói,
cái đó là.
Man Hoang lãnh chúa bĩu môi, nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn là có thể phân rõ ràng.
Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó từ miệng túi xuất ra một chương gấp lại giấy A4, đẩy tới, nói, người Nguyên Thủy, đây là ta đang trên đường tới, đặc biệt vì ngươi viết một phần cổ võ tâm pháp. Mặc dù lực chiến đấu của ngươi không sai, nhưng là bây giờ lại không cách nào đem nó phát huy đến lớn nhất. Cho nên, chỉ cần ngươi kết hợp phần này cổ võ tâm pháp cùng một chỗ tu luyện, đến lúc đó thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ có rất lớn tăng lên.
Man Hoang lãnh chúa kết quả tờ giấy này, nhìn văn tự, có tiếng Trung có tiếng Anh, còn có chú giải, sắc mặt hơi đổi một chút, sửng sốt cảm thấy chịu nặng trọng lượng, nói, huynh đệ, ta nghe nói hoa hạ cổ võ tâm pháp rất chân quý, liền xem như phổ thông cổ võ tâm pháp, tại thế giới dưới lòng đất đều có thể đánh ra giá trên trời. Mà ngươi bây giờ cứ như vậy cho ta, ta làm sao dám muốn a, đây cũng quá quý giá.
Diệp Phi cười vỗ vỗ Man Hoang lãnh chúa bà bay, nói, người Nguyên Thủy, chúng ta là anh em, cần gì phải so đo nhiều như vậy.
Tựa như trước ngươi ném nhà con rơi, bồi ta cùng một chỗ dục hết phấn chiến thời điểm, ngươi cũng không có so đo nhiều như vậy, không phải.
Man Hoang lãnh chúa ngây ra một lúc, sau đó gãi gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng, cao giọng nói, ha ha, nói cũng đúng, huynh đệ ở giữa nếu là so đo nhiều như vậy thì không phải là huynh đệ.
Đi, huynh đệ, ngươi phần này đại lễ ta liền nhận lấy.
Lúc này mới không sai biệt lắm.
Diệp Phi cười cười, giơ ly rượu lên, nói, người Nguyên Thủy, đến, chúng ta tiếp tục uống.
Hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện ngày mai lại nói, đêm nay chúng ta không say không về.
Ha ha, tốt. không say không về. Man Hoang Lãnh Chúa hào sảng cười lớn, cùng Diệp Phi cùng một chỗ tiếp tục uống. Bởi vì Man Hoang Lãnh Chúa tính cách sảng khoái, rất đúng Diệp Phi khẩu vị. Cho nên, hai người vừa uống vừa trò chuyện, bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Thiến Thiến cũng an bài một gian khách phòng, mang Elena đi lên lầu nghỉ ngơi. Cho nên, to lớn thành bảo đại sảnh bên trong, cũng chỉ thừa Diệp Phi cùng Man Hoang Lãnh Chúa hai người. Trên mặt bàn nhiều năm sáu cái không bình rượu. Cho dù Diệp Phi tiểu lượng cho dù tốt, cũng có chút say. Về phần Man Hoang Lãnh Chúa càng là trực tiếp uống đến nằm xuống, miệng bên trong còn tại la hét tiếp tục uống. Chương 2705, thần cùng ma quỷ. Chương 2705, thần cùng ma quỷ. Lúc này, Thiến Thiến từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy uống đến say như chết Man Hoang Lãnh Chúa, lắc đầu bất đắc dĩ, hai người các ngươi nhà, cũng thật là, về sau không phải thường xuyên có thời gian gặp nhau à, liền càng muốn một lần tính uống rượu nhiều như vậy à. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, tẩu tử, ta cùng người nguyên thủy là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, cho nên liền uống nhiều mấy chén. Không có việc gì, ta giúp ngươi giúp hắn đỡ đến phòng bên trong đi. Ngươi đương nhiên phải hỗ trợ. Thiến Thiến buồn cười nói, gia hỏa này khổ người lớn như vậy, ta một người nhưng đỡ bất động. Sau đó, Diệp Phi giúp đỡ Thiến Thiến, cùng một chỗ đem Man Hoang Lãnh Chúa đỡ đến gian phòng. Sau đó một đường đi tới lầu hai, Thiến Thiến vì chính mình cùng Elena chuẩn bị khách phòng. Elena, ngươi đã ngủ chưa? Diệp Phi hô một tiếng, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra. Thế nhưng là khi cửa bị đẩy ra một khắc này, Diệp Phi dương mắt nhìn lên, lập tức con mắt liền thẳng. Trước mắt Elena xóa một đầu màu hổ phách mềm mại tóc dài, trên thân vẹn vẹn liền mặc thiếp thân quần áo, kia mảng lớn tuyết trắng da thịt lộ trong không khí. Nhất là nàng cặp kia thương lam sắc đôi mắt, giờ phút này lộ ra mị hoặc, càng là khiến Diệp Phi huyết mạch phu trường, tim đập nhanh hơn, lúc đầu có chút chóng mặt đầu, cũng lập tức thanh tỉnh. Nha đầu, ngươi đây là làm gì nha? Diệp Phi tranh thủ thời gian đóng cửa lại, miễn cho cái này tốt đẹp quang cảnh bị những người khác nhìn thấy. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, Diệp Phi ánh mắt cũng nhịn không được tại trên người hễ lệ nạ du tẩu. Cũng không biết nữ nhân là trời sinh hay là ngày mai học, tóm lại, thực tế là quá câu người. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, "Tốt, nhanh đừng làm rộn, đem ý phục mặc tốt, đi ngủ." Diệp Phi cố gắng khắc chế mình, dù sao, đây là đang nhà khác, cũng không thể làm loạn a. Thế nhưng là, Elena lại là trực tiếp đi tới, ôm chặt lấy Diệp Phi, tay cũng xoa lên Diệp Phi gương mặt. Ấm hương vào lòng, Diệp Phi lập tức cảm giác trong lòng đoàn kia ngọn lửa đều nhanh nổ tung, trực tiếp tan rã. "Vương, ta kiểm tra qua, gian phòng này cách âm hiệu quả rất tốt, sẽ không có người phát hiện." Elena gương mặt mặt hường hảo, thổ khí như lan điệu nói, "Ngươi nhà đầu này, cũng dám làm loạn, vậy ta không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ta chính là giáo huấn ngươi một chút." Diệp Phi chứng chặt đàng hoàng nói, sau đó trực tiếp một đem ôm lấy Elena, trực tiếp nhảy đến trên giường. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu vào, ném xuống pha tạp cái bóng. Diệp Phi đứng dậy kéo ra màn cửa, để ánh nắng vẩy vào trên giường lớn. Elena ôm chăn mền, lười biếng trở mình, sau đó chậm rãi mở mắt, lung tung nói, "Vương, buổi sáng tốt lành." Nhìn trước mắt mỹ cảnh, nghe tôi Elena như bé mèo kịch tỉ phát ra lười biếng thanh âm, Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, hận không thể kế tiếp theo trinh phạt. Hồi tưởng lại tối hôm qua, có lẽ là bởi vì tại địa phương xa lạ, có lẽ là hơn một tháng không gặp, hai người rất là điên cuồng, sửng sốt đến rạng sáng 3 điểm mới nghỉ ngơi. Mà lại, đến bây giờ, Diệp Phi cũng còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Không thể không nói, Elena mặc dù đối với người ngoài lạnh như băng, nhưng ở trước mặt mình, chính là một cái tiểu yêu tinh. Dù sao hiện tại đã là vừa sáng sớm, Man Hoang Lãnh Chúa cùng Thiến Thiến bọn hắn hẳn là đều đã rời giường, cho nên, nếu là lại kế tiếp theo cái kia cái gì, tóm lại là không tốt lắm. Thế là, Diệp Phi một bên mặc quần áo, một bên nói, "Elena, rời giường đi, ăn xong điểm tâm về sau, chúng ta cũng nên rời đi." "Ừm, tốt." Elena khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy tại Diệp Phi trước mặt mặc quần áo, căn bản không hề cố kỵ. Cái này sửng sốt trêu đến Diệp Phi một trận tâm viên ý mã. Thằng đến Elena tiến vào phòng tắm đi rửa mặt, Diệp Phi mới thở dài ra một hơi. "Yêu tinh, đại yêu tinh a." Nhưng vào lúc này, một trận điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên, nhìn, phát hiện là sư Tuấn Trạch đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Tuấn Trạch, có chuyện gì không?" "Lão đại, người bây giờ ở đâu?" Sư Tuấn Trạch thanh âm truyền tới. "Người Nguyên Thủy Hải tử sinh nhật, ta tại hắn chỗ này, làm sao rồi?" Diệp Phi nói. "Lão đại, người nếu là có thời gian, có thể tới Lội Kinh Thành sao?" Sư Tuấn Trạch hỏi. "Đi Kinh Thành?" Diệp Phi nghi hoặc mà nói, "Đi Kinh Thành làm gì?" Sư Tuấn Trạch khe khẽ thở dài, nói, "Lão đại, Long chủ nói muốn gặp ngươi." "Long chủ muốn gặp ta?" Diệp Phi bĩu môi, nói, "Lão nhân này thế nào, thương thế khôi phục sao?" Sư Tuấn Trạch thanh âm trầm thấp nói, "Long chủ bởi vì thụ thương quá nặng, lại thêm cứu giúp chế, cho nên bác sĩ nói, tại còn lại tuế nguyệt bên trong, Long chủ chỉ có thể tại trên xe lăn vượt qua." "Cái gì?" Diệp Phi nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, nói, "Lao đầu kia đến cùng làm sao vậy, làm sao làm cho chỉ có thể ngồi xe lăn rồi?" "Long chủ hai chân bởi vì bị thương quá nặng, nhận lây nhiễm, nếu như không khai thác biện pháp, liền sẽ lây nhiễm đến càng nhiều địa phương, cho nên, để cho an toàn, cuối cùng chỉ có thể cắt." Sư Tuấn Trạch nói đến đây bên trong, thanh âm đều nghẹn ngào. Nghe nói như thế, Diệp Phi triệt để trầm mặt lại. Mặc dù trước kia mình cùng lão đầu này luôn luôn đấu võ mồm, nhưng bất kể nói thế nào, lão đầu này đã từng cũng đến giúp qua mình là rất nhiều. Mà lại, lão đầu này là cái vĩ đại lão nhân, hắn làm hết thảy đều chỉ là vì Hoa Hạ. Diệp Phi đánh tâm lý, đối lão đầu này biểu thị từ đáy lòng kính nể. Hô.
Diệp Phi thở dài ra một hơi, nói, Tuấn Trạch, ta biết, ta hôm nay liền lên đường đến kinh thành.
Được rồi, lão đại, đến lúc đó ta tới đón ngươi.
Ừm. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn không ra buồn vui. Nếu như không có bên trên một trận đại chiến, liền sẽ không có nhiều như vậy thương vong. Một trận đại chiến xuống tới, vẹn vẹn chỉ là cổ võ giới võ giả, liền chết hơn 7000 người, cái này cũng chưa tính cổ võ giới chết đi những cái kia phổ thông máy tính. Về phần Hoa Hạ quân đội, tăng thêm Hoa Hạ ngoại môn môn phái người, chết người càng là vô số kể. Mặc dù nói có chiến tranh, liền có thương vong, nhưng là những này thương vong vốn là không nên xuất hiện. Nhưng chính là bởi vì những tên kia bản thân tư dục cùng dạ tâm, mới đưa đến nhiều như vậy thương vong. Khó nói cũng bởi vì những tên kia là thần, là cường giả, cho nên mới đem trên thế giới này tất cả mọi người mệnh đều không xem ra gì à. Nếu như mạnh lên về sau, chính là vì trà đạp người khác, tàn sát thương sinh, kia cùng ma quỷ có cái gì khác nhau, những tên kia lại thế nào có ý tốt gọi mình là thần. Mình nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được, chỉ có càng thêm cường đại, mới có thể thủ hộ bên cạnh mình người. Vương, ngươi làm sao rồi? Lúc này, rửa mặt hoàn tất lễ lẽ nạ hướng phòng tắm bên trong đi ra. Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, xoay người cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì, ngươi chờ một chốc lát, ta rửa mặt một chút. Nói xong, Diệp Phi liền đi tiến vào phòng tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Phi cùng Elena cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Dưới lầu đại sảnh bên trong, Man Hoang lãnh chúa cùng Thiến Thiến đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Huynh đệ, tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ? Man Hoang lãnh chúa hướng Diệp Phi chớp mắt vài cái, cười hỏi một câu. Ừm, ngủ được cũng không tệ lắm. Diệp Phi cười về câu, mà xong cùng Elena cùng một chỗ ngồi xuống. Huynh đệ, ngươi nếu là không có việc gì lời nói, nếu không ở chỗ này chơi mấy ngày lại đi. Man Hoang lãnh chúa đề nghị nói. Không được. Diệp Phi lắc đầu, nói, Tuấn Trạch vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói muốn ta đi một chuyến kinh thành, đợi chút nữa ăn xong điểm tâm liền đi. Tốt ta, đã ngươi có việc, vậy ta liền không lưu ngươi. Man Hoang lãnh chúa nhẹ gật đầu. Ăn xong điểm tâm về sau, Man Hoang lãnh chúa phái xe đưa Diệp Phi cùng Elena rời đi Man Hoang bộ lạc. À ca, tương lai chàng hạo kiếp kia là thật à? Thiến Thiến nhìn qua xe rời đi phương hướng, hỏi. Man Hoang lãnh chúa thở dài, nói, đã huynh đệ của ta đều nói như vậy, vậy khẳng định không sai. Cho nên, những ngày tiếp theo bên trong, ta phải nắm chắc thời gian tu luyện. Tương lai trận chiến kia, có thể hay không so trước đó trận chiến kia càng thêm nguy hiểm? Thiến Thiến hỏi. Hội. Man Hoang lãnh chúa nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đáp ứng tham gia tương lai trận đại chiến kia? Thiến Thiến nhíu mày nói. Man Hoang lãnh chúa hít thở sâu một hơi, đem Thiến Thiến ôm vào mang bên trong, nói, Thiến Thiến, đối kháng những cái kia thần, là tất cả chúng ta trách nhiệm. Cái này không đơn thuần là vì cứu vớt thế giới này, cũng là vì để cho chúng ta cái này tiểu ra chương 2706, cảnh còn người mất. Chương 2706, cảnh còn người mất. Diệp Phi cùng Elena rời đi Man Hoang bộ lạc, sau đó đến Ma La Đan sân bay. Vương, ngươi thật không cùng ta về thần điện đi à? Elena một mặt u ám nhìn xem Diệp Phi, hỏi một câu. Tại đến sân bay trên đường, Diệp Phi liền đem sư Tuấn Trạch nói với chính mình sự tình báo cho Elena. Mặc dù Elena đối với Diệp Phi muốn đi Hoa Hạ kinh thành thăm hỏi lòng chủ tỏ ra là đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Dù sao, nàng vốn cho rằng Diệp Phi sẽ cùng theo nàng cùng đi thần điện, hảo hảo đợi mấy ngày. Không được. Diệp Phi lắc đầu, nói, chờ lần sau có thời gian, ta lại đi thần điện, đến lúc đó, ngươi đem Ổn bọn hắn đều gọi trở về, ta sẽ dẫn bên trên Lộ Dạ cùng đi. Lộ Dạ? Elena nghe xong, lập tức kích động, "Vương, Lộ Dạ thế nào, thương thế của nàng tốt sao? Còn có, nàng hiện tại chỗ nào?" Diệp Phi cười cười, nói, "Ngươi cứ yên tâm đi, Lộ Dạ tổn thương đã sớm tốt, nàng bây giờ đang ở Hoa Hạ Ninh Hải Đại học khi ngoại ngữ lao sư đâu. Nha đầu này lại tại làm cái quỷ gì?" Elena đại mi nhăn lại, nói, "Nàng dù sao cũng là chúng thần chi vương, vẫn là chúng ta thần điện ma vương, chạy thế nào đi làm lao sư rồi?" Diệp Phi nhún vai, nói, "Nha đầu này nói muốn thể nghiệm một chút người bình thường nhân sinh, cho nên mới chạy tới làm lao sư. Nàng gánh vác nhiều năm như vậy nặng nghề công xiềng, hiện tại thật vất vả giải thoát, nàng sắp điên, liền để nàng đi điên đi. Nha đầu này cũng thật là, đã đều rời đi chư thần liên minh, tại sao không nói về thần điện nhìn xem?" Elena bất mãn nói, "Nha đầu này cảm thấy mình đã làm sai chuyện, cho nên có chút không dám thấy các ngươi chứ sao?" Diệp Phi cười nói, "Chỉ cần nàng biết sai liền tốt, chúng ta như thế nào lại trách nàng đâu?" Elena nói, "Ta cũng là như thế nói với nàng." Diệp Phi cùng Elena ôm một cái, sau đó nói, "Tốt, Elena, Lộ Dạ hiện tại sống rất tốt, ngươi liền đừng lo lắng nàng. Ngươi cũng muốn chiếu cố thật tốt mình, vậy ta liền đi trước." Nói, Diệp Phi liền buông ra Elena, trực tiếp đi tiến vào cửa lên phi cơ. Ngồi lên máy bay về sau, Diệp Phi bay thẳng Hoa Hạ kinh thành. Sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ, Diệp Phi liền đến Hoa Hạ kinh thành sân bay. Máy bay hạ cánh về sau, Diệp Phi đi tới sân bay đại sảnh, liền thấy người mặc một tiếng màu đen khác, phối hợp quần jean sư Tuấn Trạch đã ở nơi nào chờ lấy. Đằng sau còn đi theo mấy cái người mặc quân trang chiến sĩ, xem ra tựa như là sư Tuấn Trạch bảo tiêu cái gì. Bất quá, như thế để Diệp Phi hiếu kỳ. Sư Tuấn Trạch khi nào trả phối bảo tiêu? Mấu chốt là, lấy sư Tuấn Trạch tu vi hiện tại cùng thực lực, giống như không cần đến bảo tiêu a. Lão đại. Lúc này, sư Tuấn Trạch nhìn thấy Diệp Phi, ngạc nhiên hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Lão đại, đã lâu không gặp. Sư Tuấn Trạch chạy tới, trực tiếp giang hai cánh tay ra, cùng Diệp Phi đến cái ôm.
Diệp Phi lập tức dở khóc dở cười, Tuấn Trạch, ngươi làm sao cùng người Nguyên Thủy đồng dạng, một bộ. Cái gì gọi là đã lâu không gặp, chúng ta hơn một tháng trước không phải mới thấy a? Sư Tuấn Trạch nết miệng cười nói, lão đại, có câu nói hay lắm, một ngày không gặp như là ba năm, ta đây không phải nghĩ ngươi mà. Mau mau cút, ít tại chỗ này buồn nôn. Diệp Phi một mặt ghét bỏ địa đẩy ra Sư Tuấn Trạch, sau đó nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp Long chủ. Được. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, mà xong cùng Diệp Phi cùng rời đi sân bay đại sảnh. Đi tới bên ngoài, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch ngồi lên một cỗ xe dịp nhà binh xe, sau đó rời đi sân bay. Xe mở hơn một giờ, liền đến trại an dưỡng. Cái này trại an dưỡng rời xa nội thành, nước biết núi xanh, tới gần Bắc Mang sông, là cái được trời ưu ái an dưỡng căn cứ. Mà lại, trên đường đi, khắp nơi đều có cảnh vệ trấn giữ, ba bước một tốt, năm bước một chạm, đề phòng 10 điểm xâm nghiêm. Đến trại an dưỡng cổng về sau, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch xuống xe. Cùng hai cái cảnh vệ nhìn thấy Sư Tuấn Trạch, nhao nhao nghiêm đứng vững, hướng phía Sư Tuấn Trạch cúi chào, tiếng nổ hô nói, "Long chủ, Long chủ." Diệp Phi nghe xong, lập tức ngây ra một lúc, nói, "Tình huống như thế nào? Tuấn Trạch, bọn hắn vì cái gì gọi ngươi Long chủ?" Sư Tuấn Trạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, "Lão đại, chúng ta đi vào trước, trên đường ta lại nói cho ngươi." Diệp Phi mang theo nghi hoặc, sau đó cùng Sư Tuấn Trạch đi tiến vào trại an dưỡng. Trên đường đi, Diệp Phi nhìn thấy có rất nhiều từng tại trên TV nhìn thấy đại nhân vật, lúc này, ngay tại trại an dưỡng bên trong đánh cờ, đùa chim, tản bộ. Thấy cảnh này, Diệp Phi cuối cùng là minh bạch, vì cái gì nơi này để phòng sẽ như thế sâm nghiêm. Dù sao, ở tại nơi này cái trại an dưỡng những lao nhân này, đều là dậm chân một cái, hoa hạ đều có thể run ba run như nhân. Nếu là cái này bên trong đã xảy ra chuyện gì, kia hoa hạ thật đúng là sẽ lộn xộn. Tuấn Trạch, nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra à, ngươi làm sao thành Long chủ rồi? Diệp Phi hỏi. Sư Tuấn Trạch thở dài, nói, lão đại, bởi vì Long chủ nói mình lão, lại thêm hai chân tàn phế, về sau không thể lại vì quốc gia làm việc. Cho nên, Long chủ liền hướng số một tiến cử, để ta làm Long chủ. Ta vốn là không muốn làm, dù sao ta còn trẻ, tư lịch cùng năng lực cũng đều không đủ. Thế nhưng là, Long chủ cùng số một càng muốn ta khi, ta cũng không có cách, chỉ có thể đồng ý. Diệp Phi vô vô Sư Tuấn Trạch bả bay, nói, tiểu tử ngươi không tệ lắm, mới 20 mấy tuổi, liền lên làm hoa hạ Long chủ, vị trí này thế nhưng là vô số người tha thiết ước mơ à. Sư Tuấn Trạch thở dài, nói, ngồi lên vị trí này, kia đại biểu muốn gánh vác lên toàn bộ hoa hạ trách nhiệm, ta thật cảm thấy mình rất khó khăn đảm nhiệm. Ta đã nghĩ kỹ, đằng sau nếu là có người càng thích hợp như thế vị trí, ta sẽ thối vị nhượng chức. Lùi cái quặp lông lui. Diệp Phi bĩu môi, nói, đã số một cùng Long chủ đều để ngươi ngồi vị trí này, vậy nói rõ bọn hắn tín nhiệm ngươi, khẳng định ngươi năng lực. Huống chi, ngươi như thế ái quốc, ngồi vị trí này mới có thể để cho ngươi đại chiến tay chân. Tục ngữ nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, không phải sao? Lão đại, ta biết. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra thần sắc kiên định. Một đường trò chuyện, đi qua mấy đầu rừng rậm tiểu nói, liền thấy, tại một hoa viên bên trong, ngồi lên xe lăn Long chủ, đang cùng một cái lao đầu đánh cờ. Bên cạnh thì là đứng mấy cái trại an dưỡng nhân viên công tác. Lần nữa nhìn thấy Long chủ, Diệp Phi cảm giác lão nhân này trên đầu tóc trắng lại nhiều rất nhiều cái, già đi rất nhiều. Lão nhân kia dãi dầu xương gió trên mặt, che kín thật sâu nếp nhăn, mặc dù nhìn qua tiểu tụy không ít, nhưng kia hai con hàm sâu con mắt, nhưng như cũ thâm thúy sáng tỏ, nhìn qua rất có thần. Hắn ngồi tại trên xe lăn, trên đùi che kín một đầu chăn lông, nhưng một đôi bắp chân đã không có. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy lão nhân này, Diệp Phi trong lòng cũng đùi ngùi mãi thôi. Lần thứ nhất nhìn thấy lão nhân này thời điểm, hắn là như thế thần thái sáng láng, dù cho vóc dáng không cao, nhưng dáng người vĩnh viễn là như vậy thẳng tắp cùng vĩ ngạn. Nhưng hôm nay, thật sự là thế sự vô thường. Lúc này, Long chủ đã cùng lao đầu kia dưới xong tổng thể. Hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt mang theo nhìn lành, khàn khàn mà nói, "Tiểu Diệp, đến." "Đến." Diệp Phi nhẹ gật đầu, không biết sao, tâm lý lại có chút thế ẩm, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Long chủ đối diện cái đầu kia hoa mắt bạch, thân hình gầy gò lao đầu quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, cười nhạt một tiếng, nói, "Long đẳng, tiểu tử này hẳn là chúng ta Hoa Hạ hộ quốc Long tướng a." "Đúng thế." Long chủ nhẹ gật đầu. Diệp Phi giật mình, nguyên lai, Long chủ tên gọi Long đẳng. Danh tự quả nhiên khí thế bằng bạc, sinh mà vì lòng, thế tất bay lên. Ừm, không sai không sai, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lão nhân kia gật đầu cười, nói, tiểu tử, ngươi vì Hoa Hạ làm một số việc, ta đều nghe nói qua. Quốc gia chúng ta có thể có người ưu tú như vậy người trẻ tuổi, quả thật Hoa Hạ may mắn à. Diệp Phi lẳng lặng địa nhìn mấy lần lao đầu này, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngài họ Chu, đúng không? Ồ, ngươi biết ta? Lao đầu kia cười hỏi lại. Đương nhiên nhận biết, không chỉ có là ta biết ngài, chỉ sợ Hoa Hạ không có mấy người không biết ngài đi. Ngài năm đó vì Hoa Hạ bách tính làm những sự tình kia, dân chúng đều xem ở mắt bên trong, ghi tạc tâm lý đâu. Bây giờ nhìn thấy ngài thân thể mạnh khỏe, Hoa Hạ bách tính cũng có thể yên tâm. Diệp Phi cười nói câu. Trước mắt lao nhân này, Diệp Phi cũng rất kính nể, dù sao hắn thật vì lao bách tính làm qua không ít hiện thực, là cái nhà hành động, nhưng so với cái kia nói một đảng làm một mèo ra hỏa mạnh hơn. Chương 2707, một đợt lại lên. Chương 2707, một đợt lại lên. Ha ha. Lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói, kia cũng là đi qua thức, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thời đại, chúng ta những lao gia hỏa này chỉ có thể tại cái này bên trong chém gió, hạ hạ cờ đi. Nói, lão nhân đối Long chủ nói, Long đằng, các ngươi trò chuyện, ngày mai ta lại tới tìm ngươi đánh cờ. Được. Long chủ gật đầu cười. Lập tức, lão nhân đứng người lên, tại nhân viên công tác đồng hành, thử phát một bài trầm bổng du dương luận điệu cũ rích, rời đi hoa viên. Nhìn Tây Đô, ý chủ trừ, thương tâm tần hán trải qua đi chỗ, cung khuyết vạn ở giữa đều làm thổ. Hưng, bách tính cổ. Vong, bách tính cổ. Đợi đến lão nhân kia rời đi về sau, Long chủ nhìn Diệp Phi, nói, tiểu tử, ngồi xuống đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Long chủ, vậy ta về trước tránh một chút. Sư Tuấn Trạch nói. Khỏi phải. Long chủ khoát tay áo, nói, ngươi cũng ngồi xuống. Vâng. Sư Tuấn Trạch gật đầu một cái, cũng ngồi xuống. Diệp Phi nhìn Long chủ hai chân, nói, Long chủ, chúng ta rời đi Nam Hải thời điểm, chân của ngươi đều tốt, làm sao hiện tại thành dạng này rồi. Long chủ cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi rời đi về sau, chư thần liên minh những cái kia dương nghiệt bắt đầu phản công, ta làm Long chủ, đương nhiên không thể bạch bạch nhìn xem các chiến sĩ xông lên phía trước nhất. Cho nên, ta liền gia nhập chiến đấu, thế nhưng là, những ma pháp sư kia ma pháp quá hung tàn, ta không cẩn thận bị làm bị thương hai chân, cho nên liền biến thành như bây giờ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi chậm rãi gật đầu, đối trước mắt lao nhân này, nổi lòng tôn kính. Lao nhân này, là thật đem cả một đời đều dâng hiến cho Hoa Hạ. Dạng này lao nhân, lại có thể nào để người không tôn kính đâu. Tiểu tử, đến, cùng ta dưới tổng thể. Long chủ cười nói. Được. Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Long chủ bắt đầu đánh cờ. Diệp Phi kỳ phong tương đối sắc bén, khai cương quét thổ, thẳng tiến không lùi. Long chủ kỳ phong tiên hướng về bảo thủ, lấy thủ làm công, lấy lui vì tiến bảo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người đều dưới rất nhanh, nhưng đến đằng sau, tốc độ của hai người cũng chậm lại. Trọn vẹn qua một giờ, bàn cờ này mới dưới xong. Long chủ nhìn bàn cờ, cười khổ một tiếng, nói: "Tiểu tử ngươi tài đánh cờ thật sự là lợi hại." "Ta thua." Ngồi ở một bên Sư Tuấn Trạch một mặt không giải thích được nói: "Long chủ, rõ ràng là ngươi thắng a." Long chủ lắc đầu, nói: "Mặc dù nhìn bàn cờ này kết quả là ta thắng, nhưng trên thực tế là ta thua." "Long chủ, thắng thì thắng, thua thì thua, sao có thể nói xem ra thắng, trên thực tế là thua đây?" Sư Tuấn Trạch càng thêm một bước. "Ha ha." Long chủ cười cười, nói: "Đây cũng chính là tiểu tử này chỗ cao minh. Tiểu tử này rõ ràng để ta, lại có thể để cho người bên ngoài cảm thấy hắn cũng không có để ta. Cái này cùng tài đánh cờ, cũng không phải ta có thể so sánh. Lão đại, thật sự là chuyện như vậy." Sư Tuấn Trạch một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu, nói: "Quả nhiên gừng càng già càng cay, ta đều ẩn tàng tốt như vậy, lại còn là bị Long chủ ngươi nhìn ra. Dạng này xem xét, Long chủ ngươi tài đánh cờ cũng rất lợi hại a." "Ha ha ha." Long chủ nghe xong, cười sang sảng lên, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Diệp Phi cười cười, hỏi: "Long chủ, ngươi thật chuẩn bị lui rồi?" "Ừm, lui." Long chủ nhẹ gật đầu, nói: "Ta lớn tuổi, thân thể cũng không được, đương nhiên muốn lui. Tựa như lão Chu nói tới, tương lai là các ngươi người trẻ tuổi. Mà lại, Tuấn Trạch là ta nhìn lớn lên, năng lực của hắn mạnh bao nhiêu, ta là biết đến. Ta tin tưởng, hắn sẽ so ta làm được càng tốt hơn." Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Long chủ, ta tư lịch còn chưa đủ, chỉ sợ về sau còn phải hướng ngài nhiều hơn thỉnh giáo." "Thỉnh giáo cái rắm." Long chủ cười mắng nói: "Ta ở chỗ này hưởng hưởng thanh phúc rất tốt, tiểu tử ngươi về sau ít đến quấy rầy ta." "Vâng, Long chủ." Sư Tuấn Trạch cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch buổi tiếp Long chủ trò chuyện thật lâu, còn cùng một chỗ tại trại an dưỡng ăn cơm trưa. Thẳng đến buổi chiều, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch mới rời khỏi trại an dưỡng. "Lão đại, nếu không ngươi ngay tại kinh thành chơi mấy ngày, sớm phóng chúng ta đến an bài." Sư Tuấn Trạch nói. "Không được." Diệp Phi lắc đầu, cười nói: "Ta nếu là không quay lại đi, tẩu tử ngươi lại nên nổi giận." "Nha, cũng đúng, Linh Hải có nhiều như vậy tẩu tử chờ ngươi, ngươi ở kinh thành đợi không ngừng cũng bình thường, làm huynh đệ, ta đương nhiên lý giải." Sư Tuấn Trạch cười quái dị nói. "Ba." Diệp Phi một bàn tay đập vào Sư Tuấn Trạch trên ót, cười mắng nói: "Lý giải cái rắm." Lúc này, đứng tại trại an dưỡng cổng thủ vệ thấy Diệp Phi dám đập Long chủ đầu, sửng sốt bị chấn kinh đến. Bất quá, nhìn Sư Tuấn Trạch một chút cũng không tức giận dáng vẻ, điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy, xem ra người trẻ tuổi này chỉ sợ lại là một cái nhu nhân. "Đúng, Tuấn Trạch, ta có chuyện muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, đi, chúng ta trên đường nói." Diệp Phi nói. "Được." Sư Tuấn Trạch gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch ngồi một cỗ xe dịp nhà binh xe, tiến về kinh thành sân bay. Tại đi sân bay trên đường, Diệp Phi cũng đem chư thần liên minh thế lực sau lưng, cùng lộ ra sự tình đều nói cho Sư Tuấn Trạch nghe. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Sư Tuấn Trạch thật lâu không thể từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sư Tuấn Trạch thở dài, nói: "Lão đại, ta vốn cho rằng từ nay về sau, chúng ta cuối cùng là có thể qua cuộc sống an nhàn, nhưng nào biết đạo cái này một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên a. Cho nên nói, tiểu tử ngươi đang bận quốc gia đại sự thời điểm, nhưng tuyệt đối đừng quên nắm chặt thời gian tu luyện, tăng thực lực lên, có biết không?" Diệp Phi bĩu môi, nói: "Đến lúc đó, nếu là thực lực của ngươi không tốt, cũng đừng trách ta không mang tới ngươi đi đối kháng những tên kia." "Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện." Sư Tuấn Trạch dùng sức gật gật đầu, nói: "Từ khi lần trước cùng chư thần liên minh chiến đấu về sau, ta cũng rõ ràng biết mình thực lực cùng những cái kia cường giả chân chính chênh lệch. Lão đại, ta cũng muốn về sau có thể chân chính giúp ngươi một tay, mà không phải chỉ có thể ở sau lưng đánh tiểu binh, thu đầu người, còn cần các ngươi bảo hộ." Diệp Phi vô vô Sư Tuấn Trạch bả bay, nói: "Được rồi, tiểu tử ngươi biết phải cố gắng là được, đừng như thế tự coi nhẹ mình. Kỳ thật thiên phú của ngươi không sai, nếu là có thể dùng nhiều thời gian tới tu luyện, vậy ngươi thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhanh.
Ừm, lão đại, ta biết.
Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, lập tức chô nói, đúng, lão đại, Lộ Dạ cái nha đầu kia thật dự định một mực làm lão sư, không hoàn hồn địa rồi. Mặc dù nha đầu này đã làm sai chuyện, nhưng cái kia cũng không phải là bản ý của nàng, chỉ cần nàng biết sai liền tốt, chúng ta lại thế nào khả năng thật trách nàng. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ đem nha đầu này mang đến thần điện. Về phần nàng có làm hay không lão sư, liền tùy tiện nàng đi. Diệp Phi nói,
ừm, chỉ cần Lộ Dạ trở về, vậy chúng ta huynh đệ tỷ muội liền đủ.
Sư Tuấn Trạch cười nói,
trên đường đi, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch có một gốc dạ không có một gốc dạ địa trò chuyện, rất nhanh cấp đến kinh thành sân bay.
Cùng Sư Tuấn Trạch bắt chuyện qua về sau, Diệp Phi liền tiến vào sân bay, ngồi lên bay hướng Ninh Hải máy bay. Thời gian nhoáng một cái, lại qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Phi cũng không có nhàn rỗi, có thời gian liền mang theo Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ đến Thâm Sơn bên trong đi tu luyện. Ngày nọ buổi chiều, hơn 5 giờ, Diệp Phi hướng Thâm Sơn bên trong trở về sau, trực tiếp tiến về văn phòng tổng giám đốc. Nhìn xem mồ hôi đầm địa nam nhân, Cố Khuynh Thành khe khẽ thở dài, có chút không đành lòng mà nói, Diệp Phi, ngươi đã rất mạnh, làm sao còn muốn liều mạng tu luyện như vậy đâu? Liền xem như vì ngăn cản tương lai chàng hạo kiếp kia, cũng không cần đến liều mạng như thế a. Diệp Phi cầm lấy cái chén tiếp một chén nước, từ ngực rót một chén nước, lau lau mồ hôi trên trán, nói, Khuynh Thành, những tên kia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta đến bây giờ đều là hoàn toàn không biết gì. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định chính là, những tên kia rất mạnh, bằng không chư thần liên minh cũng sẽ không cam nguyện thần phục. Cho nên, ta tự nhiên phải làm cho mình tận lực trở nên càng mạnh mới được. Chỉ bất quá, ta cảm giác hiện tại tu luyện cường độ hay là quá tiểu, mặc dù một mực tại tu luyện, nhưng cũng không được tác dụng quá lớn. Cố Khuynh Thành đối cái này tu luyện quần ma cũng im lặng, liền cầm lấy túi sách, nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Rời đi công ty về sau, Diệp Phi lái xe, chở Cố Khuynh Thành thẳng đến phong Diệp số 6 biệt thự. Chỉ bất quá, khi Diệp Phi lái xe trải qua một cái giao lộ thời điểm, một cỗ màu đen trễ rộ lẹ cực nhanh từ bên cạnh chạy qua, nhưng phía trước vừa vặn có một người trải qua giao lộ chương 2708, trên trời rơi xuống tai nạn. Chương 2708, trên trời rơi xuống tai nạn. Cẩn thận. Cố Khuynh Thành nhìn thấy màn này, kìm lòng không đặng hô một tiếng, nhưng vẫn là mượn một bước. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Chiếc kia màu đen trễ rộ lẹ trực tiếp đụng đầu nam tử kia, đem nó đụng bay ra ngoài xa 5-6 mét.
A! Đụng người! Đụng người! Mau báo cảnh sát ta! Gọi bác sĩ!
Những người đi đường đều hét lên. Giao lộ xe cũng đều nhao nhao ngừng lại, hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Lúc này, cái kia màu đen trễ rộ lẹt trên xe lái xe cũng tranh thủ thời gian xuống xe, bởi vì biết mình đụng vào người, cho nên khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Hắn xuống xe về sau, đang chuẩn bị hướng phía cái kia bị đụng bay người chạy tới lúc, thế nhưng là cái kia quẳng xuống đất nam tử lại là cùng một người không có chuyện gì, trực tiếp bỏ lên, sau đó quay đầu liền chạy. Mà lại, người kia chạy rất nhanh, trong chớp mắt liền đã không gặp bóng người. Cái này, đây là có chuyện gì?
Đúng a, người kia làm sao cùng không có việc gì đồng dạng?
Chính là nói a, vừa rồi chiếc xe kia mở nhanh như vậy, làm sao người kia bị đụng về sau còn có thể đứng lên, còn có thể chạy? Hiện trường người đều nghị luận ầm ĩ lên, cảm thấy giống như là gặp quỷ đồng dạng, có chút không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Diệp Phi, vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Khuynh Thành cũng có chút không có lấy lại tinh thần, nói, chẳng lẽ nói vừa rồi người kia là võ giả, cho nên bị đụng cũng không có việc gì? Diệp Phi lại là hơi nhíu nhíu mày, nói, không đúng, ta không có từ trên thân người kia cảm giác được võ giả khí tức, mà lại ta cũng không có từ trên thân người kia cảm giác được ma pháp sư, dị năng giả khí tức. Chẳng lẽ nói người kia chỉ là người bình thường? Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi một câu, nói, cũng không đúng à, người bình thường bị xe đụng, như thế nào lại không có việc gì? Diệp Phi híp híp mắt, nói, ta cảm giác trên người của người kia có một cỗ khí tức quỷ dị, giống như có một cỗ năng lượng chất chứa tại thân thể bên trong. Nhưng đến cùng là cái gì năng lượng, trong lúc nhất thời ta cũng không nói lên được. Trên thế giới này mỗi ngày đều sẽ phát sinh một chút cổ quái kỳ lạ sự tình, có khả năng chính là người kia mạng lớn đi. Cố Khuynh Thành nói câu, sau đó nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hay là về nhà đi.
Được.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều nữa, nổ máy xe, rời đi giao lộ. Diệp Phi lái xe hơi trên đường bình ổn hành xử, cùng Cố Khuynh Thành trò chuyện. Diệp Phi, tiếp qua 1-2 tháng liền muốn ăn Tết, đến lúc đó đem cha mẹ ta, còn có công công bà đều nhận lấy, chúng ta cùng một chỗ ăn Tết thế nào? Cố Khuynh Thành đề nghị nói.
Có thể a.
Diệp Phi cười cười, nói, bất quá, Khuynh Thành, ta cảm thấy, đến lúc đó đem tất cả mọi người tiếp vào di thất chi ở trên đảo đi, chúng ta ở nơi nào ăn Tết, khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Nhưng mà, Diệp Phi lời này mới vừa nói xong, chợt đầu góc bên trong giật mình. Tình huống như thế nào? Diệp Phi toàn thân tế bào đều run rẩy, cảm giác giống như có một cỗ thần bí mà lực lượng kinh khủng từ trên không áp bách xuống dưới. Dù sao, Diệp Phi tu vi hiện tại được tăng lên, cho nên đối nguy hiểm cảm giác, muốn so vô số người đều mất cảm.
Không được.
Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng, trực tiếp một cước đạp xuống phanh lại.
Xuy.
Nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng ma sát, xe trực tiếp tại ven đường ngừng lại. Cố Khuynh Thành thân thể bỗng nhiên lay động một cái, kém chút đụng vào phía trước kính chắn gió.
Diệp Phi,
người điên,
làm gì đột nhiên dừng ngay?
Cố Khuynh Thành không vui nói. Nhưng mà, Diệp Phi sắc mặt lại là trầm xuống, quét mắt trên không, lớn tiếng nói, Khuynh Thành, tranh thủ thời gian lái xe rời đi cái này bên trong, càng xa càng tốt.
Vì cái gì a?
Cố Khuynh Thành có chút ngộng. Hiện tại không có thời gian giải thích, nhanh,
mau rời đi cái này bên trong.
Diệp Phi giống một cú họng, sau đó đẩy ra cửa xe. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi xuống xe một khắc này, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng tựa như trời sập thanh âm từ không trung phía trên truyền tới. Ngay sau đó, một đạo màu đen, tựa như lỗ đen thâm thúy trùm sáng từ trên bầu trời cọ rửa xuống dưới, liền như là một đạo tráng kiện thác nước từ trên trời giáng xuống. Mà lại, đạo ánh sáng này buộc mục tiêu trực chỉ một tòa cao tới 50 mấy tầng cao lầu. Ầm ầm. Khi đạo ánh sáng này buộc xung kích xuống tới sát na, kia tòa nhà 50 mấy tầng cao ốc trực tiếp bị cái này đạo trùm sáng màu đen cho xuyên qua. Dòng dã một nửa tầng lầu, liền như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị phá tan. Rầm rầm rầm. Loảng xoảng bang. Cự thạch tung bay, cắt đá phun trào, dòng điện lấp lóe, tựa như thiên phạt hàng thế. Bởi vì đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, trung tâm thành phố đám người cũng không kịp phản ứng. Đợi đến mọi người đều kịp phản ứng lúc, nghị tư ngọn nguồn bên trong sợ hãi lập tức bạo phát ra. A, cứu mạng, cứu mạng a, tận thế đến rồi, tận thế đến rồi. Người trên đường phố nhóm đều hoảng sợ hét lên, hướng phía nơi xa điên chạy. Trên đường xe cũng đều liều mạng thổi còi, hướng phía nơi xa thoát đi. Trên đường trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vâng. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo chùm sáng màu đen phá vỡ tầng mây, từ trên trời giáng xuống, hung hăng phóng tới đại địa. Đường phố đạo trực tiếp bị xuyên thủng một cái hố sâu, cốt thép nước đục bùn đối mặt cô năng lượng này, căn bản yếu ớt như là bờ biển. Hết thể không kịp chạy trốn đám người, tại cố năng lượng này xung kích phía dưới, trực tiếp bị diệt sát, ngay cả thi cốt đều không thừa. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Cố Khuynh Thành đã triệt để ngốc rơi, toàn thân run rẩy, căn bản là không có cách trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Cảnh tượng như vậy, nàng chỉ là tại phim khoa học viễn tưởng bên trên nhìn thấy qua. Ta cũng không biết. Diệp Phi cắn răng, nói, nhưng khẳng định có người đang quấy rối. Nói, Diệp Phi dương mắt nhìn hướng lên không, tìm khắp nơi tìm cái kia làm phá hư người. Thế nhưng là, người kia tựa như là đang cố ý ẩn tàng, Diệp Phi căn bản là không có cách xác định người kia đến cùng ở đâu. Vâng. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời, lại có một đạo chùm sáng màu đen hạ xuống, bay thẳng hướng đại địa. Mà tại chùm sáng kia phía dưới, đúng lúc là một cô đang chuẩn bị quay đầu, thế nhưng lại kẹt tại trên đất một cái hố hoa bên trong, không thể động đậy xe buýt. Trên xe ngồi tràn đầy người cả xe, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ không ai có thể còn sống. Trên xe buýt đám người mắt thấy chùm sáng kia xung kích xuống dưới, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra hoảng sợ đến cực hạn thân sắc. Cứu mạng a, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ô, ai tới cứu cứu chúng ta? Mọi người thét chói tai vang lên, kêu khóc. Đáng chết. Diệp Phi chợt quát một tiếng, một cái lắc mình lướt tới, sau đó cũng không đoái hoài tới sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng cùng manh động, trực tiếp ngưng tụ ra một thanh chân khí cự kiếm, hướng phía trên không vung ra một kiếm. Đế Vương kiếm thuẫn. Trong chốc lát, mấy chục mét trên bầu trời, lập tức có mấy chục ngàn trôi kim kiếm gây dựng lại, hình thành một cái cự đại kim sắc kiếm thuẫn, ngăn tại xe buýt phía trên. Bây giờ, theo Diệp Phi tu vi tăng lên tới thiên đạo cảnh chút thành tựu, cho nên kiếm thuẫn này trở nên càng thêm ngưng thực, cứng cáp hơn, như là một vòng to lớn kim sắc mặt trời, lơ lửng giữa không trung. Vâng. Ngay tại mặt này kiếm thuẫn xuất hiện một khắc này, kia đạo chùm sáng màu đen hung hăng xung kích tại kiếm thuẫn phía trên. Liên như là một đạo tráng kiện của nước, xung kích tại một khối bằng phẳng cự thạch phía trên, kia một đạo đạo năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi, riêng là đem chúng quanh phòng ốc cùng cửa hàng đều cho phá tan. Bất quá, để Diệp Phi kinh hãi chính là, mình mặt này kiếm thuẫn lại bị vừa rồi chùm sáng kia cho đánh ra đạo đạo liên ngân. Đây rốt cuộc là cái gì năng lượng, vì cái gì ngay cả mình kiếm thuẫn đều khó khăn lắm chỉ có thể chịu đựng lấy một lần công kích. Bất quá, lúc này, Diệp Phi cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều, dù sao nếu là lại đến một chút, của mình kiếm thuẫn chỉ sợ cũng trực tiếp sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi trực tiếp chạy đến xe buýt vị trí, cầm một cái chế trụ xe buýt hạ bàn, đột nhiên đem nó khiêng ra cái hố, sau đó đẩy lên bằng phẳng mặt đường lên. Lúc này, trên xe buýt đám người hoàn toàn tỉnh ngộ lại, phát hiện mình được cứu, lập tức vui đến phát khóc. Tạ ơn, cảm ơn ngươi anh hùng. Khó nói ngươi chính là dấu ở chúng ta thành thị bên trong siêu nhân a. Mọi người xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhao nhao hướng Diệp Phi nói lời cảm tạ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi. Dù sao, vừa rồi vô luận là Diệp Phi gọi ra kiếm thuẫn, hay là một cái tay nâng lên xe buýt, đều không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, ta chẳng qua là thành phố này bên trong một người bình thường thôi. Không phải cái gì siêu nhân cùng anh hùng. Chương 2709, hoàn toàn không biết gì. Chương 2709, hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà, Diệp Phi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ gặp trên không lại có một đạo chùm sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, hướng phía Diệp Phi bên này hoành kích đi qua. Diệp Phi vội vàng đối xe buýt lái xe lớn tiếng nói, "Nhanh, nhanh lên rời đi cái này bên trong." "Tốt, tốt." Xe buýt lái xe cũng hồi phục thần trí, tranh thủ thời gian nổ máy xe, hướng về phương xa thoát đi. Cũng liền tại xe buýt lái rời sát na. "Vâng." Lại là một đạo cuồng bạo tiếng va chạm vang lên triệt mà lên. Chỉ gặp trên không trung kia mặt kiếm thuẫn căn bản là không có cách tiếp nhận lần thứ nhì hoành kích, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang, tiêu tán tại không trung. Thấy cảnh này, Diệp Phi sắc mặt trầm xuống. Của mình kiếm thuẫn bây giờ lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, mình là rất rõ ràng. Thế nhưng là không nghĩ tới, như thế không thể phá vỡ kiếm thuẫn, vậy mà chỉ có thể ngăn lại hai chùm sáng xung kích. Có thể nghĩ, cái này chùm sáng bên trong ẩn chứa năng lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng là Diệp Phi, nhưng căn bản ta không biết cái này chùm sáng bên trong ẩn chứa đến cùng là cái gì năng lượng, lực phá hoại vì sao lại mạnh như vậy. Bất quá, đúng lúc này, 100m trên không trung, đột nhiên có một bóng người dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cái này nhân thân mặc một thân khôi giáp màu đen, thân hình cao lớn khôi ngô,
giữ lại mái tóc dài màu đen, hai nhọn nhọn, làn da ngăm đen, toàn thân trên dưới còn cuốn hắc sắc quang mang. Hắn cặp kia quỷ dị con ngươi lóe ra hắc sắc quang mang, ngay tại bốn phía bắn phá, tựa hồ là tại tìm người nào. Khi nhìn đến nam tử này từ lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Phi trong lòng giật mình, liền cảm giác toàn thân đều căng thẳng lên. Xem ra, vừa rồi làm phá hư hẳn là gia hỏa này không sai. Bởi vì, Diệp Phi có thể từ gia hỏa này trên thân cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi năng lượng. Mà lại, Diệp Phi căn bản là nhìn không thấu thực lực của người này. Đây cũng chính là nói, gia hỏa này tu vi cùng thực lực, chỉ sợ trên mình. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Trên thế giới này, lúc nào thêm ra một cái như thế nghịch thiên gia hỏa, tu vi cùng thực lực vậy mà siêu việt thiên đạo. Bất quá, lúc này, Diệp Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn quay đầu hướng cô Khuynh Thành hô nói, "Khuynh Thành, ngươi mau chóng rời đi cái này bên trong, trốn được càng xa càng tốt." "Vậy còn ngươi?" Cố Khuynh Thành vội vàng hỏi một câu. "Ta đi chiếu cô gia hỏa này, nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn làm gì." Diệp Phi nói, trực tiếp gọi ra một thanh kim kiếm, thả người nhảy lên, đạp trên kim kiếm, hướng thẳng đến trên không lướt tới. Cố Khuynh Thành nhìn trên không Diệp Phi, cùng cái kia thần bí nam tử, cắn răng, chỉ hận thực lực mình không tốt, không cách nào giúp đỡ được gì. Thế là, Cố Khuynh Thành liền nghe theo Diệp Phi lời nói, mau lên xe, quay đầu, rời đi cái này bên trong. "Bất quá, tại mở ra một khoảng cách về sau, Cố Khuynh Thành đem xe dừng lại, xuống xe, đứng tại bên đường, một mặt lo âu nhìn qua trên không. Lúc này, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người cũng từ đằng xa chạy tới, vừa hay nhìn thấy Cố Khuynh Thành. "Khuynh Thành tổ tử." Hai người hô một tiếng, gạt mở đám người, chạy tới. "Bảo Côn, Đường Vũ, các ngươi làm sao cũng tới rồi?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Vừa rồi chúng ta cảm giác có một cỗ cường đại khí tức, sau đó lại nghe được cái này bên trong hò hét ầm ĩ, cho nên nghĩ đến tới xem một chút." Đường Vũ trả lời một câu, sau đó hỏi, "Tổ tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia tên kỳ quái rốt cuộc là ai?" "Khó nói là Phi ca cựu nhân. Ta cũng không biết tên kia rốt cuộc là ai, Diệp Phi cũng không biết." Cố Khuynh Thành bày nói. "Cái này liền kỳ quái." Đường Vũ cao mày, nói, "Cường đại như vậy ra hỏa, đến cùng sẽ là người nào đâu?" Trương Bảo Côn cùng Cố Khuynh Thành cũng trên mặt nghi ngờ, nhìn về phía trên không. Lúc này, 100m trên không trung, Diệp Phi cùng cái kia người mặc áo giáp màu đen nam tử giằng co, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. "Người rốt cuộc là ai?" Diệp Phi nhìn chằm chằm nam tử này, tiếng nổ hỏi một câu. Càng đến gần nam tử này, Diệp Phi càng có thể cảm giác được nam tử này trên thân khí tức khủng bố cùng uy áp. "Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này có thể ngăn cản được ta quang bạo xung kích." Nam tử nhàn nhạt quét mắt Diệp Phi, nhe răng cười nói, "Nguyên lai là võ giả, khó trách. Ngươi cũng biết võ giả?" Diệp Phi hơi khẽ cau mày, nói, "Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn tới cái này bên trong làm phá hư? Ngươi cũng là người sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao." Nam tử âm lãnh cười một tiếng, nói, "Ta gọi Tham Lang." "Tham Lang?" Diệp Phi trong lòng càng thêm nghi hoặc, trầm giọng hỏi, "Ngươi là từ đâu bên trong đến?" "Tiểu tử, vấn đề của ngươi giống như hơi nhiều." Tham Lang nhàn nhạt về câu, quét mắt bốn phía, sau đó nói, "Đã cái kia phản đồ còn không có xuất hiện, vậy ta trước hết giết ngươi, cũng coi là có thể đổi một điểm nhàm chán thời gian." "Giết ta?" Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, "Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." "A." Tham Lang cười nạo một tiếng, nói, "Ngươi căn bản đối lực lượng hoàn toàn không biết gì." Nói, Tham Lang trực tiếp nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen, nhắm chuẩn Diệp Phi. "Diệt." Tham Lang nhàn nhạt phun ra một chữ. Chỉ gặp từ Tham Lang nơi lòng bàn tay, một đạo chùm sáng màu đen trực tiếp oanh kích mà ra, trực chỉ Diệp Phi lồng ngực. Đối với cái này chùm sáng màu đen, Diệp Phi cũng biết lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Cho nên, tại cái này đạo chùm sáng màu đen oanh kích mà đến mấy mắt, Diệp Phi bỗng nhiên một cái lắc mình, tránh đi cái này đạo oanh kích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Diệp Phi sau lưng một tòa cao ốc, trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại lỗ hổng, giống như bị cái gì thượng cổ hung thú cho gặm được một khối. "Ha ha, phản ứng còn rất nhanh. Vậy kế tiếp, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tránh." Tham Lang cười nhạt một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, trong miệng phát ra một tiếng chấn thét lên, hủy diệt chi quang. Trong chớp mắt, chỉ gặp từ bốn phương tám hướng, một đạo đạo chùm sáng màu đen như là hình thành một cái tử vong sát trận, hướng phía Diệp Phi oanh kích mà đến. Cái này bốn phương tám hướng đều có ánh sáng buộc đánh thẳng tới, Diệp Phi căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Múa kiếm trời cao. Diệp Phi tâm niệm vừa động, chỉ gặp tại xung quanh thân thể của hắn, nháy mắt hội tụ mấy chục ngàn chôi kim kiếm. Cái này mấy chục ngàn chôi kim kiếm nghiêm nhiên trở thành Diệp Phi cận vệ, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Ầm ầm. Trong chớp mắt, tia số đạo hắc sắc quang mang cùng một thời gian, đánh vào Diệp Phi trùng quanh thân thể mấy chục ngàn chôi kim kiếm phía trên, tuôn ra cuồng loạn nổ vang. Phía dưới tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy, một đoàn hắc sắc quang mang cùng kim sắc quang mang đan vào với nhau, sau đó bạo tạc, như là bom nguyên tử ở trên không bạo tạc. Hào quang chói sáng ở trên không bùng lên, đâm vào tất cả mọi người sửng sốt mắt mở không ra. Mà lại, cái này hai cỗ sen lẫn lực lượng, cọ rửa mà ra, trung quanh những cái kia cao ốc căn bản không chịu nổi một kích, liền vỡ nát sụp đổ xuống dưới. Đợi đến quang mang tán đi lúc, chỉ gặp Diệp Phi đứng vững tại không trung, trung quanh thân thể vờn quanh mấy chục ngàn trôi kim kiếm đã toàn bộ biến mất. Mà Tham Lang chỗ đánh ra kia số chùm ánh sáng cũng biến mất. Tham Lang híp híp mắt, nhìn về phía Diệp Phi, nhàn nhạt nói, "Vốn cho rằng trên thế giới này chỉ còn lại có một đám phế vật, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại có chút bản sự." "Thế giới này?" Diệp Phi nhướng mày, hỏi, "Ngươi đến cùng đến từ cái kia bên trong?" "Ta đến từ tại cái kia bên trong, ngươi còn không có tư cách biết." Tham Lang trả lời một câu, sau đó tay phải vừa nhấc, chỉ thấy một đoàn năng lượng màu đen ở trong tay của hắn điên cuồng hội tụ, không có vài giây đồng hồ, liền hình thành một cái cự đại năng lượng màu đen cầu, so Tham Lang cả người đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Mà lại, tại cái này năng lượng cầu phía trên còn lóe ra một đạo đạo tử sắc điện quang. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được cái này năng lượng cầu bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Không hề nghi ngờ, nếu là cái này năng lượng cầu tại trong thành thị bạo tạc, kia chỉ sợ toàn bộ thành thị đều sẽ bị hủy diệt. Không được, tuyệt đối phải ngăn cản. Diệp Phi song quyền một nắm, trực tiếp đem một cỗ thiên đạo chi lực nhấc lên, khí tức cùng uy áp cũng lập tức tăng vọt gấp mấy trăm lần không chỉ. Chỉ gặp Diệp Phi toàn thân trên dưới lóe ra kim sắc quang mang, trong hai con ngươi càng là nhảy lên lên ngọn lửa màu vàng, tựa như một tôn kim sắc chiến thần. Người phía dưới nhóm thấy cảnh này, từng cái lập tức kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Quá lợi hại, cái này khó nói chính là thần minh a, chính là hắn tại bảo vệ chúng ta. Hắn đến cùng là ai? Tất cả mọi người đều có cùng bái xúc động, có người thậm chí là tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, muốn chụp được cả đời này đều khó mà nhìn thấy thần kỳ một màn. Chương 2710, chiến đấu không ngừng. Chương 2710, chiến đấu không ngừng. Thế nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, Diệp Phi cùng Tham Lang lại tại 100m trên không trung, cho nên mọi người trừ đập tới hai đạo thân ảnh mơ hồ, căn bản đập không đến hai người ngay mặt. Lúc này, Tham Lang cũng phát giác được Diệp Phi thân thể bên trong lực lượng đột nhiên đạt được tăng vọt. Hắn không tiếp tục do dự, mà là tay phải vung lên, đem ngưng tụ thành cái này năng lượng cầu, hướng phía Diệp Phi ném tới. Mắt thấy cái này năng lượng to lớn cầu hướng phía mình đánh tới, Diệp Phi không có né tránh, mà là đống nhiên giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm, hướng phía cái kia năng lượng to lớn cầu bổ ra một kiếm. Bạch! Một kiếm vung ra, như gió nổi lên lôi động, mang ra một đạo như là nhà chọc trời kim sắc cự nhận. Diệp Phi nghĩ rất đơn giản, liền xem như để cái này năng lượng cầu tại không trung bạo tạc, cũng tuyệt đối không thể để cho nó tại thành thị bên trong bạo tạc. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi một kiếm này rơi xuống lúc, cái kia năng lượng to lớn cầu căn bản cũng không có bị hư hao, ngược lại là một phân thành hai, hình thành hai cái năng lượng cầu, kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi đánh tới. Cái này, Diệp Phi lập tức sửng sở, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá, Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, mà là một kiếm vung ra, đánh ra một đạo kiếm ý. Đế Vương kiếm thuẫn. Một mặt to lớn kim sắc kiếm thuẫn xuất hiện tại Diệp Phi phía trước. Ầm ầm. Kia hai cái bay lượn mà đến năng lượng cầu trực tiếp đụng vào kiếm thuẫn phía trên, tuôn ra như sấm sét oanh tạc âm thanh. Diệp Phi đánh ra mặt này kiếm thuẫn, căn bản là không chịu nổi hai cái này năng lượng cầu đánh kích, trực tiếp liền vỡ nát. Mặc dù Diệp Phi cũng biết gia hỏa này rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới gia hỏa này so với mình trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Còn có, trong miệng hắn phản đổ đến cùng nói tới ai? Tham Lang thấy Diệp Phi lại ngăn lại công kích của mình, trêu tức thần sắc cuối cùng là hơi nghiêm túc một chút, nói, không sai, coi như không tệ, tiểu tử ngươi vậy mà có thể ngay cả tiếp theo ngăn lại công kích của ta. Xem ra, muốn giết ngươi, ta phải nghiêm túc một điểm. Thật sao? Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, y tại cái này bên trong kỳ kỳ bạch vai, có bản lĩnh liền giết ta. Diệp Phi khoảng thời gian này một mực tại tu luyện, đều không có cái gì đột phá cùng tiến triển. Bây giờ, một cái có sẵn cao thủ xuất hiện tại trước mặt mình đương nhiên phải nắm chặt cơ hội này. Dù sao, đối với Diệp Phi đến nói, tốt nhất phương thức tu luyện chính là chiến đấu. Như thế nào chiến thần thân thể? Đó chính là không ngừng chiến đấu, mới có thể không ngừng tăng lên, không ngừng mạnh lên. Chiến. Diệp Phi thân hình khẽ động, thân ảnh tựa như một đạo kim sắc sấm chớp, phóng tới Tham Lang. Bạch. Diệp Phi tại ở gần Tham Lang ngay mắt, không chút do dự vung ra một kiếm. Kiếm ra, như sấm động. Kim sắc cự kiếm, trực tiếp phóng xuất ra hơn 100m kiếm ý xung kích. Loại tốc độ này, lực bộc phát đã cùng vừa rồi có chất bay bọn. Tham Lang chỗ đứng định không trung bốn phía, trực tiếp bị cỗ kiếm ý này bao trùm, như là một trường kiếm ý hình thành lưới lớn. So với thiên địa lực lượng, tại thiên đạo chi lực dưới vung ra kiếm ý, muốn càng thêm hùng hồn mênh mông, càng thêm tồi khô là hủ. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm này vung xuống, Tham Lang lại là đùa cợt cười một tiếng, không tránh không né, tay phải vừa nhấc, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn quát lớn thanh âm. Tham Lang nổi giận, tàn sát thương sinh. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Tham Lang trực tiếp huy động tay phải. Chỉ gặp một con khổng lồ màu đen cự trảo xuất hiện tại trên không, kia từng cây ngón tay tựa như lưới đao sắc bén. Xuy, nương theo lấy một đạo sắc bén xé rách âm thanh, kia bao trùm kiếm ý trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Ầm ầm, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Cái này như là như sắt thép cự trảo, hung hăng cùng Diệp Phi vung ra đến kim sắc lưới kiếm đánh vào nhau. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy từng đợt giòn nước âm thanh, Diệp Phi chố vung ra cái này đạo kim sắc lưới kiếm lại như là bờ biển, trực tiếp bị cái này màu đen cự trảo cho từng khúc đánh nát. Diệp Phi sắc mặt đại biến, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Kiếm ý của mình vậy mà đối ra hỏa này không được tác dụng. Cái này sao có thể? Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tham Lang lạnh lẽo cười một tiếng, lại lần nữa vung tay lên. Chỉ gặp trên không trung con kia tựa như núi lớn khổng lồ màu đen cự trảo tại đánh nát kiếm ý về sau, hướng thẳng đến Diệp Phi bản nhân bắt tới. Bạch, không trung hiện lên một đạo tàn ảnh, cái này màu đen cự trảo nhanh như gió táp, hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà đến. Cái móng to lớn này đánh tới tốc độ thực tế là quá nhanh, Diệp Phi căn bản đã không kịp phản kích, chỉ có thể giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm, bị động phòng ngự. Khoan lác, một tiếng vang vọng, cái móng to lớn này nặng nề mà đánh vào Diệp Phi trong tay chân khí bên trên cự kiếm. Diệp Phi vốn cho rằng có thể ngăn lại một kích này, có thể khiến tâm hắn kinh hãi là, một chảo này đánh tới lực lượng quá mức hung hãn, căn bản là ngăn cản không nổi. Ừm. Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp cả người lẫn kiếm bay ngược ra ngoài,
ầm ầm một tiếng đụng vào một tòa cao ốc phía trên, riêng là đem đại lâu vách tường đều đụng ra một đạo đạo liên ngân. Tê dại, gia hỏa này đến cùng là cái gì quỷ? Diệp Phi nhổ ngụm chọc khí, đang chuẩn bị kế tiếp theo hướng phía Tham Lang phát động công kích lúc, chỉ gặp con kia khổng lồ màu đen cự trảo kế tiếp theo hướng phía mình tập đi qua. Ngay tại cái móng to lớn này đánh tới nháy mắt, Diệp Phi bỗng nhiên hướng phía bên cạnh lóe lên. Oeng! Một tiếng nổ vang, cái này màu đen cự trảo trực tiếp đem nhà này cao ốc cho bắt rơi một khối lớn. Cho bụi phun trào, cự thạch từng khối hướng phía dưới rơi đập xuống dưới. May mắn lúc này, đám người đã sơ tán, thoát đi cái này bên trong. Bằng không, vẹn vẹn là đập xuống những này cự thạch, đều có thể mang đi không ít người mệnh. Diệp Phi sầm mặt lại, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ kim diễm, trực tiếp thân hình lóe lên, hướng phía Tham Lang lướt tới. Chỉ phía xa tinh thần, Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm, đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Cùng lúc đó, Diệp Phi tiết tấu đột nhiên phát sinh biến hóa, tốc độ trở nên càng nhanh càng tận, thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén thẳng tắp kim sắc đường cong, trực tiếp một kiếm đâm về Tham Lang. Chỉ phía xa tinh thần một kiếm này, chính là chớp mắt đem kiếm ý tập trung ở một cái điểm, sau đó ầm vang một phát, nó kiếm ý lực lượng tự nhiên sẽ nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Diệp Phi muốn chính là nhanh, muốn chính là tập trung kiếm ý, giết chết Tham Lang, để nó không cách nào né tránh, không cách nào phản kích, thậm chí là không cách nào phòng ngự. Trong chốc lát, một kiếm này xẹt qua trên không, kim sắc quang mang trực tiếp sắp tối không cho nhuộm thành kim hoàng, như là hào quang 10,000 trượng. Người ở ngoài xa nhóm mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn một chút một màn này. Thế nhưng là, cái này bùng lên ra kim sắc quang mang, lại là làm cho tất cả mọi người con mắt nhói nhói, căn bản là không có cách thấy rõ trên không đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tham Lang thấy Diệp Phi đâm ra cái này quỷ thần khó lường một kiếm, sắc mặt cũng hơi đổi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Phi đột nhiên có thể bộc phát ra mạnh như vậy kiếm ý. Bất quá, Tham Lang vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc thôi, ngay tại một kiếm này đâm tới nháy mắt, Tham Lang trợn quát một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng chấn uống. Tham Lang gào thét, giống một đạo chấn thiên động địa sói chu thanh âm vang vọng mà lên, trong đó ẩn chứa năng lượng càng là tràn đầy vô tận hủy diệt tính. Một đạo đạo lực lượng hình thành sóng âm truyền ra ngoài, trực tiếp đem Diệp Phi đâm ra đến một kiếm này phá hủy. Rầm rầm rầm. Trung quanh nhà cao tầng căn bản không nhịn được cái này sóng âm đánh kích, pha lê toàn bộ bị chấn nát, vách tường bị đánh rách tả tơi, trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Diệp Phi cắn chặt hàm răng, vận chuyển tiên đạo chi lực ngăn cản cái này sóng âm xung kích. Thế nhưng là, Diệp Phi vẫn như cũ cảm giác màng nhĩ đau nhức, bóng tối có một tia máu tươi từ lỗ tai của hắn bên trong chảy ra. Mặc dù, Diệp Phi thân thể bản thân chữa trị năng lực rất mạnh, màng nhĩ bị chấn nát về sau, rất nhanh liền chữa trị. Nhưng mà, tại cái này sóng âm xung kích phía dưới, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình đều có chút gánh không được, làn da đều vỡ ra một đạo đạo vết thương, cảm giác não nhân càng là một trận nhói nhói. Diệp Phi thân thể bây giờ ngay cả đao súng đều không thể đâm xuyên, thế nhưng là, vẹn vẹn cái này sóng âm liền có thể phá vỡ Diệp Phi làn da cùng cơ bắp, có thể nghĩ, cái này sóng âm bên trong xen lẫn năng lượng đến tuột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. A! Diệp Phi thê lương thét dài một tiếng, trực tiếp giáng chống đỡ lấy cái này sóng âm công kích, thân hình khẽ động, kế tiếp theo hướng phía Tham Lang khởi xướng công kích. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi không ngừng tới gần Tham Lang lúc, kia sóng âm lực trùng kích càng khủng bố hơn. Ba ba ba, một đạo đạo tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Phi trên thân mao mạch mạch máu đều nổ tung, máu tươi tràn ra ngoài. Chúng sinh đền tội. Diệp Phi chịu đựng thân thể cùng đầu kịch liệt đau nhức, hai tay cầm kiếm, đống nhiên một kiếm, hướng phía Tham Lang vung ra ngoài.